Chương 252, Định Trung Nguyên, Triệu Không Giận Bằng, hạ. Chương 252, Định Trung Nguyên, Triệu Không Giận Bằng, hạ. Triệu Không Giận chết. Vị này quật khởi tại loạn thế, thề phải nhất thống Giang Sơn anh hùng, cuối cùng đánh không lại Tuyết Nguyệt, như là nguyên bản trong lịch sử chô ghi lại như thế, ngã xuống truy tìm lý tưởng hành trình phía trên. Cố Dịch lưu ý tới một màn này, bất quá trong lòng ngược lại cũng chưa nhắc lên nhiều ít gợn sóng. Vô luận như thế nào, Triệu Không Giận kết cục đã so nguyên bản trong lịch sử cái kia hắn muốn tốt hơn rất nhiều. Trần Cầu binh biến, khoác hoàng bào, là hắn bị hậu thế lên án điểm xuất phát. Dùng rượu tức binh quyền, trở thành rất nhiều người đem hai tống suy yếu lâu ngày chi tội quy tội hắn lý do. Bóng đến tiếng phủ, thì là vị này tiêu hùng nguyên bản bị thương Trung Quốc. Tại nguyên sử bên trong, hắn từ đầu đến cuối nương theo lấy vô số tranh luận. Mà một thế này, hắn mặc dù vẫn chưa thể đạp phá Trung Nguyên, thực hiện đại nhất thống, nhưng đi gây nên, sớm đã siêu việt nguyên bản lịch sử quy tích. Hắn làm đã đầy đủ nhiều. Liền đang như nguyên sử như vậy. Một cái thời đại hoàn toàn mới, đem theo Triệu Không Giận quật khởi mà chính thức đến. Mà lần này thời đại mới sẽ nhất định sẽ xa xa dẫn trước. Thái Nguyên. Cố Cẩn cơ hồ trong cùng một lúc liền biết được tin tức. Triệu Không Giận mặc dù hạ lệnh giấu giếm hắn, có thể hai người bọn họ ở giữa, từ trước đến nay cùng chung chí hướng. Cố Cẩn, như thế nào lại không có chút nào chuẩn bị? Giờ phút này, hắn hai mắt đỏ bừng, toàn thân ức chế không nổi run rẩy, lại vẫn cắn chặt răng, lần lượt hít sâu, ép buộc chính mình không phát ra một chút tiếng vang. Chủ trướng bên ngoài, Triệu Không Giận sinh tiền an bài trung thư xá nhân Vưu Thần Phong, đang cao giọng tuyên đọc hoàng đế sau cùng thánh chỉ. Ý chỉ hành văn vẫn như cũ khí phách tung hành, khí thôn sơn hà. Tuyên bố đây hết thảy đều là kế sách của mình, chính là đang dẫn dụ quân địch xuất kích. Mệnh chư quân chuyên tâm nghe theo Cố Cẩn chỉ huy, phải đại thắng. Đây là Triệu Không Giận cuối cùng có khả năng làm sự tình, lấy một tờ thông dòng, ổn quân tâm, định đại cục. Có thể đây hết thảy rơi vào Cố Cẩn trong tay, lại chỉ cảm thấy hết sức thê lương. Đại nghiệp chưa lại, nửa đường chết. Tại người như bọn họ tới nói, cái này đại khái là sâu nhất tiếp, nhất trầm đau nhất. Giết, giết, giết. Theo Vưu Thần Phong tiếng rơi xuống, từng tiếng biết hai kêu giết thanh âm cũng là tại thời khắc này băng lên. Nghe được trận này kêu giết thanh âm, Cố Cẩn cuối cùng là đứng lên, lại miệng lớn hô hút vài hơi sau, lúc này mới hướng lấy ngoài trướng mà đi. Một trận vô luận như thế nào đều nhất định muốn đại thắng, cho dù Triệu Không Giận đã chết, hắn cũng nhất định phải nhường Triệu Không Giận đi an tâm. Tại chúng tướng sĩ nhóm trước mặt, một thân chiến giáp Cố Cẩn chậm rãi giơ lên trong tay trường thương. Các tướng sĩ, thanh âm của hắn trầm hậu hữu lực, trong khoảnh khắc vượt trên giáo trường ồn ào náo động. Cố Cẩn mắt sáng như đuốc, đảo qua mỗi một trường chiến ý ngang dương mặt, bệ hạ bày mưu nghị kế, lấy tự thân làm mũi nhử, dụ địch xâm nhập, chờ chính là giờ phút này. Đây là kinh thiên nhu lượng, càng là ta đại tống quyết thắng cơ hội. Hắn giơ cao trường thương, mũi thương trong gió phát ra tranh mình, chúng ta thân thủ hoàng ân, được bệ hạ tín trọng phó thác toàn quân, trận chiến này chỉ có toàn thắng mới có thể báo bệ hạ thâm như kỳ sách. Chỉ có quân địch giết hết, phương không phụ bệ hạ lấy thân mạo hiểm. Trận chiến này tất thắng. Theo truyền lệnh quân từng tiếng tiếng la lần lượt rơi xuống, kia từng tiếng kêu giết thanh âm, cơ hồ trong nháy mắt liền lần nữa vang lên. Ngay cả Cố Cẩn đều không thể không thừa nhận Triệu Không Giận đạo thánh chỉ này tác dụng, xem như khai quốc chi quân, này chính là ổn định quân tâm tốt nhất lợi khí. Ngay cả bây giờ Cố Cẩn cũng không sánh bằng. Thời gian vội vàng, Liêu quốc tiến công vẫn là tại tiếp tục, thậm chí kỳ chủ lực đã tới gần Thái Nguyên. Đối với Liêu quốc bên trong cùng Tống Cảnh bên trong phát sinh tất cả, những người này tất nhiên là không được biết. Bọn hắn bây giờ trong mắt cũng chỉ còn lại có kia Trần Chuỷ công vân. Cố Cẩn chỗ thực hành chiến thuật kỳ thật còn có một cái mục đích, cái kia chính là có thể làm cho Liêu quốc tinh nhuệ lệ khí tất cả đều bạo phát đi ra. Đây chính là mỗi một cái ngoại tộc tinh kỵ đều có nhược điểm, cướp bóc cùng tham nghiệm. Mặc dù Vương Ứng Sâm tự đảm nhiệm thừa tướng về sau liền một mực tại kiệt lực khống chế đây hết thảy, nhưng lại còn chưa đủ. Làm Vương Ứng Sâm bị cấm túc, những này các tướng sĩ liên chiến liên tiếp về sau, loại vấn đề này liền sẽ cấp tốc bạo phát đi ra, thậm chí lại so với trước kia còn muốn quá mức. Đây chính là nhân tính. Mà bất luận là tại bất luận cái gì thời đại, một cái có thể thời khắc cam đoan quân tâm nghe lệnh đội ngũ, phát huy được thực lực đều sẽ vượt xa khỏi bình thường tướng sĩ. Đây chính là trước mắt những này Liêu quân nhược điểm lớn nhất. Đại chiến không ngừng, toàn bộ Thái Nguyên thành trên dưới, từng tiếng kêu giết cùng rên rỉ thanh âm vang vọng chân trời. Mũi tên như là châu chấu giống như che khuất bầu trời. Mấy chiếc cao lớn thang mây gắt gao đậu vào tường thành, không sợ chết Liêu quân tinh nhuệ miệng ngậm lưỡi dao, điên cuồng leo lên phía trên, trong mắt lóe ra đối công hơn cùng tài phú tham lam. Đầu tướng Tống quân mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, lại trận hình bất loạn. Gỗ lăn ầm vang rơi đập, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương, đem leo lên người liền người mang bậc thang cùng nhau nện lật. Nóng hổi vàng lòng bay đầu dội xuống, khét lẹt khí vị trong nháy mắt tràn ngập chiến trường, người chúng ra chóc thịt nát, đều thảm rơi xuống. Nhưng dù là chính là như vậy, những này Liêu quân cũng là không có chút nào lùi bước. Bọn hắn vẫn là kiên trì phán đoán của mình, cho rằng những này Tống quân sẽ như lúc trước như vậy, tại trải qua có chút chống cự về sau, liền sẽ chủ động từ bỏ thành trì. Toàn bộ Thái Nguyên thành ngay tại loại tình huống này triển khai lâu dài công phòng chiến. Một ngày, hai ngày, ba ngày tại kiên cố thành phòng phía dưới, những này vốn cũng không am hiểu công thành Liêu quân tướng sĩ căn bản cũng không khả năng vượt qua Thái Nguyên. Nhưng dù là như thế, bọn hắn lại cũng là điên cuồng vẫn như cũ. Cho dù đã nhận ra Tống quân sẽ không dễ dàng từ bỏ Thái Nguyên lại có thể thế nào? Bọn hắn tinh nhuệ đã lần lượt chạy tới. Không sai, theo thời gian trôi qua, các lộ nhân mã đã lần lượt giết tới Thái Nguyên thành hạ. Bọn hắn lại há có thể từ bỏ cơ hội như vậy? Đại chiến không ngừng. Kỳ thật Cố Cẩn lần này có can đảm dạng này mạo hiểm nguyên nhân lớn nhất, còn là bởi vì Thái Nguyên địa thế cùng thành phòng. Bao quát Liêu quân không quen công thành điểm này, cái này đều cho Cố Cẩn 10 phần lực lượng. hắn có năng lực mang xuống. Kéo tới Liêu Quân trong lòng đấu chi dần dần hao hết một phút này. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Toàn bộ Thái Nguyên hoàn toàn trở thành một cái cối xay thịt, thời thời khắc khắc đều tại thu gặt lấy tính mệnh. Tống quân tự là yên tâm có chỗ dựa chắc. Vũ khí lạnh thời đại công phòng chiến từ trước đến nay chính là như thế. Thủ thành Phương Thiên nhưng liền chiếm cứ lấy 10 phần ưu thế. Nhưng tất cả những thứ này đối với Liêu Quân mà nói, lại có thể xưng là hủy diệt tính đả kích. Nhưng bọn hắn lại há có thể thối lui. Cho dù bọn hắn đã thu hoạch tới không nhỏ lợi ích, nhưng chỉ cần Vương Ứng Sâm còn chưa chết, đám người này liền không khả năng thối lui. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch nếu là như vậy thối lui, bọn hắn có thể sẽ đứng trước dạng gì một cái giá lớn. Quyền lợi từ trước đến nay không phải trò chơi, mà là ngươi chết ta sống đấu tranh. Điểm này tại Trung Nguyên Vương triều như thế, tại Liêu Quốc cũng thế. Bọn hắn lui không được, cũng không cách nào lui. Cục thế trước mặt đã hoàn toàn đem những người này cho giá ở chỗ này, bọn hắn cũng chỉ có thể đi lại toàn công. Mà theo thời gian không ngừng trôi qua, mắt thấy nguyên một đám đồng liêu ngã xuống Thái Nguyên dưới thành, làm Liêu Quốc các tướng sĩ quân tâm xuất hiện dao động một phút này, Tống quân một mực đều đang đợi thời cơ liền hoàn toàn tới. Thạch Linh Quan, nơi đây ở vào Hân Châu cùng Thái Nguyên ở giữa, hai sơn kẹp chỉ, từ xưa làm vũ khí nhà vùng giao tranh. Giờ phút này, ngay tại giữa hai ngọn núi trong hạp gốc, nguyên một đám đầy bụi đất tướng sĩ từ dậy đặt trong núi rừng giết ra, mỗi người ánh mắt đều là 10 phần kiên định. Mà trong đó người cầm đầu chính là Dương Nghiệp. Không sai, đây chính là Dương Nghiệp xuất lĩnh tinh nhuệ. Trong đó không chỉ bao gồm Dương Nghiệp một đám tâm phúc, đồng dạng còn có Cố Cẩn những năm gần đây chỗ bồi dưỡng tinh nhuệ. Có thể nói, không có gì ngoài Triệu Công Giận tự mình dẫn cấm quân bên ngoài. Cái này hai nhánh quân đội, tuyệt đối có thể xưng ngay lúc này đại tống nhất lưỡi đao sắc bén. Truyền ta tướng lệnh. Dương Nghiệp thanh âm trầm lặng, mắt sáng như đuốc, lập tức phái người tiến về phần Hà Lòng Trảo Sông, Thiên Môn Quan, tình hình đạo ba khu, thông cáo quân ta các bộ, tuyệt đối không thể thả Liêu quân tàn quân bình yên thông qua. Mặc dù đã ở cái này thâm sơn trong rừng rậm ẩn nút nhiều ngày, Dương Nghiệp từ đầu đến cuối chưa từng quên Cố Cẩn giao phó hắn trách nhiệm. Trận chiến này thành bại, hệ với hắn một thân. Cố Cẩn nhất định phải tỏa trấn Thái Nguyên. Lâu dài công thủ giằng co, cho dù Thái Nguyên thành phòng kiên cố như núi, cũng cần có một vị đủ để ngưng tụ quân tâm, khiến tướng sĩ thể sống chết hiệu mệnh thống soái trấn thủ trong đó. Mà Cố Cẩn chính là duy nhất nhân tuyển. Nguyên nhân chính là như thế, Dương Nghiệp cùng Cố Thị mấy vị trí đệ mới dứt khoát gánh vác lên bên ngoài diệt địch trách nhiệm. Bọn hắn đã muốn ẩn nấp hành tích, lại cần cân đối các nơi mai phục binh mã, lẫn nhau hô ứng, mật thiết phối hợp. Thái Nguyên xung quanh dãy núi trùng điệp, địa thế rất rối, rất dễ tàng binh. Dương Nghiệp trước đây trưởng kỳ đóng giữ nơi này, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều rõ ràng trong lòng. Cũng chỉ có hắn có thể ở cái này địa hình phức tạp bên trong bày mưu nghi kế, chấp này trách nhiệm. Đây, dưới trướng giáp sĩ không chút do dự, nhao nhao lĩnh mệnh rục ngựa mà ra. Dương Nghiệp dụng binh trước sau như một cẩn thận. Hắn một bên sai người đem giấu tại trong rừng chiến mã dần dần dẫn ra, một bên phái ra trinh sát lại lần nữa tìm hiểu Thái Nguyên quân tình. Thẳng đến vài ngày sau, các lộ người mang tin tức lần lượt mang về tin tức, hắn vừa mới quyết định. Hoành đao thúc ngựa, vung cánh tay hô lên, các huynh đệ, theo ta giết trở lại Thái Nguyên. Đại quân khoảnh khắc hướng phía Thái Nguyên mà đi, giống như một thanh lưới dao đồng dạng, ở phía sau phương trực tiếp bị ngươi Liêu quân chủ lực trận hình. Cơ hồ là cùng lúc, phần Hà Lòng Trảo Sông, Thiên Môn Quan, tình hình đạo các nơi phục binh cũng là lần lượt mà động. Bọn hắn cũng không phải là đơn thuần đi xung kích Liêu quân phía sau, giống nhau, còn bao gồm chiếm cứ từng cái yếu địa, đều là Liêu quốc binh mã muốn hoàn toàn khu vực cần phải đi qua. Thế cục đột biến, tại thời gian giải công thành không dưới tình trạng phía dưới, Liêu quốc các tướng sĩ khí vốn cũng không đủ, càng không được tại đối mặt bây giờ loại tình huống này. Tống quân là Tống quân bị quân từ lâu đến hậu quân bị tách ra, từng tiếng tràn đầy e ngại tiếng la dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh đêm tối, khủng hoảng như là ôn dịch giống như trong nháy mắt tại Liêu quân hậu trận lan tràn ra. Tùy theo mà đến chính là toàn huyện sụp đổ, kỷ luật quá trường vấn đề tại trước mắt dưới loại tình huống này liền hoàn toàn hiện lên. Cho dù Liêu quân tôn thất các tướng lĩnh mong muốn ổn định trận thế, nhưng không có gì ngoài tinh nhuệ nhất một nhóm kia bên ngoài, tại loại này hỗn loạn phía dưới, bọn hắn liền căn bản không có khả năng ổn được toàn bộ đại quân. Đây chính là toàn tuyến sụp đổ. Đồng dạng, còn có Thái Nguyên thành bên trong quân coi giữ phản công. Cố Cẩn bố cục đã lâu các lộ phục binh, như là sớm đã mở ra lưới lớn, liên hợp lấy sớm đã vận sức chờ phát động Thái Nguyên quân coi giữ, đối các lộ Liêu quân tiến hành vây quét. Phản kích kèn lệnh chính thức khai hỏa. Công thủ chi thế cũng thế nghịch chuyển. Nguyên một đám tống quân liền giống như thấy được thỏ sói đói đồng dạng, hướng phía Liêu quân không ngừng mà đánh tới. Ai trong lòng lại không kìm nén một hơi đâu? Hiện tại tống quân có thể cũng không phải là nguyên sử bên trong như vậy tống quân. Thống soái của bọn họ cũng tương tự không phải cái kia trở thành lịch sử trò cười xa thần. Ít ra, người tướng quân này sẽ không bỏ bọn hắn mà đi, mà là từ đầu đến cuối đều sẽ vọt tới phía trước nhất. Đại chiến nổi lên bốn phía. Đến không hết Liêu quân tại loại tình huống này hoàn toàn đã mất đi chống cự khả năng, chỉ có thể không có chút nào kỷ luật trong trí nhớ lúc đến đường mà rút lui. Cho dù tống quân lưới bao vây lại thế nào toàn diện, cũng hoàn toàn không có khả năng ngăn được tất cả mọi người. Nhưng, đừng quên Thái Nguyên địa hình. Dòng sông dãy núi đây hết thảy đều đủ để ảnh hưởng đến rất nhiều đồ vật, vì tranh đoạt công lao nhanh chóng hành quân kia hỗn loạn lộ tuyến ngay tại lúc này chính là hậu quả xấu. Chớ nói chi là, Cố Cẩn sớm đã hạ lệnh trấn thủ từng cái yếu điểm. Cho dù không thể toàn diệt những người này, nhưng bọn hắn cũng là tuyệt đối không thể tùy tiện trốn ra ngoài. Thế cục hoàn toàn thay đổi. Cố Cẩn hiển nhiên cũng là trong lòng kìm nén hỏa khí, hắn vậy mà đem hết thảy mọi người ngựa đều thả ra, để bọn hắn tùy ý phát tiết trong lòng kìm nén hỏa khí. Hắn duy nhất quyết định quy củ chính là không thể cấp giận bách tính, cũng không phải là nhân tử. Cố Cẩn cái này đã là đem Bắc Hán xem như đại tống thổ địa. Bắc Hán bách tính đã bị rất nhiều cướp bóc, Cố Cẩn nhất định phải nhường những người dân này ngay tại lúc này cảm nhận được một tia hy vọng. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến hoàn toàn yên ổn. Mà giống nhau, hắn cũng chính là muốn nhờ những người dân này tận khả năng đi tiêu diệt tất cả địch nhân. Thế cục đột biến, toàn bộ Bắc Hán chi địa khắp nơi đều tràn đầy đảo vong liều quân. Mà cùng lúc Cố Cẩn cũng là hoàn toàn thổi lên phản công kèn lệnh. Hắn sẽ không cho cùng Liêu quốc bất kỳ chuẩn bị nào thời gian, ở một bên truy kích quân địch đồng thời, một bên nhường các phương nhân mã đi chiếm cứ các nơi. Mở bảo 8 năm, tháng 12, Tống quân đoạt lại Lam Châu. Cùng tháng, Hân Châu các vùng lần lượt bình định. Toàn bộ Thái Nguyên liền xung quanh chi địa lần nữa về tới Tống quân trong tay, cùng lúc Tống quân một đường lao vùng bụt, thẳng hướng các nơi. Chính là thừa dịp Liêu quân phản ứng không kịp thời điểm, lần lượt chiếm lĩnh từng cái yếu điểm. Đương nhiên, tin tức tự nhiên là không thể nào một mực giấu giếm đi. Ngay tại Tống quân đã chiếm cứ hơn phân nửa Bắc Hán chi địa lúc, Gia Luật Hiển cuối cùng là cũng thu vào tin tức. Cho dù hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng biết được việc này thời điểm, cũng là bị sợ hãi đến không nhẹ. Hắn ngay đầu tiên liền thả ra Vương Ứng Sâm, mong muốn nhường Vương Ứng Sâm đi cứu viện Liêu quân. Nhưng Vương Ứng Sâm khi biết tình huống cụ thể sau liền trực tiếp lắc đầu. Dựa theo hắn tới nói, hắn cứu không được những người này. Những người này hoàn toàn bị Tống quân sợ vỡ mật, dù là lại dẫn nhân mã đi cứu những người này, cũng chắc chắn chịu ảnh hưởng, rất có thể tạo thành thương vong nhiều hơn. Hắn duy nhất đề nghị chính là trấn thủ Nhạn Môn Quan, để tránh nhường Tống quân giết vào Liêu quốc cảnh nội. Đối với cái này, cho dù Gia Luật Hiền trong lòng có chút hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo. Hắn không có cách nào đi cược. Ngay cả hắn đang nghe cục thế trước mặt thời điểm đều sinh lòng sợ hãi, chớ nói chi là những cái kia bị đuổi giết tướng sĩ. Mở bảo 8 năm, Cố Cẩn xuất quân phá Liêu quân tại Thái Nguyên, đại thắng, chạm địch hơn 10 vạn. Đại Tống hoàn toàn chiếm cứ Bắc Hán toàn cảnh. Một trận chiến, Trung Nguyên định. Chương 253, Thống Nguyên Thịnh Thế Khải, sách trước 500 năm hàng hải, 1, chương 253, Thống Nguyên Thịnh Thế Khải, sách trước 500 năm hàng hải, 1, cùng trước kia mỗi lần đại thắng đều không giống nhau. Này chiến dịch rõ ràng cho Đại Tống mang tới đồ vật sẽ viễn siêu trước kia, nhưng bất luận là đối với Đại Tống triều đình cũng tốt, hoặc là đối với Cố Cẩn cũng được. Chiến hậu chỗ nên đón, lại cũng không là chúc mừng, mà là nhất là bi thương quốc tang. Khai Phong, Cố Cẩn cơ hội là ngay đầu tiên liền quay trở về nơi đây, tới tiếp quản đại cục. Triệu Đức Chiêu xác thực không có tác dụng lớn, hắn quá thành thật. Điểm này từ nguyên bản trong lịch sử đủ loại liền có thể nhìn ra được, thậm chí cũng không từng đợi đến Triệu Quang Nghĩa tự mình xuống tay với hắn, chính hắn liền chết tại dưới kiếm của mình. Loại người này có thể xưng là nhân nghĩa quân tử, nhưng lại không thể trở thành một cái rất tốt hoàng đế. Cũng tốt tại Triệu Không Giận thu xếp tốt tất cả, không cần nhường Triệu Đức Chiêu đi làm cái gì, chỉ cần chờ Cố Cẩn tự mình trở về liền có thể. Đáng nhắc tới chính là Cố Cẩn đem toàn bộ tiền tuyến quân sự đều giao cho Dương Nghiệp. Đây là đối Liêu quốc hiểu rõ nhất tướng lĩnh. Cho dù Cố Cẩn cũng không cam tâm, nhưng hắn cũng không thể không lựa chọn hồi triều đến ổn định đại cục, cũng tương tự muốn thu xếp tốt đối với trận chiến này khen thưởng. Khai Phong thành đập vào mắt đều là bi thương. Thân làm khai quốc chi quân, Triệu Không Giận tại toàn bộ đại tống ảnh hưởng viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng. Nhất là những năm gần đây Cố Cẩn lần nữa tại toàn bộ tống cảnh bên trong triển khai cải cách, làm cho cả đại tống bách tính thời gian lần nữa lên một tầng lầu. Cái này một loạt đủ loại đều để Triệu Không Giận bị hoàng đế này càng thêm được người kính yêu. Bây giờ đế băng mang đến ảnh hưởng tất nhiên là cực lớn. Cố Cẩn vẫn luôn tại ổn định lấy đại cục, không chỉ là miếu đường phía trên, đồng dạng còn bao gồm các nơi bách tính dân tâm. Thông qua ngự sử đài, hắn đem trận chiến này kết quả hướng phía thiên hạ các nơi tán đi, chính là mong muốn dùng lần này đại hỉ đến cọ rửa rơi đế băng đại bi. Đây đúng là làm ra tác dụng nhất định. Nhất là nghe nói tới Cố Thị lần nữa độc trưởng triều cương về sau, toàn bộ đại tống cảnh nội bách tính đối với cái này đều là nhảy cẫng hoan hô. Kia bắt nguồn từ Triệu Không Giận bỏ mình mang đến sợ hãi. Tại đủ loại này tình huống phía dưới, càng ngày càng yếu. Mà Cố Cẩn cũng là cũng không do dự ngay tại loại tình huống này, hắn tự tay xử lý Triệu Đức Chiêu đăng cơ đại điện. Hắn cũng không như là trước kia Cố Thị tử đệ như vậy nhẹ nghi thức. Tương phản, lần này hắn chỗ cử hành đăng cơ đại điện viễn siêu trước kia, cũng không phải là vì mặt mũi. Nguyên nhân chân chính đồng dạng còn là bởi vì Triệu Không Giận bỏ mình, trừ cái đó ra, cũng chính là hắn cần hướng về thiên hạ người nói rõ đại tống chính là hoa hạ chính thống. Thế cục đã thay đổi, Cố Cẩn đã rõ ràng đã nhận ra điều này. Đại Tống cùng Liêu quốc tranh chấp tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, bởi vì hai nước quốc lực đều tại liên tục tăng lên, lại cầm quyền người đều tính có thể. Hai nước tranh chấp chính là như thế, liền cũng như trước năm chiến quốc thời kỳ như vậy, Tần quốc quật khởi cùng Liệt quốc không ngừng suy yếu, phấn lục thế sau khi cháy mạnh cuối cùng mới nở hoa kết trái. Ít ra tại trước mắt tình huống phía dưới, hắn còn không nhìn thấy Tống Liêu hai nước ở giữa có thể chiến cơ hội. Mà cái này đồng dạng cũng là bởi vì ngày khác làm chuẩn bị. Đối với Cố Cẩn an bài đây hết thảy, Triệu Đức Chiêu tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đừng nói là hắn, thậm chí ngay cả Triệu Quang Nghĩa đều là tuyệt đối phối hợp. Ngay tại loại tình huống này, Khai Phong 9 năm, 3 tháng, Triệu Đức Chiêu tại Khai Phong chính thức đăng cơ, cảnh nguyên Tống Nguyên. Ngụ ý, nhất thống thiên hạ, thống ngự tứ hải. Đại xá thiên hạ, ban thưởng quân thần. Thời gian vội vàng mà qua, toàn bộ thiên hạ ở giữa vẫn là gió nổi mây phun. Bắc Hán chi chiến tin tức đã hoàn toàn truyền ra đến. Liêu quốc những tướng lãnh kia lúc trước làm tất cả tại loại tình huống này cuối cùng là bị phản vệ, không chỉ chưa thể ảnh hưởng đến trận chiến này thế cục, đồng dạng cũng là làm cho cả Tống quân cùng Cố Thị uy danh lần nữa lên một bậc thang. Nhưng dù là như thế, đây hết thảy tại cục thế trước mặt nhưng cũng vô dụng. Vương Ứng Sâm tại toàn bộ Nhạn Môn quan thiết hạ trọng binh, chính là tại đề phòng Tống quân bước qua Nhạn Môn. Hắn tuyệt đối có thể xưng là trận chiến này người được lợi một trong. Mặc dù Liêu quốc thương vong cũng không nhỏ, nhưng Vương Ứng Sâm đã là hoàn toàn nắm trong tay quyền lực, đem toàn bộ Liêu quốc quyền lực đều tập trung vào Miếu Đường, đây đối với hắn thậm chí ra luật hiền mà nói, tuyệt đối có thể tính là một cái thiên đại hảo sự. Tại một cái đế quốc mà nói, quyền lợi thống nhất, đại biểu chính là chính lệnh nhất thống. Mà Vương Ứng Sâm mục tiêu tiếp theo cũng tương tự chỉ có một cái, đó chính là Liêu Đông. Đây cũng là thời đại tính tất yếu. Kỳ thật bây giờ Tống quốc cùng Liêu quốc ở giữa, song phương tựa như là hai thái cực đồng dạng. Địa thế khác biệt, đưa cho hai nước mang tới là hoàn toàn khác biệt chế độ phương thức. Tống, đương nhiên là lấy thương nghiệp làm chủ. Giang Nam chi địa nhiều năm thương nghiệp cơ sở liền đã định trước điểm này, bao quát lượng quảng ở giữa buôn bán trên biển phồn vinh. Mà Liêu quốc thì là lấy chính mình rộng lớn cương vực đến thật to phát triển nông nghiệp. Điểm này cùng nguyên bản trong lịch sử hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật dựa theo trước mắt thời đại sức sản xuất đến xem, nếu là cứ thế mãi lời nói, tất nhiên là Liêu quốc loại mô thức này càng thêm thích hợp phát triển. Bởi vì thương nghiệp có một cái hạn mức cao nhất, mà trước mặt thời đại, nông nghiệp vẫn như cũng là bách tính dựa vào sinh tồn cơ sở. Tống quốc cũng tương tự cần lương thực. Ít ra lấy trước mắt thổ địa mà nói cứ thế mãi xuống dưới, có khả năng trồng trọt diện tích là còn thiếu rất nhiều. Nhưng tự cầm xuống Bắc Hán về sau, điểm này liền hoàn toàn không cần đi lo lắng. Trong thời gian ngắn, những vấn đề này đều có thể không cần quan tâm. Mà Cố Cẩn hắn hoàn toàn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi phát triển Bắc Hán chi địa, nhường nơi đó bách tính khôi phục lại, thực hành khai khẩn đồng thời ở trong nước đạt thành kinh tế tuần hoàn. Giống nhau, hắn cũng có thể lấy buôn bán trên biển chi thế đến cùng Liêu quốc đi tranh Liêu Đông. Đây là hắn nhất định phải làm. Lưỡng Quảng tới Liêu Đông, Đồng Lai tới Liêu Đông. Ở trong đó đường biển tại bây giờ đã không còn là vấn đề gì, bao quát lưu cầu chi địa cùng Cố thị ở giữa liên hệ các loại, đây hết thảy đều cấp cho Tống quốc có thể đi một hồi khả năng. Cố Cẩn tự là không thể nào sẽ buông tha cho cơ hội này. Muốn nói chỗ nào nhất là không tốt. Vậy liên hẳn là Cố Cẩn hoàn toàn bị trói tại trên triều đình. Nhưng tất cả những thứ này với hắn mà nói cũng là hắn nên tiếp nhận. Quốc sự chiến sự đây hết thảy đủ loại đều cần hắn đi điều hành. Tin tức tốt chính là, thế hệ này Cố thị tử đệ mặc dù không phải như vậy ưu tú, nhưng cũng coi là người có thể dùng được. Nhất là lại thêm Cố thị đời đời truyền lại các loại tư liệu, cùng các đời tổ tiên năm đó để ra tưởng tượng, mặc dù trong đó đồ vật cũng không phải là toàn bộ có thể dùng, ngược cũng là có không nhỏ chỗ thích hợp. Lấy công đại cứu thế, thu thuế giảm miễn, thổ địa cải chế. Đây hết thảy thủ đoạn đều là nhường Bắc Hán chi địa nhanh chóng hồi phục lại cơ sở. Trừ cái đó ra, Cố Cẩn đồng dạng còn lợi dụng lên Cố thị tài nguyên. Nhường Cố thị tại Bắc Hán chi địa kinh doanh tiền trang, cung cấp tiền cho vay nơi đó thương hộ cùng bách tính. Cố thị tài phú tuyệt đối có thể xưng là đương thời số 1. Ngàn năm tích lũy nội tình, cấp cho Cố thị 10 phần lực lượng. Giống nhau, lợi dụng Cố thị cơ sở cũng là tại kích thích kinh tế phục sinh. Nhường Cố Dịch tương đối kinh ngạc chính là, thế hệ này Cố thị tử đệ vậy mà tại Bắc Hán chi địa làm lên chuyên môn công sở khu. Lấy Cố thị cùng triều đình danh nghĩa, ngay tại toàn bộ Thái Nguyên phát triển lên lấy địa khu đặc sắc làm chủ gia lông gia công chế thiết chờ nhà máy. Tại mướn bách tính đồng thời, lấy quan phương con đường, thông qua buôn bán trên biển phương thức đến phát triển địa phương bên trên kinh tế. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Cố Dịch dự liệu. Chương 253, Thống Nguyên Thịnh Thế Khải, sách trước 500 năm hàng hải, 2, chương 253, Thống Nguyên Thịnh Thế Khải, sách trước 500 năm hàng hải, 2, dù là hắn sớm đã xác định, trước mắt Cửu Châu thương nghiệp phát triển đã vượt ra khỏi nguyên bản lịch sử rất nhiều, nhưng lại căn bản cũng không thể ngờ tới, loại cục diện này lại sẽ sớm như vậy xuất hiện. Đây coi như là cái gì? Tư bản chủ nghĩa hình thức ban đầu đi. Cố Dịch ngược lại cũng không phải là có cái gì hắn ý nghĩ, chỉ là theo thói quen dọc theo cái này hình thức tiếp tục suy tư xuống dưới. Mọi người đều biết, lần thứ nhất cách mạng công nghiệp ban đầu chính là bởi vì công nghiệp cùng chuyển vận động lực bình cảnh. Mỏ than khai thác, bao quát dệt cùng luyện kim chờ thủ công nghiệp tác phường bị thiên nhiên thiếu hụt, không cách nào chèo chống quy mô hóa, tập trung hóa nhà máy sinh sản. Cuối cùng mới tại linh cảm bộc phát phía dưới, trải qua nhiều đời thay đổi, cuối cùng sản xuất máy hơi nước. Bây giờ đây có tính hay không là cách mạng công nghiệp ban đầu? Cố Dịch cũng không rõ ràng điểm này, nhưng rất hiển nhiên, làm Cố Thị bước ra một bước này về sau, bọn hắn sớm muộn đều sẽ đứng trước tới phương diện này vấn đề. Tại sao một hồi do dự, Cố Dịch cũng không can thiệp đây hết thảy. Mặc dù cái này rất có thể đối chỉnh hợp Cửu Châu tạo thành cực lớn ảnh hưởng, nhưng sự tình phát triển từ trước đến nay sẽ không đã hình thành thì không thay đổi, chớ nói chi là hắn còn có sửa đổi cơ hội. Cố Thị đường đã định trước tràn đầy gian khổ, đồng dạng cũng là cần khắp nơi vấp phải chắc trở. Hắn không thể bởi vì hậu thế tư tưởng của người ta liền đến ngăn chặn một loại phát triển. Trừ cái đó ra, Cố Cẩn còn tại toàn bộ Bắc Hán chế định ra trường kỳ phát triển chế độ. Không có gì ngoài khởi công xây dựng Cố Thị học viện, cường điệu Hoa Hạ chính thống bên ngoài. Bọn hắn thông qua Cố Thị nhiều đời người đi thiên hạ, đối các nơi địa thế hiểu rõ cùng trường khống, xác định ra bộ phận khu vực để mà mở rộng đồng, cây dâu chờ cây công nghiệp, cùng Giang Nam dệt nghiệp hình thành dây chuyền sản nghiệp. Làm như vậy nguyên nhân tất nhiên là có rất nhiều. Hắn không thể để cho tất cả bách tính đều đi canh tác cây dâu. Hành động như vậy sẽ đối với lương thực giá cả mang đến hủy diệt tính đả kích. Hắn chỉ là thông qua địa vực trôi qua định khu vực. Có chút địa khu địa thế vốn là không thích hợp trồng trọt thu hoạch, nhưng trồng trọt cây dâu lại hoàn toàn có thể thực hiện. Lại thêm để tránh trừ thuế má làm hoạch tâm chính sách, đây hết thể chế độ đều có thể xưng kinh tế khôi phục lợi khí. Đương nhiên, áp dụng quá trình bên trong tự nhiên cũng xuất hiện không ít phiền toái. Bất luận là người hữu tâm kích động bách tính kháng nghị, vẫn là tham quan ô lại cùng địa phương đại tộc mượn tự thân lực ảnh hưởng âm thầm thao túng, từ đó kiếm lời, loại chuyện này đều nhìn mãi quen mắt. Nhưng cũng may, còn có ngự sử đài tồn tại. Đáng nhắc tới chính là, Cố Cẩn tiến một bước gia tăng ngự sử đài giám thị cường độ, khiến cho trở thành lấy Cố Thị làm trung tâm, giám sát cả nước hoạch tâm cơ cấu. Như đổi lại người bên ngoài, cái này một hệ liệt cử động chỉ sợ sớm đã thu nhận họa sát thân. Nhưng đây chính là Cố Thị, là bị Triệu Không Giận phó thác Giang Sơn Cố Thị. Đây chính là Cố Cẩn lớn nhất lực lượng. Bọn hắn thế hệ này người, vốn là cùng mới tâm tư cùng sinh, đam chiêu gây nên sớm đã siêu việt trước đây. Bọn hắn không có chút nào bất kỳ e ngại. Chỉ cần là nhận định một sự kiện là đúng, vậy liền sẽ không có bất kỳ do dự. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Qua trong giây lát, đã là thống bạo 4 năm. Lúc này khai phong, sớm đã không phải ngày xưa cũ mạo. Tuy chỉ ngắn ngủi mấy năm, cả tòa thành lại như đến gió xuân mưa phùn, tỏa ra kinh người sinh cơ. Đường phố ở giữa, dòng người như dệt, nam bắc khẩu âm giao thoa, nghiêm nhiên vạn quốc tụ hợp chi địa. Cây nào bên trên thuyền nghiệp liên miên, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ trọng chất, đông nam lụa là, giang nam cây lúa, tây bắc gia lông, nam quốc hương liệu, đều hợp ở này. Trên bến tàu gào to không dứt, dỡ hàng hàng hóa quân bắc nối liền không dứt, nghiêm nhiên một bước lưu động thủy bật đổ. Chợ búa ở giữa, trải tứ san sát, tinh kỳ pháp phối. Chợ sáng tảng sáng tức mở, chợ đêm đèn đuốc trắng đêm cũng tắt, tiểu quán bên trong truyền ra cười nói ồn ào, trà phường bên trong bay lên thanh hương lượn lờ. Trong cửa thành bên ngoài, xe ngựa nối liền không dứt. Có kiểu mới xe ngựa bốn bánh chở khách thương phi nhanh, cũng có trang trí hoa lệ tiểu dư chạy chậm chậm ở giữa, đạo bên cạnh thực liêu thanh ấm, lầu các so le hứng khởi, ngói xanh chu mái hiên nhà tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Bất luận là ai mới vào khai phong, đều sẽ bị trước mắt cảnh tượng này cho kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, thái phó trong phủ, huynh trưởng, huynh trưởng, vài tiếng gấp rút mà tràn ngập vui sướng la lên đột nhiên vang lên. Đang chui tại tấu chương ở giữa Cố Cẩn nghe tiếng, cả người đột nhiên khẽ giật mình, lập tức bỗng dưng đứng người lên, trực tiếp hướng bên ngoài thư phòng bước nhanh tới. Hắn còn chưa đi ra cửa, cái kia đạo thanh âm chủ nhân cũng đã xông vào. Cố Cẩn nhìn qua trước mắt vị này màu da so với hắn chính mình còn muốn đen nhánh hắn tử, đầu tiên là nao nao, sau đó mới giống như là nhận xảy ra điều gì, thanh âm không khỏi có chút phát run, xây đệ. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần không dám tin, dường như không muốn thừa nhận người trước mắt phong trần mệt mỏi bộ dáng. Huynh trưởng, là ta. Cố Thế trọng trọng gật đầu, lời còn chưa dứt liền bước nhanh đến phía trước, đem Cố Cẩn ôm chặt lấy, đệ trở về. Người Cố Cẩn thân thể bắt đầu run rẩy lên, thậm chí ngay cả hốc mắt đều đỏ mấy phần. Hắn đã cùng Cố Thế quá nhiều năm chưa từng thấy qua. Xem như Cố Thị thế hệ này ra biển người. Làm bước ra Cửu Châu một khắc kia trở đi, Cố Thế đến cùng có thể hay không trở lại, cũng đã không còn là cái gì đáp án xác thực. Không sai, Cố Thị đến nay vẫn như cũng là duy trì đời đời ra biển truyền thống. Mặc dù bọn hắn cũng không biết hải ngoại đến cùng có cái gì, nhưng lại vẫn là đang không ngừng kiên trì thăm dò. Bất quá cái này nhất định là một cái mười phần mạo hiểm cử động, những năm gần đây, chôn bùi tại đáy biển Cố Thị tử đệ sớm đã vô số kể. Nhưng tương tự, cái này cho Cố Thị mang tới ích lợi đồng dạng khó có thể tưởng tượng. Cũng không phải là những cái kia ở bề ngoài lợi ích, mấu chốt nhất vẫn là các loại tư liệu cùng kiến thức. Những vật này mặc dù nhìn như vô dụng, nhưng đối Cố Thị loại này muốn lấy ngàn năm vạn năm phát triển thành mấu chốt gia tộc mà nói, lại là cực kỳ mấu chốt. Một ngày này, Cố Cẩn khó được buông xuống tất cả thu hoạch, cứ như vậy cùng Cố Thế tường hàn huyên. Bao quát không ít Cố Thị tử đệ cũng tương tự bị hắn triệu tới. Không nói đến Cố Thế thân phận, bằng vào lấy hắn có thể ra biển nhiều năm một lần nữa trở về, chuyện này đối với Cố Thị mà nói liền là trọng yếu nhất đại sự. Toàn bộ thái phó phủ một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, thậm chí ngay cả Cố Dịch đều chú ý tới việc này, ngay cả hắn cũng chưa từng có thể nghĩ đến, Cố Thế vậy mà thật có thể còn sống trở về. Tại một đám huynh đệ bao vây phía dưới, qua ba ly rượu thời điểm Cố Thế cũng cuối cùng là nói về hải ngoại kiến thức, huynh trưởng, trừ bị huynh đệ, lần này đi xa, cuối cùng 5 năm có thừa. Lịch sóng liên quan đảo, hữu tử nhất sinh, cuối cùng không phụ gia tộc nhờ vả, đến dòm hải ngoại kỳ cảnh, càng mang theo về một có lẽ với nước với dân có lớn lợi chi vật. Hắn lời nói ngừng lại, trong mắt lóe lên hồi ức cùng nghĩ mà sợ xen lẫn thân sắc. Chúng ta tự Minh Châu lên đường, theo tiền nhân hải đồ cùng tình tượng chỉ dẫn, mượn gió mùa chi lực, một đường tiến lên. Biển rộng mênh mông, bát ngát không bờ, phong ba khó dò. Từng gặp gió lốc, cột buồm gãy thuyền tổn hại, nước ngọt tận tre, đều nhờ vào các minh đệ đồng tâm hiệp lực, vừa mới trở về từ coi chết. Cũng từng phiêu bạt mấy chục ngày không thấy lục địa, nước lương thực mấy tuyệt, hoảng sợ gần như tuyệt vọng. Trên biển nỗi khổ, không phải tự mình kinh nghiệm khó mà diễn tả bằng lời bằng nhất. Sự miêu tả của hắn nhường trong tính đường nguyên bản vui sướng bầu không khí thoáng lắng đọng, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, tưởng tượng thấy kia vô tận sóng bị hiện phì ạ trên gian uy. Nhưng trời không phụ người có lòng. Cố Thế thanh âm đột nhiên cao, trải qua gặp chắc trở sau, chúng ta rốt cục đã tới một mảnh trước đây chưa từng gặp rộng lớn thổ địa. Nó đất chi dân, màu da giả đỏ, biến thành màu đen mà thẳng, con người cũng hắc. Cùng chúng ta hơi có tương tự, nhưng ngôn ngữ phong tục khác lạ, nhiều lấy bộ lạc tụ cư, hoặc lấy cự thạch xây thành, văn minh trình độ dường như không kịp trung thổ xa rồi, nhưng cũng có chỗ đặc biệt. Hắn cẩn thận miêu tả chứng kiến hết thảy. Dầm dạp không biết rừng rậm nguyên thủy, kỳ lạ động vật, cùng dân bản xứ lấy hắc rượu thạch là lưỡi đao, súng bái mặt trời vũ xà tập tụ. Đang khi nói chuyện, càng đem một vài bước chân dung lấy ra, bao quát hắc rượu thạch chế thành lưỡi dao. Cố Dịch cũng tại nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Nếu là hắn không có đoán sai, Cố Thế chuyến này chỗ đạt tới địa phương ứng thuộc châu Mỹ. Cái suy đoán này nhường Cố Dịch mười phần chấn kinh. Mặc dù hắn sớm đã minh bạch, tại Cố Thị ảnh hưởng phía dưới, Cửu Châu hàng hải nghiệp phát triển cũng là sẽ xa xa dẫn trước, nhưng cũng chưa từng phát hiện ở trong đó ảnh hưởng vậy mà sẽ lớn như vậy. Bây giờ khoảng cách nguyên sử bên trong cổ lẩm bật hàng hải nhưng còn có lấy hơn 400 năm a. Điều này đại biểu lấy cái gì? Coi như Cố Thế chuyến này có nhiều đời người cố gắng kết quả, tại bao quát vận khí thành phần, Cố Thị tại hàng hải phát triển cũng đầy đủ giành trước thế giới gần 500 năm. Đây chính là một cái mười phần khoa trương sự thật. Đợi đến đường thuyền thành thủ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Nghĩ đến, thậm chí ngay cả Cố Dịch tâm cũng bắt đầu không ngừng chập trùng lên. Mà Cố Thế lúc này cũng là càng nói càng là kích động, nó đất dân mặc dù bất thiện nấu sắt đúc khí, canh tác chi pháp cũng lộ ra thô kệch, nhưng nó đất sản vật lại rất có chỗ khác thường. Nói đến chỗ mấu chốt, hắn ra hiệu tùy tùng đặt lên một cái dùng chống nước vải dầu chăm chú bao khỏa cái dương. Nắp vali mở ra, lộ ra bên trong một chút đám người chưa từng thấy qua hạt giống, thân củ, cùng mấy tuệ dùng mềm mại da thú cẩn thận bao khỏa bảo tồn, vàng óng ánh kỳ dị thu hoạch. Vật này Cố Thế cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một tuệ tướng mạo kỳ lạ, hạt tròn sung mãn sắp xếp chỉnh tề giống như là ngọc thạch sự vật, thanh âm bởi vì kích động mà lần nữa run rẩy, đất kia thổ người xưng là Mã Tư, chính là kỳ chủ lương thực một trong. Ta cẩn thận quan sát sinh trưởng quá trình, cây cao lớn hơn người, chịu hạn nhiệt tích, không chọn độ phì của đất, các ngưỡng đồi núi đều có thể trồng trọt. Hạt sung mãn, sản lượng dường như cực phong. Chúng ta thấy tận mắt thu hoạch, một tuệ kết chi thực, viễn siêu ta trung nguyên chi tốt, thử. Hắn cẩn thận miêu tả bắp ngô hình dạng cùng miêu tả dùng ăn phương pháp. Cũng cho đến giờ khắc này, toàn bộ trong đường trong nháy mắt liền biến an tĩnh lên. Không nói đến các minh đệ khác, thậm chí ngay cả Cố Cẩn đều có chút khó có thể tưởng tượng Cố Thế nói ra tất cả. Trên đời coi là thật sẽ có loại này thu hoạch đi. Nếu là có, Cửu Châu bên trong làm sao có thể không có? Kỳ thật Cửu Châu bách tính vẫn luôn đối mảnh đất này có bắt nguồn từ sâu trong nội tâm kiêu ngạo, điểm này tại Cố thị đám tử đệ trên thân thì là càng thêm nghiêm trọng, dù sao bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng Cửu Châu văn hóa dẫn trước. Bây giờ nghe Cố Thế nói tới tất cả, bọn hắn tất nhiên là có chút khó mà tin được. Nhưng mắt thấy Cố Thế nói sinh động như thật, chúng minh đệ cũng là không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Cố Cẩn từ Cố Thế trong tay tiếp nhận kia tuệ hạt giống, đặt trong lòng bàn tay tinh tế tường tận xem xét, trên mặt thần sắc càng thêm phức tạp khó tả. Ta Cố thị lịch đại tiên tổ đều từng nói, hải ngoại chi địa, kỳ chân vô số. Bây giờ xem ra, thật không lừa ta. Như đúng như xây đệ lời nói cái này Mã Tư chi sinh, có thể như thế chi phong hắn tiếng nói dần dần thấp, cũng không nói tiếp, có thể kia càng thêm ánh mắt thâm trầm cùng có chút rung động đầu ngón tay, lại đã sớm đem quần quần tâm tư biểu lộ không bỏ sót. Ở đây chư vị huynh đệ đều là người thông tuệ, như thế nào lại không rõ hắn chưa hết ngữ điệu. Chuyện này, thực sự quá lớn. Nếu như Cố Thế nói tới tất cả là thật, như vậy trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý ngũ gốc, nó ý nghĩa đem viễn siêu bọn hắn lúc đầu tưởng tượng, đừng nói là đối dưới mắt loạn thế ích lợi, kia thậm chí đều chỉ có thể coi là việc nhỏ. Bọn hắn chân chính chú ý, thủy chung là toàn bộ Cửu Châu mệnh mạch cùng tương lai. Như vật này làm thật, công lao sự nghiệp chi cự, chỉ sợ còn muốn vượt qua năm đó Cố Khang đo đạc thiên hạ, sửa trị vạn ruộng cử chỉ. Chương 254, tập Cửu Châu chi lực thất hải, sôi trào thời đại, 1, chương 254, tập Cửu Châu chi lực thất hải, sôi trào thời đại, 1, toàn bộ trong đường hoàn toàn yên tĩnh. Một đám Cố thị tử đệ đều tại đờ đẫn nhìn xem Cố Cẩn trong tay những cái kia hạt giống, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cùng vẻ tò mò. Nhân loại đối với những thứ không biết từ trước đến nay chính là như thế, nhất là lúc nghe thứ này kia kinh khủng sản lượng về sau, tất nhiên là sẽ khó nén kích động. Một bên, Cố Thế vẫn là tại giới thiệu cái này thu mạch đủ loại. Xem như Cố thị tử đệ, Cố Thế tài năng mặc dù chỉ có thể nói là bình thường, nhưng hắn cũng minh bạch như thế nào nằm nhẹ. Ngay tại hắn phát hiện thứ này kinh khủng sản lượng về sau, cũng đã rõ ràng ý thức được thứ này đối với Cửu Châu đối với Cố thị mà nói, đến cùng là đến cỡ nào mấu chốt. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng là đem thứ này hiểu rõ cái thông suốt. Huynh trưởng, chư vị huynh đệ, lại nghe ta nói nhỏ này Mã Tư chi tính. Theo đệ quan sát cùng nơi đó thổ dân giao lưu biết được, vật này thích ứng tính cực mạnh, không giống lúa mạch như vậy cực lại ruộng tốt, bất luận là cát ngưỡng, ruộng dốc, thậm chí là mới khẩn chi đất hoang, chỉ cần ánh sáng mặt trời sung túc, đều có thể nếm thử trồng. Hắn dừng một chút, sửa sang lấy mấy năm qua đài quan sát đến ký ức. Trong chọn thời tiết, theo đất kia khí hậu, ước chừng tại Thanh Minh đến Cốc Vũ về sau, địa khí hoàn toàn ấm lại thời điểm gieo hạt nhất là thích hợp. Cùng ta trung nguyên vụ xuân thời điểm gần. Trong chọn chi pháp, đất kia thổ dân dùng nhiều huyệt loại. Cố Thế một bên nói, một bên dùng ngón tay tại trước mặt bàn bên trên khoa tay, trước đào huyệt, về sâu chừng nửa tạng, huyệt cùng huyệt ở giữa, cần khoảng cách trước hai thước có thừa, bởi vì cây cao lớn, cành lá răng ra, như loại đến mật, ngược lại lẫn nhau che đậy, ảnh hưởng rắn chắc. Mỗi trong huyệt, bỏ ra hạt giống 3-4 hạt, che thổ ép chặt, mà đối đãi nảy mầm. Chờ mầm mọc ra 4-5 phiến chân diệp, cao chừng một trượng lúc, liền có thể tỉa cây, chọn cường trắng người lưu lại một gốc, những người còn lại loại bỏ, lấy bảo đảm đơn gốc có đầy đủ độ phì của đất sinh trưởng. Nói đến đồng ruộng quản lý, hắn ánh mắt chuyên chú. Thời kỳ sinh trưởng ở giữa, càng cần chú ý nhổ cỏ. Bởi vì mầm non kỳ cùng cỏ dại cạnh sinh, nếu không siêng năng bỏ đi, sợ là chỗ che. Chờ cao lớn hơn người, bộ rễ cắm sâu, cành lá ung tùm, tự thành che lớp, cỏ dại tranh luận sống lại. Đến mức bón phân. Cố Thế suy nghĩ một chút, đất kia thổ dân canh tác thu phóng, nhiều đi đốt rừng làm dây, ỉ lại độ phì của đất tự nhiên tiêu hao. Nhưng như dẫn đến ta trung nguyên cày sâu quốc bấm chi pháp, để coi là tại gieo hạt trước làm phân bón lót, như ngâm ngủ quen thuộc xúc phân, cho than chờ, tại sinh trưởng trung kỳ, nhất là chỗ đồng phấn hoa phát tán trước đó, nếu có thể lại truy thi một chút nước phù sa, mọc nhất định càng thêm khả quan, hạt cũng làm càng thêm sung mãn. Vật này sản lượng, đệ dù chưa có thể chính xác đo đạc, nhưng tận mắt nhìn thấy, một mảnh đất nghèo, thu hoạch tuệ thực dày đặc cực đại, viễn siêu ta trung nguyên chi tốc thử mấy lần không ngừng. Nếu có thể tại Cửu Châu đất màu mỡ phía trên, bằng vào ta Cố thị tinh lương nông pháp dốc lòng bồi dưỡng, sinh hoặc bất khả hạn lượng. Toàn bộ trong thư phòng chỉ có Cố Thế thanh âm của một người, nhưng trong đó bầu không khí lại là càng thêm nhiệt liệt, không ai có thể không tâm động. Nếu như tất cả đúng như Cố Thế lời nói như vậy, loại này thu hoạch chỉ cần thật có thể tại Cửu Châu trải rộng ra, kia vây khốn Cửu Châu nhiều năm lương thực sinh vấn đề, liền sẽ tại trong khoảnh khắc giải quyết. Chuyện này đối với Cố thị chỉnh thể ý nghĩa mà nói, viễn siêu trước kia bất cứ chuyện gì. thậm chí đều muốn che lại thiên hạ nhất thống. Đến cuối cùng, Cố Thế càng là lấy ra một chút bắp lô hạt, để cho người ta đem nó mài thành phấn, dựa theo hắn nói phương thức làm đi ra, cho các huynh đệ nếm nếm. Một đám các huynh đệ nhân thủ một khối, tinh tế nhấm ướt, cảm giác đúng là có chút khó bình. Bất quá đây cũng là so ra mà nói, nếu là tinh tế thành phẩm xuống dưới, về căn một phút này, kỳ thật muốn xa so với bây giờ phổ thông bách tính nhóm sử dụng túc bánh muốn ăn ngon nhiều. Một đám huynh đệ ánh mắt là càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, thậm chí càng là có người rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp nhìn xem Cố Cẩn nói rằng, huynh trưởng, vô luận như thế nào, nên lập tức phổ cập này thu hoạch. Như coi là thật có thể thành, ta Cố thị, sợ là nếu lại hiện tiên tổ chi huy hoàng. Nghe vậy, một đám tử đệ cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Cái này kỳ thật cũng là mỗi một cái Cố thị đám tử đệ lớn nhất tâm nguyện, có thể tái hiện các vị tổ tiên làm ra qua sự nghiệp. Không thể. Nhưng Cố Cẩn lại là lập tức lắc đầu, cho dù tất cả làm như xây đệ lời nói, cũng là muốn sống tốt mở rộng, chậm chậm Newton. Nói, hắn cũng là nhìn về phía trong tay hạt giống. Trước tạm phát hướng các nơi. Tại ta Cố thị ruộng thí nghiệm bên trong trồng loại. Việc quan hệ toàn bộ Cửu Châu, hắn nhất định phải ổn thỏa lý do. Cố thị những năm gần đây đối với thổ địa nghiên cứu từ đầu đến cuối cũng không từng dừng lại, tại toàn bộ thiên hạ ở giữa đều có chính mình chuyên môn ruộng thí nghiệm. Bao quát nhường Cố thị dẫn đầu đến trồng cũng tương tự có dẫn động thiên hạ chú mục ý niệm. Đây là Cố Cẩn nhất định phải làm. Nghe vậy, chúng huynh đệ cũng là lập tức bình tĩnh lại, nhao nhao gật đầu. Toàn bộ trong đường lập tức liền lần nữa vui mừng nở nụ cười, bầu không khí cũng là càng thêm nhiệt liệt. Chúng huynh đệ đều là mong muốn nhường Cố Thế nghỉ ngơi thật tốt, cho dù là có mọi loại kiến thức, cũng không nguyện ý nhường hắn lần nữa mạo hiểm ra biển. Dù sao chuyến này có thể trở về, đều là có vận khí thành phần. Nhưng Cố Thế lại từ chối. Dựa theo hắn tới nói, hắn cùng người khác các huynh đệ so sánh, tài hoa thật sự là kém quá nhiều, năng lực sử dụng cũng chỉ có cái này một thân đảm lượng. Hàng hải sự tình cực kỳ trọng yếu, hắn tuyệt đối không thể tại Cửu Châu bên trong phí thời gian tuyến nguyện. Mà đối với cái này, chúng huynh đệ cũng là chỉ có thể trầm mặc, không cách nào nhiều lời. Đây chính là Cố thị đám tử đệ sứ mệnh. Mà vừa lúc cái này đồng dạng cũng là Cố Thế nguyện cảnh. Bọn hắn còn có thể nói gì nhiều? Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đối với cái này thậm chí là có một loại vui mừng cảm giác. Hắn ngày xưa trồng dưới hạt giống, bây giờ tựa hồ cũng tại nở hoa kết trái. Cố thị học viện hàng hải thậm chí nghiên cứu khoa học hắn chuẩn bị tất cả bây giờ đều đang từ từ xuất hiện thành quả. Dựa theo loại này xu thế xuống dưới, Cố thị lần này đối mặt hạn chế, được đến mức độ như thế nào? Tâm tình của hắn là càng thêm nghiêm trọng, nhưng vẫn là câu nói kia, Cố thị không có đường quay về đi. Cho dù phía trước bụi gai trải rộng, Cố thị cũng chỉ có thể dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích. Cố Thế trở về ngắn ngủi, rời đi cũng đội vàng. Tại tất cả vật tư chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn lại sắp lên đường. Lần này, hắn gánh vác nhiệm vụ xa so với trước đó càng thêm nặng nề. Không chỉ có là đơn thuần khai thác, hắn còn nhất định phải dựa vào trí nhớ của mình, quy hoạch ra hoàn chỉnh đường tuyến, cũng tại ven đường tu kiến bến cảng, vì hậu nhân đặt vững cơ sở. Cái này nhiệm vụ gian khổ, không cần nói cũng biết. Không chỉ có Cố Cẩn như thế, mỗi một cái theo hắn ra biển tướng sĩ, cũng đều đem tính mệnh hệ tại thắt lưng, con đường phía trước chưa biết. Ngay cả Cố Dịch cũng cảm thấy, những người này rất khó lại trở lại Cửu Châu. Nhưng hắn sẽ không ngăn cản. Bất luận ở thời đại nào, khai thác con đường đều tràn ngập nguy hiểm. Cho dù bọn hắn không cách nào trở về, bọn hắn cũng đã được đến muốn có hồi báo, bị lịch sử chô ghi khắc. Không sai, Cố Thế quay về Cửu Châu tin tức sớm đã truyền khắp thiên hạ, gây nên náo động. Dù sao hắn là những năm gần đây, Cố thị cái thứ nhất đi xa mấy năm vẫn có thể bình an trở về tử đệ. Hắn mang theo trở về mỗi một cái tin, đều có thụ chú mục. Bây giờ dân gian nhao nhao lưu truyền, Cố Thế từ hải ngoại mang về hiếm thấy chất bảo. Cái này cũng tiến một bước thôi động hàng hải khai thác dậy sóng. Đồng thời, đây cũng là Cố Thế lần này có thể cấp tốc chuẩn bị hoàn tất trọng yếu nguyên nhân. Chương 254, tập Cửu Châu chi lực thác hải, xôi chào thời đại 2, chương 254, tập Cửu Châu chi lực thác hải, xôi chào thời đại 2, không chỉ có cự lộc một vùng đám tử đệ nô nước tấp nập thăm dự, rất nhiều đại thương nhân cũng bằng lòng bỏ vốn xuất lực, điều động tộc nhân theo Cố Thế đồng hành. Không chỉ có là Giang Nam cùng Lưỡng Quảng, ngay cả Liêu quốc cảnh nội cũng không ít đại thương nhân tích cực hưởng. Mà Cố Cẩn cũng không can thiệp những người này. Nặng nhẹ hắn là phân rõ. Có thể nói, cử động lần này chính là tập hợp Cửu Châu chi lực một lần thác hải, liền đã định trước sẽ bị toàn bộ lịch sử chố ghi khắc, cho dù những người này có thất bại phong hiểm. Cố Cẩn cũng không đi cho Cố Thế tiến đưa. Cố Thế có sứ mạng của mình, hắn cũng tương tự có. Trước mắt đại tống thế cục một mảnh hướng mặt trời, tại mạnh lại trị dưới chế độ, thương nghiệp bay lên liền đã định trước đại tống chỉnh thể quốc lực không ngừng kéo lên. Bao quát Cố Cẩn nhằm vào Bắc Hán chi địa chỗ thực hành phục hưng sách lược. Đây hết thể cũng dần dần có thành quả. Cố thị đúng là cái biển chữ vàng. Khu công nghiệp thành lập, thật to dàn xếp Bắc Hán cảnh nội lưu dân, làm cho cả Bắc Hán chi địa bách tính tại ngắn hạn bên trong nhanh chóng dàn xếp xuống dưới, làm hậu tục phục hưng đặt vững lên đầy đủ cơ sở. Bao quát Trà Sơn chờ phân ra tới cây công nghiệp địa vực. Đây hết thể đều tại theo thời gian trôi qua mà dần dần sinh ra kỳ hiệu. Buôn bán trên biển thật to xúc tiến lá trà chờ trung nguyên thu hoạch chảy ra, mang đến hiệu quả và lợi ích cũng tương tự có thể đến bổ dưỡng bách tính. Đây chính là quy hoạch tác dụng. Đương nhiên, đó cũng không phải Cố Cẩn một người công lao. Hắn mặc dù gánh vác thái phó chức vụ, đồng dạng cũng là Cố thị đương đại gia chủ, nhưng tài năng của hắn xác thực không sánh bằng ngày xưa những cái kia đứng tại đỉnh tiêm đám tử đệ. Đây hết thảy đều là toàn bộ Cố thị công lao. Cố thị gia tộc nội tình, tại trước mắt loại thời điểm này làm ra tác dụng cực lớn, đến giúp đỡ đại tống quốc lực không ngừng kéo lên. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Cố Cẩn mỗi ngày xử lý chính vụ cũng là càng ngày càng nhiều. Chỉ có thể nói, Triệu Không Giận loại này hoàng đế biết nhân chi rõ là người bên ngoài xác thực khó mà sánh vai. Cho dù là đối với mình dòng dõi, ánh mắt của hắn cũng xa xa muốn vượt qua Cố Cẩn. Triệu Đức Chiêu mặc dù tuổi tác càng lúc càng lớn, nhưng hắn đối với các loại chính vụ xử lý, nhưng như cũng là cùng không lên tốc độ. Bất đắc dĩ, Cố Cẩn chỉ có thể đem tất cả chính vụ tất cả đều cả tới. Lại thêm hắn cần xử lý ngự sử đài đủ loại. Cái này liền đã chú định Cố Cẩn trước mắt chính vụ đến cùng là có bận rộn cỡ nào. Đương nhiên, Triệu Đức Chiêu cũng là không phải một chút ưu điểm đều không có. Hắn chính là cái nhân nghĩa quân tử. Giống như nguyên bản trong lịch sử như vậy, hắn cho Cố Cẩn tuyệt đối tín nhiệm, đối với nó không có bất kỳ hoài nghi gì, cũng bằng lòng đi phối hợp hắn thực hành các loại chính sách. Kỳ thật bằng vào điểm này đến xem, Triệu Đức Chiêu ngược lại cũng không tính là một cái hôn quân. Hắn tựa như là năm đó Lưu Thiện đồng dạng, mặc dù vô năng, nhưng là nghe lời. Nhưng cũng tiếp chính là Cố Cẩn cũng không phải là Cố Sâm. Cho dù là có Lạc Thư mang theo luật khí gia trì, hắn cũng khó có thể đạt tới Cố Sâm độ cao. Đây chính là năng lực bên trên chênh lệch. Cũng chính bởi vì vậy, đối với Cố Cẩn mà nói, hắn thật đang cần quân vương, kỳ thật cũng không phải là Triệu Đức Chiêu Lưu Thiện loại này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hành động đế vương. Cái này đế vương mặc dù cũng tốt, nhưng đối với thần tử yêu cầu thật sự là quá cao. Nhìn chung toàn bộ sử sách, lại có thể có mấy cái Cố Sâm như vậy nhân vật. Bao quát nguyên sử bên trong Gia Cát Lượng, loại người này lại có thể xuất hiện mấy cái. Kỳ thật bằng vào lấy điểm này, cũng đã có thể giải thích rõ ra đại tống trước mắt hạn mức cao nhất. Nhưng cho dù là Cố Dịch đều khó có khả năng đi cải biến điểm này. Hắn không cách nào xuất thủ nữa. Cố Thị tiếp xuống đối mặt áp chế tuyệt đối là vượt qua trước kia, hắn nhất định phải đem tất cả thành tựu điểm lưu tại mỗi lần lúc cần thiết. Thống nguyên 5 năm, Cố Cẩn chính thức ở các nơi triển khai đối với mã tư thí nghiệm trồng trọt. Đối với việc này, hắn cực kỳ coi trọng. Không có gì ngoài Cố Thế mang theo trở về tất cả tư liệu bên ngoài, hắn cũng tương tự kết hợp không ít trung nguyên kinh nghiệm, ở các nơi ruộng thí nghiệm triển khai trồng trọt. Không, cũng không phải là mã tư. Đối với loại này cùng Cửu Châu văn hóa hoàn toàn khác biệt xưng hô, Cố Cẩn tự là không thể nào tiếp tục tác dụng, mà là căn cứ trái cây như ngọc của ánh, hạt tròn như mét giống như sung mãn hình dạng đặc tính, đem nó đổi tên là Bắc Nô. Tất cả dường như lại cùng nguyên bản lịch sử có chút phương diện nào đó phù hợp. Bất quá cái này có thể cũng không phải là Cố Dịch can thiệp. Đương nhiên, đây cũng không phải là ra ngoài Cố Dịch can thiệp, mà là bắt nguồn từ Cố Cẩn đối cái này vừa làm vật chỗ ký thác kỳ vọng cao. Lấy mét làm tên, trong đó chi ý tất nhiên là tại môn chính. Cố Cẩn ý đồ chân chính là hy vọng loại này thu hoạch có thể trở thành chèo chống toàn bộ Cửu Châu tân chủ lương thực. Chỉ cần sản lượng có thể gấp bội, kia đối toàn bộ Cửu Châu ý nghĩa chính là không cần nói cũng biết. Mặc dù tự Bắc Hán đánh một trận xong, Cố Cẩn cả người vẫn luôn chờ tại miếu đường bên trong, căn bản cũng không có nhàn rỗi ra ngoài giao chiến, nhưng hắn tâm có thể từ đầu đến cuối cũng còn chưa từng chết qua. Cái này đồng dạng cũng là hắn bằng lòng đi ôm lấy tất cả nguyên nhân căn bản. Hắn mong muốn tại sinh thời đem đại tống chế tạo tới một cái khó mà thất cùng độ cao, là đủ chèo chống hắn mở ra đại quy mô chiến tranh, tận khả năng đi nhất thống thiên hạ. Đến lúc đó cho dù thất bại, cũng không đến nỗi nhường đại tống không gượng dậy nổi. Cái này không hề chỉ là bởi vì hắn chí hướng của mình. Đồng dạng cũng là muốn dùng cái này đến thăm hỏi Triệu Không Giận. Nguyên bản chuyện này nhìn còn 10 phần xa xôi, nhưng là cái này Bắc Ngô xuất hiện, cho hắn một tia sinh cơ. Hắn nhất định phải toàn lực nếm thử. Liêu Đông. Bây giờ Liêu Đông bán đảo, trừ Liêu Quốc bên ngoài, chủ yếu liền nhau chính quyền tức là Cao Ly Vương hướng. Đây cũng không phải là lúc trước Cao Câu Ly. Mặc kệ là tại nguyên bản lịch sử vẫn là bây giờ phát triển bên trong, Cao Câu Ly sớm đã chôn bụi tại trong năm tháng. Tại Cố Thị mở rộng Cửu Châu văn hóa ảnh hưởng phía dưới, nguyên Cao Câu Ly bộ phận di dân cùng với văn hóa dần dần dung nhập Cửu Châu hệ thống, trở thành Trung Hoa đa nguyên lịch sử một bộ phận. Mà bây giờ chỗ xưng Cao Ly Vương hướng, quả thật nguồn gốc từ Triều Tiên bán đảo Tân La người về sau sở kiến tri quốc, Tổ Nguyên, chính quyền cùng văn hóa truyền thừa cùng ngày xưa Cao Câu Ly tuy có địa danh cùng nhau thẩm, lại không phải cùng một kéo dài. Cái này đồng dạng cũng là rất nhiều người hiểu lầm một trong. Nơi đây bây giờ đã trở thành Tống Liêu hai nước chính yếu nhất chiến trường. Vương ứng xâm từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ đánh chiếm Liêu Đông kế hoạch. Liêu quốc hệ thống bày ở nơi này, thích hợp trồng trọt bán đảo, tự nhiên là vùng giao tranh. Nhưng đối với Đại Tống mà nói cũng là như thế. Bất luận là vì ảnh hưởng Liêu quốc phát triển cũng tốt, hoặc là thổ địa bản thân, đối với trước mắt Đại Tống đều là mười phần mấu chốt. Liêu Đông chi địa khai phát mặc dù xa xa không kịp Cửu Châu, nhưng không thể không thừa nhận chính là mảnh đất này cực kỳ thích hợp làm nông. Bất luận là trồng trọt truyền thống túc mạch, vẫn là nhập giống tốt hải ngoại truyền đến Bắc Nô loại hình cây trồng mới, đều rất có triển vọng. Đáng nhắc tới chính là từ bên trên một trận đại chiến sau, Vương Ứng Sâm hoàn toàn thay đổi Liêu quân tác phong. Cho dù là tại Liêu Đông trên chiến trường, hắn cũng nghiêm lệnh cấm chỉ quân đội cướp bóc, cũng vì thế xử trí không ít kẻ trái lệnh. Trừ cái đó ra, hắn càng tận sức tại đem Liêu quốc tạo nên là Cửu Châu chính thống từ quy chế pháp luật tới dư luận tuyên truyền, tại nhiều phương diện cùng Đại Tống triển khai cạnh tranh. Đây chính là Vương Ứng Sâm bất phàm. Hắn dường như cũng đã nhận ra trước mắt thời đại khác biệt, một mực hạ toàn bộ Liêu quốc lâu dài phát triển mà làm lấy hoàn toàn chuẩn bị. Mở Kinh, xem như Cao Ly quốc đô, cái này Mở Kinh thành đồng dạng nhận lấy Cửu Châu văn hóa ảnh hưởng. Xây thành trúc mặc dù không kịp Trung Nguyên rộng rãi, nhưng cũng hợp quy tắc lịch sử tao nhã, rất có Trung Nguyên di phong. Những năm gần đây, Cao Ly phát triển cũng không yếu thế. Không giống với vốn có trong lịch sử một mình đối mặt Liêu quốc lúc quân bách, bây giờ nó kẹp ở vào Tống, Liêu hai thế lực lớn ở giữa, ngược lại tìm được sinh tồn chi khe hở. Nhất là theo Liêu quốc chính sách chuyển biến, không còn giống như là trước kia như vậy cấp giật cấp sự tình, đây càng là nhường Cao Ly có thể tại hai nước đánh cờ bên trong mọi việc đều thuận lợi, nhu cầu tự thân lợi ích. Lại thêm bây giờ Cao Ly Vương Vương Tụng vốn là loại này nhân tài kiệt xuất. tất nhiên là làm cho cả Cao Ly phát triển hết sức nhanh chóng. Lúc này, Cao Ly Vương cung bên trong, Cao Ly Vương hẳn là thật muốn ruồng bỏ củng cố công minh nước, ngược lại trợ liêu. Một đạo thanh lãnh chất vấn âm thanh bỗng dưng vang lên, xuyên thấu triều đình, trong khoảnh khắc đè xuống cả điện ồn ào. Lời còn chưa dứt, trong điện chúng thần lần lượt giận dữ mắng mỏ, lớn mật. Chỉ là sứ thần, sao dám đối với nước ta quân như thế nói chuyện? Hừ, Tống quốc tự xưng lễ nghi chí bàng, Cựu Châu chính thống, tới sứ giả lại không biết cấp bậc lễ nghĩa. Thấy Ngô Vương không bái đã là vô dáng, lại vẫn mở miệng chất vấn. Trên đại điện một mảnh xôn xao, mấy bị Cao Ly đại thần lần lượt phất tay áo mà ra, đối với giữa sân người trẻ tuổi nghiêm nghị trách mắng, các ngươi Tống sứ, miệng nói minh nước, nhưng lại chưa bao giờ chân chính lấy bình đẳng chi lễ đãi ta Cao Ly. Hôm nay Liêu chủ lấy lễ vật hỏi, lấy lợi cùng nhau huệ, ngươi Tống lại lấy thế đè người, đây chính là trung nguyên cái gọi là vương đạo sao? Từng tiếng trách móc thanh âm không ngừng vang lên. Dường như chính là bởi vì bây giờ Cao Ly chỗ địa vị đặc thủ, đã là để những này người đã mất đi e ngại. Cho dù là đối mặt sứ giả là Cố thị tử đệ, bọn hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Cố Minh lạnh lùng liếc nhìn đám người, trong mắt sát ý ẩn hiện, cuối cùng đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía từ đầu đến cuối Trầm Mặc Vương Tụng, Cao Ly Vương thế nhưng là đã làm quyết đoán. Thanh âm hắn đột ngột nặng, hẳn là quên ngày xưa Bắc Hán ra sao hạ tràng. Cố Minh là thật nổi giận. Thân làm đại tống sai tới liên lạc Cao Ly sứ giả, thân phụ tranh đoạt Liêu Đông mấu chốt sứ mệnh, Cao Ly khuynh hướng phương nào, liền đủ để chi phối chiến cuộc cán cân. Hắn lại có thể nào không nổi? Vương tọa phía trên, một mực sống chết mặc bay Vương Tụng rốt cục hơi động một chút, khóe môi giơ lên một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong, tống sứ dùng cái gì thất lễ đến tận đây? Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghi, hơi chút dừng lại, lại ra vẻ dày rộng thái độ, niệm tình nguyên niên thiếu khí thịnh, lại là Cố thị tử đệ bổn vương hôm nay liền không so đo người và chạm chi tội. Đến mức minh ngỡ sự tình, hắn phất phất tay, ngữ khí chuyển nhạt, vẫn là đợi ngươi hồi báo cô công về sau, lại phải biết lễ người đến đây thương nghị. Bổn vương, há có thể cùng vô lễ người nhiều lời? Vẫn làm yêu cầu lớn nhất lợi ích, cũng không minh xác cự tuyệt, lại không trực tiếp bằng lòng, chỉ vì đem ngoại giao thẻ đánh bạc giữ lại tới một khắc cuối cùng. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, hai tên giáp sĩ ứng thanh tiến lên, một trái một phải mang lên Cố Minh, không dung tình chút nào đem hắn kéo hướng ngoài điện. Từ đầu đến cuối, Cố Minh không phát một câu, duy chỉ có ánh mắt lạnh lẽo như lao, gắt gao khóa tại Vương Tụng trên mặt, trong mắt đều là lạnh thấu xương sát ý màn đêm buông xuống, trăng mở sao thưa. Tại Cao Ly là Vương đô Tống sứ xây Thuận Thiên quán bên trong, đèn đuốc yếu ớt, bóng người nghiêm nghị. Cố Minh đem lần này tùy hành tất cả nhân thủ toàn bộ triệu tập tại trong viện. Đám người nín hơi ngưng thần, chỉ thấy hắn đứng ở trước bậc, thân hình thẳng tắp như kiếm, thanh âm tuy thấp nhưng từng chữ tranh tranh, chư vị, chúng ta vạn không thể ngồi chờ chết. Vừa mới nói xong, trong viện bầu không khí đột nhiên gấp. Mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là vẻ mặt nghiêm nghị, trong mắt hiển thị rõ quyết tuyệt. Bọn hắn đều là Cố Cẩn tự tay chọn lựa phái tới tinh nhuệ, không chỉ có ngự sử đại tán biên, càng không ít xuất thân cự lộc, trải qua xa trường Cố thị tử đệ, tự nhiên là không có nửa phần chần chờ. Công tử định làm gì? Một người trầm giọng đặt câu hỏi, ngữ khí ngưng trọng. Cố Minh chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm, thân kiếm tại u ám trong bóng đêm nổi lên một đạo lạnh lẽo thanh quang. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, tiếng như kim thạch, năm đó, tiên tổ Thịnh Công Tây Định vạn giảm, hắn có định biến hầu ban siêu, đi sứ Tây vực, cũng từng rơi vào tuyệt cảnh. Phá cục chi pháp, chỉ có một đường, hắn giọng nói dừng lại, lạnh giọng chém xuống, giết. Dứt lời, mọi người ở đây lập tức đứng lên, nhao nhao bắt chước Cố Minh, rút ra bên hông vũ khí. Công tử, chúng ta trực tiếp đánh tới Liêu Quốc sứ còn đi. Bọn hắn bản năng coi là Cố Minh đây là muốn nhằm vào Liêu Quốc sứ giả, bởi vì ban siêu lúc trước liền như thế làm qua, mới hoàn toàn tại Tây vực đứng vững bước chân. Nhưng lần này lại hiển nhiên khác biệt, cũng không phải là sứ nhà Liêu. Cố Minh trong nháy mắt mở miệng, mà Chu Di vừa vậy, một câu đã ra, cả phòng vắng lặng, không khí dường như bỗng nhiên ngưng kết. Man Di hạ người, sợ uy mà không có đức. Cố Minh đảo mắt đám người, ánh mắt sáng rực, Cao Ly Vương Vương tụng nhiều năm qua lưỡng lự, đung đưa không ngừng, tuyệt không thể tha cho hắn lại chấp quyền lực quốc gia, loạn ta đại cục. Hắn hơi ngừng một lát, ngữ khí chuyển nặng, ta thân làm chính sứ, mục tiêu rõ rệt, khó mà tự mình ra tay. Lần này mưu đồ thành bại, đều cậy vào chư vị. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lần lượt lướt qua mỗi một trường kiên nghị khuôn mặt, nghiêm nghị nói, từ khoảnh khắc này, mời chư vị lập tức mật thăm Cao Ly trong triều hôn ta Cố thị, tâm hướng đại tướng người, chu đáo chặt chẽ bố trí, nhất định không thể có nửa phần sơ hở. Chờ thời cơ chín muồi, chúng ta liền lôi đỉnh ra tay, một lần hành động hòa âm. Nói đến chỗ này, Cố Minh bỗng dưng giơ kiếm tại ngực, thanh âm sục sôi mà quyết tuyệt, lần này đi bất luận thành bại, Minh đã quyết ý xả thân báo quốc, sinh tử không để ý. Chư quân như nguyện đồng hành, công thành ngày, Cửu Châu tất nhiên niệm các ngươi trung nghĩa. Nếu có bất chắc, trên hoàng tuyển lộ, Cố Minh cũng là chư quân chấp bó đuốc phía trước. Vừa dứt tiếng, trong phòng lâm vào một hồi tĩnh mịch. Đám người kinh ngạc nhìn qua Cố Minh, nhìn qua cái kia trường còn mang ngây ngô lại kiên nghị vô cùng khuôn mặt, trầm mặc thật lâu. Trong bóng tối, chỉ nghe thấy lẫn nhau nặng nề hô hấp cùng nhịp tim. Rốt cục, một người dẫn đầu quỳ một chân trên đất, ôm quyền trầm giọng đáp, "Tây." Ngay sau đó, đám người lần lượt cúi người, tiếng gầm tuy nhỏ lại hội tụ thành một cỗ quyết tuyệt hùng lưu, nguyện theo công tử chịu chết. Nguyện theo công tử chịu chết. Chương 255, Thứ Vương sát giá, Cao Ly phân liệt, 1, chương 255, Thứ Vương sát giá, Cao Ly phân liệt, 1, khai kinh. Kỳ thật bây giờ Cao Ly bên trong các phái thế lực cũng tương tự cực kỳ phức tạp. Tân La năm đó đồng dạng bị sự đả kích không nhỏ, đến tiếp sau có thể ở đủ loại tình huống phía dưới lần nữa lập quốc, kỳ thật liền đã nói rõ trong đó phức tạp nhân tố. Loại này vương triều, các phái ở giữa lợi ích là không thể nào hoàn toàn san bằng. Bao quát đối với Cố thị thái độ, Cố thị bây giờ ở các nơi ở giữa địa vị đồng dạng cũng là hoàn toàn khác biệt. Trong đó mấu chốt nhất chính là tông giáo bên trong địa vị vấn đề. Cố thị kỳ thật cũng sớm đã phủ thêm tông giáo áo ngoài. Điểm này, dù là tại toàn bộ Cửu Châu bên trong, đều khó có khả năng hoàn toàn tránh cho. Một đời kia thế hệ Sở Tác Sở Vi, tại chuyên miệng phía dưới, liền đã định trước sẽ sinh ra rất nhiều khác biệt biến cố, lại thêm cái này từ ngàn năm nay đời đời truyền lại, liền đã chú định điểm này. Ngay cả Cố Dịch đều không thể không thừa nhận. Bây giờ Cửu Châu bên trong, nhất là tại phổ thông bách tính quần thể bên trong, có đến không hết tín ngưỡng Cố thị người. Điểm này, chỉ bằng lấy nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối chưa từng đoạn tuyệt lạc thủy hành tế liền có thể nhìn ra. Mà điểm này tại tất cả ngoại tộc bên trong thì là muốn càng thêm phức tạp. Liên quan tới Cố thị xưng hào thật sự là nhiều lắm. Có năm đó các giáo bên trong chủ động là Cố Sâm lập dưới, có lúc trước Cố Dịch điều khiển Cố Diệp thời điểm xem như. Cái này hết thảy đều đã tại thời gian thay đổi phía dưới dần dần nảy mầm. Mà khi một sự kiện dính đến tông giáo thời điểm, vậy cái này trong đó đổ bật, liền phức tạp. Cũng tỉ như trước mắt Cao Ly, có thật nhiều người xem Cố thị là thế hệ cựu địch, nhưng lại không dám phản kháng, cũng là có thật nhiều người tín ngưỡng vào Cố thị tổ tiên, hy vọng có thể được đến Cố thị phù hộ. Vương Tụng vì sao muốn làm như thế? Kỳ thật tại Cố Dịch xem ra, hắn cái này cũng không chỉ là muốn vì Cao Ly mưu cầu càng nhiều lợi ích, đồng dạng cũng là ra ngoài chính mình thân làm Cao Ly vương chính trị xem như. Hắn cần bảo trì tuyệt đối cân bằng, khả năng cân bằng ở Cao Ly trong nước các phương thế lực. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho cả Cao Ly không đến mức tại hai cái đại quốc ở giữa phân liệt. Kỳ thật sự thật cũng nhất định là như thế. Cao Ly thân làm tiểu quốc, tại hai cái đại quốc ở giữa không ngừng mà hòa giải, đúng là có thể làm cho hắn thu hoạch được không nhỏ lợi ích, nhưng tương tự cũng có được 10 phần phong hiểm. Bất luận là phương nào thật tức giận, đều đủ để lập tức muốn Cao Ly mệnh. Bây giờ Cao Ly còn có thể tồn quốc, cũng chỉ là bởi vì hai cái đại quốc ở giữa đánh cờ chưa từng gián đoạn mà thôi. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, trải qua mấy năm qua này tại Cao Ly là làm kinh lịch, Cố Minh đối với người nào phản cảm Cố thị, người nào cùng Cố thị thân cận, có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Kỳ thật Cố Dịch thậm chí đều cảm thấy Cố Minh có lẽ cũng sớm đã có phương diện này chuẩn bị. Nếu không phải như vậy lời nói cũng sẽ không như thế quả quyết. Bọn hắn thế hệ này Cố thị tử đệ, nương theo lấy mới tư tưởng này sinh mà sinh. Đi làm ra, cùng trước kia Cố thị đám tử đệ hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn muốn càng thêm quả quyết, càng thêm không bị hạn chế. Ngay tại màn đêm buông xuống, toàn bộ Thuận Thiên quán cơ hồ toàn viên xuất động. Không ra Cố Minh dự liệu, Vương Tụng chủ yếu nhằm vào đối tượng chỉ là hắn cái này chính sử. Lại có lẽ là vì làm cho trong nước những cái kia thân hòa Cố thị thế lực nhìn, hắn đối với toàn bộ Thuận Thiên quán cũng không có quá mức toàn diện phong tỏa. Loại này xem như nhìn có chút ngu xuẩn, nhưng kỳ thực không phải. Vương Tụng đây cũng là tại cho mình giữ lại đường lui, hắn cũng sẽ không đem chuyện hoàn toàn làm tuyệt, để tránh chân chính chọc giận Đại Tống. Bây giờ phát triển nhưng cùng nguyên sử hoàn toàn khác biệt, nhất là đối với Đại Tống mà nói. Đại Tống hải quân có thể tùy tiện đổ bộ Liêu Đông, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không thể nghĩ ra được Cố Minh vậy mà lại có phương diện này chuẩn bị. Vương Tụng nhưng thật ra là một cái năng lực có chút không sai quân vương, lại người này hiển nhiên là đối với Cửu Châu lịch sử cũng có được không ít hiểu rõ, hắn thậm chí là tăng cường Liêu quốc sứ quán đề phòng, chính là vì Cố Minh đi năm đó ban siêu cử chỉ. Nhưng cái này không nghi ngờ gì cũng là cho Cố Minh cơ hội rất tốt. Cố Minh hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng điểm này, hắn vì sao muốn như thế quả quyết, hiển nhiên chính là không muốn cho Vương Tụng bất kỳ chuẩn bị nào thời gian. Liên cũng như trước năm Đường Thái Tông Lý Thế Dân quyết nghị tạo phản đêm hôm đó, từng người ngựa lẫn nhau bắt đầu liên lạc lên tứ phương thân chú ý thế lực. Mà đối với những người này, Cố Minh cũng là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, đây là từ xưa đến nay đều chưa từng cải biến chân lý. Từ xưa đến nay, chân chính thánh nhân chỉ có số ít, chớ nói chi là tại cái này ngoại tộc bên trong. Làm những người này chính thai từ Cố Minh trong miệng nghe được muốn giết Vương Tụng thời điểm, bọn hắn đầu tiên là hoảng sợ, chợt liền người được kia trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Ai không muốn xưng vương xưng bá? Chớ nói chi là đây chính là thu được Cố thị ủng hộ nhất quốc chi quân. Đây là bất luận kẻ nào đều khó có khả năng cự tuyệt lợi ích. Cho dù cử động lần này 10 phần mạo hiểm, nhưng khi lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, những người này lý trí cũng liền biến mất tại vô hình ở giữa. Hôm sau, Cao Ly Vương cung, nhanh đi thông báo, bản sứ muốn gặp mặt Cao Ly Vương. Cố Minh ánh mắt đảo qua trước mặt một đám hộ vệ, ánh mắt vẫn như ngày xưa giống như sắc bén, không chút nào chịu nhượng bộ. Tống sứ làm gì khó xử chúng ta? Đại vương sớm đã có nói, xin ngài về trước Tống quốc, hướng Cố công bẩm báo về sau, lại đi sứ đến đây. Tống sứ cần gì phải như thế? Cái kia cản đường thị vệ lời còn chưa dứt, Cố Minh bá một tiếng rút ra bên hông lưới dao, trực chỉ đối phương cổ họng, việc quan hệ hai nước quan hệ ngoại giao, người nào ngăn ta, chết. Hốt hốt hốt, một mảnh đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm hợp thời vang lên, bốn phía tất cả thị vệ gần như đồng thời nâng lưới đao, hàn quang toàn bộ nhắm ngay Cố Minh. Có thể hắn vẫn như cũ không hề sợ hãi, lặng lẽ đảo mắt đám người, tiếng như kim thạch, ta chính là Cố thị tử đệ. Như hôm nay mất mạng nơi này, Cao Ly, thất nhân vong. Hắn tuyệt không thể lui. Vương Tụng chính là đa mưu túc trí hạng người, có thể ở như thế cục hạ ổn thỏa vương vị, tâm cơ chi sâu có thể thấy được luồn lốn. Cố Minh như vào lúc này lộ ra nửa phần lùi bước, ngược lại sẽ gây nên ngờ vực vô căn cứ. Hắn nhất định phải kiên trì trước sau như một cường ngạnh. Không, hắn thậm chí muốn so trước kia càng thêm quyết tuyệt. Cũng chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể đi vào mà thu được một tia cơ hội tốt. Cố Minh kỳ thật cũng sớm đã đem sinh mệnh của mình không để ý với hắn mà nói. Dù là chính mình bỏ mình, chỉ cần có thể giải quyết trước mắt Liêu Đông thế cục, vậy đối với toàn bộ Đại Tống mà nói chính là ổn kiếm không lỗ. Nghe vậy, bốn phía thị vệ quả nhiên nhao nhao biến sắc. Bọn hắn hiển nhiên cũng là đối Cố thị có chút e ngại, nhưng thân làm thị vệ sứ mệnh lại vẫn là tại cưỡng bách bọn hắn chưa từng lùi bước. Cố Minh hít một hơi thật sâu, không có nửa phần do dự lúc này liền muốn vung kiếm. Nhưng vào lúc này, một tiếng hò hét bỗng nhiên vang lên. Dừng tay. Một cái người hầu đội vã tử trong vương cung bật ra, mang trên mặt một tia bối rối, nếu mày liếc qua Cố Minh vừa nhìn về phía những cái này giáp sĩ, các ngươi ha có thể đối tống sứ vô lễ? Còn không mau mau thu hồi binh khí. Nói, hắn mới lần nữa nhìn về phía Cố Minh, trên mặt tàn khốc thoáng qua biến mất. Thay vào đó ngược lại là một cái ân cần nụ cười, không người nói rằng, thiếu công tử không cần như thế đâu. Đại vương vốn là nói ngài vô lễ. Ngài dạng này đừng nói nhảm. Cố Minh chừng kia người hầu một cái, Cao Ly vương chính là gì dự định? Cần phải thấy ta. Nhìn xem Cố Minh cái này vẫn là quyết tuyệt ánh mắt, người hầu bất đắc dĩ thở dài, thân thể lần nữa thấp một phần dùng tay làm dấu mời, còn mời công tử cùng ta đến. Chương 255, Thứ vương sát giá, Cao Ly phân liệt, 2. Chương 255, Thứ vương sát giá, Cao Ly phân liệt, 2. Thứ. Cố Minh hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng phía trước mà đi. Mà kia người hầu cũng là mảy may đều không do dự, cứ như vậy đi theo bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, công tử không cần tức giận, nhà ta đại vương cũng là đúng là bất đắc dĩ à. Thanh âm của hắn mười phần hèn mọn, ngay cả biểu lộ đều là như thế. Liêu tặc thế lớn. Những ngày qua đến nhiều lần uy hiếp ta vương xưng vua ta nếu như không tuân, liền phải diệt ta Cao Ly. Thân làm nhất quốc chi quân, vua ta thật sự là không muốn nhìn thấy Cao Ly sinh linh đồ thán à, vẫn là kiểu cũ. Cái này người hầu xem như vương tụng tâm phúc, hiển nhiên là đã sớm qua vương tụng thụ ý, mong muốn làm yên lòng Cố Minh. Đây cũng là hắn tiểu cũ đồ vật. Hai bên đều không được tội chết, từ đầu đến cuối đều giữ lại một cái đường lui. Thiếu công tử, ta Cao Ly coi là thật không muốn cùng Cố thị là địch. Nếu không ngài dạng này lần này về tống, cùng Cố công thương lượng một chút, nhường đại tống phái trọng binh đến đây, giúp ta Cao Ly đuổi đi Liêu quốc. Nếu là như vậy, ta Cao Ly chắc chắn chịu Cố công đổi nắm, tuyệt không câu oán hận nào. Kia người hầu là càng nói càng chăm chú, đến cuối cùng thậm chí đều có một loại ủy khuất rơi lệ cảm giác. Thật sao? Cố Minh đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nhìn người kia một cái, trên mặt lộ ra một cái sừng sững nụ cười. Một cái mắt, kia người hầu thân thể chính là khẽ run lên, trong lòng không hiểu sinh ra một tia sợ hãi, trong lúc nhất thời thậm chí đều quên mở miệng trả lời. Cố Minh đối với cái này không chút phật lòng, lần nữa hướng phía trước mà đi. Kia người hầu sửng sốt thật lâu, nhìn xem Cố Minh bóng lưng, loại kia không hiểu hàn ý tại thời khắc này càng thêm rõ ràng. Sau một lát, một cô thẹn quá thành giận cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn tại Cao Ly địa vị thế nhưng là cực kỳ bất phàm. Mặc dù hắn không có gì quá cao chức vị, nhưng bằng vào lấy Triệu Vương tụng sủng ái điểm này, liền là đủ nhường rất nhiều người đến định bợ hắn. Bây giờ trơ mắt nhìn xem chính mình lại bị một tên mao đầu tiểu tử hù dọa, loại kia cảm giác nhục nhã có thể nghĩ. Hừ, sớm muộn giết chết ngươi. Hắn ở trong lòng yên lặng thì thầm một câu, chợt sắc mặt lập tức khôi phục bình tĩnh, bước nhanh về phía trước đuổi kịp Cố Minh, kia là tự nhiên, công tử yên tâm, vua ta sớm đã nói qua, Cao Ly cùng Cố thị là vĩnh viễn bằng hữu. Hai người một đường hướng phía trước. Cái này Cao Ly hoàng cung cũng là tu kiến phá lệ bất phàm, ven đường mà đi một đường đều có lấy giáp sĩ. Cố Minh từ đầu đến cuối đều tại kéo căng lấy mặt mình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhưng thân thể vẫn là không bị khống chế có chút phát run. Đây cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hắn phải chết tín niệm ảnh hưởng đến thân thể của mình, khiến cho không bị khống chế có chút phấn khởi. Một lát sau, hắn cuối cùng là gặp được Vương Tụng. Cùng hôm qua tình hình hoàn toàn khác biệt, Vương Tụng giờ phút này cười rạng rỡ, thậm chí hiện ra mấy phần định nọt, không chờ Cố Minh đi vào trong điện, hắn liền chủ động tiến lên đón đến, ngựa khí thân thiện, thiếu công tử cớ gì tức giận? Có chuyện không ngại từ từ nói. Hắn dường như không chút nào để ý Cố Minh bên hông chỗ đeo chi kiếm. Như vậy bội kiếm lên điện cử chỉ, kỳ thực nguồn gốc từ Trung Nguyên truyền thống. Từ xưa mà đến, Cửu Châu tại ngoại giao trường hợp đã trọng lễ chế, cũng tồn uy nghiêm. Sứ giả bội kiếm cũng không phải là thất lễ, ngược lại là thân phận cùng khí tiết biểu tượng. Cho dù hậu thế nho gia cường điệu lễ chế, nhưng ở tần Hán lúc, nho giả cũng nhiều kiêm thông lục nghệ, văn võ kiêm tu, cũng không phải là hậu thế suy nghĩ như vậy văn được. Sĩ có thể chấp lễ, cũng có thể cầm kiếm, lễ lấy lập thân, kiếm lấy bệ đạo, vốn là từ xưa cũng có khí tượng. Đối nội tất nhiên là sớm đã có định chế, nhưng là đối ngoại, điểm này thì là từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, nhất là tại Cố thị trên thân. Cao Ly Vương đây là ý gì? Hôm qua nhường giáp sĩ đem ta mang đi, hôm nay lại là khuôn mặt tươi cười đó lấy. Chẳng lẽ lại Cao Ly Vương đây là tại hại xem ta? Cho là ta tuổi nhỏ có thể lấn. Cố Minh biểu lộ không thay đổi chút nào, cũng không có chút nào bất kỳ hành lễ ý tứ, cứ như vậy nhìn chằm chằm lấy Vương Tụng. Nghe vậy, Vương Tụng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, nhưng vẹn vẹn giây lát liền khôi phục lại, hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn, thiếu công tử xem ra đây là lại trách bổn vương. Nói, hắn liếc qua Cố Minh bên cạnh người hầu, quát lớn, nhất định là ngươi còn chưa từng cùng thiếu công tử nói rõ nguyên do. Chờ một lúc lại thu thập ngươi. Hắn dùng tay làm dấu mời, thiếu công tử mời. Chờ bổn vương cùng thiếu công tử tinh tế nói đến, nếu là thiếu công tử vẫn là bất mãn, bổn vương tùy ý thiếu công tử xử trí. Giờ phút này, Vương Tụng liền không có nửa phần vương giả khí tiết, nhưng cử động lần này lại cũng sẽ không có bất luận kẻ nào khinh thường hắn. Tương phản, hắn cái này một loạt cử động, ngược lại là trầm trọng hơn Cố Minh giết quyết tâm của hắn. Người này tuyệt đối không thể lưu lại. Cho dù cử động lần này có thể sẽ nhường Cao Ly phân liệt, nhưng cũng tuyệt đối không thể lại lưu lại một cái mọi việc đều thuận lợi quốc gia ở đây. Cố Minh ánh mắt nhất chuyển, chậm rãi đi hướng tiến đến, liền theo Vương Tụng ý, ngồi ở trong điện, tinh tế nghe giải thích của hắn. Thiếu công tử chớ có tức giận buồn vương cử động lần này, cũng làm thuộc bất đắc dĩ a. So với hắn người hầu, cái này Vương Tụng diễn kỹ hiển nhiên là muốn càng thêm bất phàm. Nếu không phải là đã tại cái này Cao Ly ngây người mấy năm lâu, thấy qua không biết bao nhiêu lần, Cố Minh thậm chí đều không thể không thừa nhận chính mình khẳng định sẽ bị hắn chỗ lừa gạt. Thời gian vội vàng mà qua, Cố Minh từ đầu đến cuối cũng đều không mở miệng, cứ như vậy kéo căng lấy cái mặt, yên lặng nghe Vương Tụng lời nói. Mà cái này Vương Tụng dường như cũng chưa phát hiện cái gì dị thường. Từ đầu đến cuối, trên mặt đều treo đủ cười nhàn nhạt. Nhưng theo thời gian không ngừng trôi qua, mắt thấy Cố Minh ánh mắt từ đầu đến cuối đều là như vậy kiên định, hắn dường như cũng là dần dần đã nhận ra không thích hợp, cả người biểu lộ càng thêm cứng ngắc, ngược lại là dần dần nhíu mày. Nhưng còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, ngay tại sau một lát, từng tiếng kêu giết thanh âm liền trong nháy mắt truyền vào. Ngay sau đó một tên giáp sĩ bước nhanh đi vào, gấp giọng bẩm báo: "Đại vương, bẩm đại vương, có người phản, trong thành có người tạo phản." Vương Tụng chưa kịp phản ứng, liền ở trong nháy mắt này, Cố Minh đã đột nhiên bạo khởi, không chút do dự rút ra bên hông bội kiếm, đâm thẳng Vương Tụng tim. Phốc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, Vương Tụng nhất thời lại khó mà tin được, trừng to mắt nhìn về phía Cố Minh, ngươi lại hắn muốn hỏi, Cố Minh thân làm Cửu Châu chi làm, Cố thị đại biểu, sao dám như thế làm việc? Chẳng lẽ liền không sợ làm bẩn Cố thị ngàn năm thanh danh sao? Có thể hắn đã nói không nên lời, máu tươi tự trong miệng tuôn ra. Cố Minh lại dường như đọc hiểu trong mắt của hắn nghi vấn, hờ hững nhìn xuống hắn, đang âm thanh đáp, Cố thị chi trách, tại An Cửu Châu, định thiên hạ, không phải là giả tên sống tạm bợ. Người bối lương lự, nước ta cương thổ, xấu ta đại cục, há lại cho lại nối tiếp. Chuyện hôm nay, không phải quan thủ riêng, chính là xã tắc, tung bắc ngàn năm chi danh, cũng không cho Cửu Châu bên cạnh bờ, nằm này dạ tâm. Vừa dứt tiếng, cái này Vương Tụng cũng là tại thời khắc này ngã xuống. Cố Minh không chút do dự, lập tức liền hướng phía kia ngơ ngẩn thị vệ cùng người hầu giết tới. Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng đối với cái này cũng là có chút kinh ngạc. Đương nhiên, hắn kinh ngạc cũng không phải là bởi vì Cố Minh sẽ làm như vậy, mà là bởi vì hắn vậy mà thật thành công. Kế sách này bất luận là thế nào nhìn đều hơi có vẻ hơi trò đùa. Bất quá hắn hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, cũng liền bình thường trở lại. Đây chính là ngoại tộc quan hệ. Không nói đến bây giờ phát triển, ngay tại nguyên bản trong lịch sử, ngoại tộc vương chỉ đều có không ít loại này nhìn mười phần trò đùa thứ vương sát giá. Không, cũng không chỉ là ngoại tộc. Bao quát Cửu Châu bên trong cũng tương tự đều là như thế. Không nói đến chưa hình thành lễ chế trước đó, dù là coi như định chế về sau đều có loại sự tình này. Thì như hoàng đế dễ tan trong nước cái kia triều đại, có một số việc, mặc dù nhìn như mười phần trò đùa, nhưng lại luôn luôn không hiểu hợp lý. Đại loạn nổi lên bốn phía, toàn bộ khai kinh tại cái này trong khoảnh khắc liền lâm vào đại loạn. Cố Minh cũng không để cho Thuận Tiên quán bên trong những người kia tới cứu mình, mà là mệnh bọn hắn trực tiếp thẳng hướng Liêu Quốc sứ quán, chính là muốn thừa dịp đại loạn thời điểm, đến đem những người này giải quyết triệt để rơi. Để tránh có ít người sợ ném chuột vỡ bình thật đi đầu Liêu Quốc. Cao Ly phân liệt là tất nhiên. Khi hắn lựa chọn làm như vậy một khắc kia trở đi, việc này kỳ thật cũng đã không cách nào thay đổi. Khác biệt lý niệm liền đã định trước sẽ hình thành phe phái khác nhau. Chớ nói chi là, bây giờ còn có thể cùng Đại Tống chống lại Liêu Quốc tại. Cố Minh muốn làm, chính là tận khả năng đi giảm bớt ở trong đó có thể đi đầu nhập vào Liêu Quốc người. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Lần này, hắn cũng không có keo kiệt trong tay đạo cụ, mỗi lần đều sẽ lựa chọn tại thời khắc mấu chốt đến là Cố Minh trị liệu. Bao quát ra biển Cố Thế đồng dạng cũng là như thế. Mặc dù hai người này thuộc tính tại Cố Dịch nhìn đúng là đồng dạng, nhưng lấy tính cách của bọn hắn, lại thêm Cố thị cái này từ ngàn năm nay tích lũy, liền đã định trước hai người này sẽ ở trước mắt thời đại này đưa đến tác dụng rất lớn. Cố Dịch mặc dù là không muốn đi lãng phí thành tựu điểm, nhưng cũng không phải là giữ lại những này thành tựu điểm tới ăn Tết. Nên xuất thủ thời điểm, hắn tự nhiên là chọn ra tay. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Minh đúng là thật giết ra hoàng cung, liền dẫn theo những người kia tại toàn bộ khai kinh triển khai tàn sát. Thế cục hoàn toàn đại loạn. Mặc dù có thể giết ra hoàng cung ngoài Cố Minh dự liệu, nhưng loại sự tình này tự nhiên là không thể nào thuận buồm xuôi gió. Những cái kia duy trì Liêu Quốc Cao Ly các quý tộc, cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại, sau đó lại được An Vương Tụng bỏ mình. Bọn hắn liền có thể liền đánh lên là Vương Tụng báo thù cơ hiệu, kích động khai kinh bách tính cùng Cố Minh bọn người triển khai chém giết. Cũng tốt tại Cố Minh sớm liền làm ra chuẩn bị, không chỉ trước hết giết Liêu Quốc sứ giả, càng là phong bế Cao Ly cửa thành. Cái này mười phần hữu hiệu trở ngại tin tức truyền lại, tuy là không thể một mực gần giấu đi, nhưng cũng đã đủ rồi. Đừng quên, tại cái này Liêu Đông chi địa, bất luận là Liêu Quốc cũng tốt, hoặc là Tống Quốc cũng được, đều có nhân mã của mình. Làm Cố Minh lựa chọn dẫn đầu rút đao cũng chiếm cứ chủ đạo thời điểm. Kỳ thật một trận, bọn hắn bản thân liền đã có thiên nhiên ưu thế. Dòng dã gần 10 ngày, song phương cứ như vậy tại toàn bộ khai kinh thành nội chém giết không ngừng. Cố Minh từ đầu đến cuối đều đứng tại tiền tuyến. Cứ như vậy lấy Cố thị tên tuổi, tại cái này khai kinh bên trong, không ngừng mời chào lấy bách tính cùng tương ứng quý tộc. Đây đúng là một cái mười phần hữu dụng biện pháp. Tại tử vong trước mặt, cuối cùng sẽ có rất nhiều người có thể tỉnh táo lại. Mà những quý tộc này thì là đại biểu địa phương lợi ích. Có bọn hắn, khả năng triển khai trong thời gian ngắn, nhanh chóng khống chế lên Cao Ly địa phương. Toàn bộ khai kinh hoàn toàn biến thành một đài cối xay thịt. Cho đến Tống quân động tĩnh bị Liêu quân phát hiện thời điểm, loại tình huống này mới lấy cải biến, nhưng cũng không ra Cố Minh dự liệu. Tùy theo mà đến, chính là toàn bộ Cao Ly phân liệt. Cho dù là đã mất đi quá nhiều người ủng hộ, nhưng Liêu quốc cũng là mười phần quả quyết, ngay đầu tiên liền nhường tinh nhuệ thẳng hướng từng cái thành trì, chiếm lĩnh một phương. Nhưng cho dù là bọn hắn đồng dạng cũng là đã mất đi tiên cơ. Làm bị Cố Minh mời chào những cái này quý tộc, ra roi thúc ngựa đem tin tức đưa về địa phương, để cho người ta chống cự thời điểm. Trong đó kết cục liền đã định trước. Tống quân cũng không sợ Liêu quân, Cho dù là hai phe đại quân trực tiếp đụng tới, mấy năm qua này Tống Liêu song phương đánh cho đều là có đến có về. Song phương chém giết không ngừng. Liên vây quanh toàn bộ Liêu Đông bán đảo, song phương đều tại đem hết toàn lực tranh đoạt ích lợi của mình. Mà tin tức này cũng là rốt cục bị người đưa trở về. Khai Phong, Thái phó phủ. Lữ Mông chính vẻ mặt thành thật nhìn xem Cố Cẩn, có chút chủ trừ nói rằng, Thái phó, thiếu công tử cử động lần này xúc động a. Có Cao Ly ở trong đó hòa giải. Cô ta cũng là không cần cùng Liêu tặc trực diện chống lại, bây giờ Cao Ly phân liệt, tiếp xuống ta đại tống chi quân chẳng phải là muốn toàn phương diện cùng Liêu quốc giáp giới. Xem như năm nay chẳng nguyên, Lữ Mông chính có phần bị Cố Cẩn trọng dụng, luôn luôn đều là có can đảm nói thẳng. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít đại thần cũng là nhao nhao nhẹ gật đầu. Nhưng Cố Cẩn biểu lộ nhưng thủy chung bình tĩnh. Chư quân coi là, ta tống cùng Liêu ở giữa chính là quan hệ như thế nào? Hắn lạnh nhạt nhìn xem đám người hỏi. Tất nhiên là tử địch. Lữ Mông chính mảy may đều không do dự mở miệng. Kia vì sao chư quân còn muốn lo lắng? Cố Cẩn lần nữa đặt câu hỏi, mắt thấy đám người trầm mặc lại, hắn nhàn nhạt cười cười nói, Cao Ly Vương lưỡng lự, không có tác dụng lớn. Mà tại ta đại tống mà nói, có thể được Liêu Đông nửa tất thổ địa đều là đối Liêu quốc suy yếu, từ đó lớn mạnh bản thân. Chư quân lại há có thể nói đây là sai đâu? Ngữ khí của hắn mười phần bình tĩnh, cũng không có mang theo chỉ trích ý tứ, ngược lại là dạy bảo. Nghe vậy, Lữ Mông chính cũng là lập tức lộ ra vẻ trầm tư. Xem như tại nguyên sử bên trong nổi danh thánh cùng nhau, hắn bây giờ mặc dù tuổi trẻ, nhưng tư duy nhưng vẫn là linh hoạt. Sau một lát, liền lập tức hướng phía Cố Cẩn chắp tay, hạ quan thụ giáo. Chư vị không cần lo lắng. Cố Cẩn nhàn nhạt khoát tay áo, cứ như vậy nhìn xem mọi người nói, bây giờ ta vây nốt ta đại tống chỗ chính là làm nông, cái này Liêu Đông chi địa có phần lợi làm nông. Ngày gần đây tiếp qua chút thời gian, nếu là tất cả trôi chảy lời nói, nơi đây có thể trở thành ta đại tống long phi thăng thiên chi địa. Hắn mặc dù không có nói thẳng, nhưng quần thần vẫn là khoa học tự nhiên minh bạch Cố Cẩn ý tứ. Vậy dĩ nhiên là đang nói ruộng thí nghiệm. Cố thị trồng cây trồng mới chuyện này có thể cũng không phải là bí mật gì. Vừa mới trồng trọt thời điểm cũng đưa tới người trong thiên hạ chú ý, chỉ có điều cái này cây trồng mới sinh trưởng chu kỳ thật sự là quá chậm một chút, so với túc mạch loại hình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế, lúc này mới dần dần bị thế nhân quên lãng. Bao quát những người này đồng dạng cũng là như thế. Nhưng bây giờ nghe được Cố Cẩn lời này, bọn hắn lại không khỏi suy tư lên. Chẳng lẽ lại, cái này Bắc Nô coi là thật sẽ có kỳ hiệu. Chương 256, tái hiện Cố thị vinh quang, đại biến rời. 1. Chương 256, tái hiện Cố thị vinh quang, đại biến rời. 1. Thời gian vội vàng mà qua. Cố Cẩn đè xuống trong nước tất cả chỉ trích thanh âm, lần nữa hướng Liêu Đông điều động ra không ít tướng sĩ cùng vật tư, thậm chí là còn định ra nhằm vào Liêu Đông một chút cụ thể chế độ. Vẫn là cùng trước kia Cố thị chỗ thực hành chậm chậm như toàn hoàn toàn khác biệt. Cố Cẩn thế hệ này, người hiển nhiên là muốn cấp tiến rất nhiều, hắn là thật mong muốn thừa dịp trước mắt cơ hội này trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ Liêu Đông, đồng thời nhường nơi đây hoàn toàn dung nhập Cửu Châu. Không, có lẽ cũng không nên nói như vậy. Dù sao bây giờ chi Liêu Đông, cùng ngày xưa một đời kia thế hệ đối mặt thế cục đã xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Cố thị học viện thành lập bao quát Cố thị cùng tông giáo tương dung, đều tại vô hình ở giữa trầm trọng hơn Cửu Châu văn hóa tại Liêu Đông chi địa thẩm thấu. Nói cách khác, Cố Cẩn cái này cũng không phải là bởi vì cấp tiến, mà là tại những người đi trước trô đánh xuống cơ sở phía trên, làm ra khác biệt ứng đối phương thức. Hoàn toàn thu phục một mảnh thổ địa, có thể cũng không phải là vô cùng đơn giản chỉ cần chiếm cứ thành là được. Văn hóa, lý niệm hết thảy đủ loại dung hợp, khả năng hoàn toàn thu phục một mảnh thổ địa. Cố thị đã gieo rất nhiều bởi vì, bây giờ cũng là nên tới nở hoa kết trái thời điểm. Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng đối với cái này không có chút nào gợn sóng. Hắn sớm cũng đã nghĩ đến một ngày này. Không chỉ là toàn bộ Liêu Đông chi địa, còn bao gồm Tây vực, thậm chí thổ phiền chờ mấy cái này tại nguyên sử bên trong còn cần nhiều năm mới có thể hoàn toàn dung nhập Cửu Châu khu vực. Đây hết thảy đều vốn là tại hắn chuẩn bị bên trong. Bây giờ nhìn thấy đây hết thảy, tất nhiên là không có xúc động. Nhưng nhường hắn hơi kinh ngạc chính là, vừa ứng xâm vậy mà cũng có được phương diện này tâm tư. Hắn không thẹn với một thời đại nhân tài kiệt xuất, thân là ngoại tộc người, lại quật khởi tại Cửu Châu, lại bởi vì biết được lưỡng địa ở giữa chênh lệch, vẫn luôn tại thôi động toàn bộ Liêu Đông dung nhập Cửu Châu, bao quát nhằm vào Liêu quốc bên trong một chút tập tục xấu, đồng dạng cũng là như thế. Việc này bất luận nhìn thế nào đều xem như thiên cổ chuyện lạ. Tống Liêu hai nước rõ ràng vẫn như cũng là tranh đấu không ngừng, nhưng đối với cái này một mảnh còn không thuộc về Cửu Châu thổ địa, lại đều biểu hiện ra hoàn toàn giống nhau phương thức xử lý. Đây đúng là hoàn toàn ra khỏi Cố Dịch dự liệu. Rất hiển nhiên, lịch sử trung quy là đã không cách nào hoàn toàn sửa, làm Cố thị làm càng ngày càng nhiều về sau, cái này hết thảy đều đã không cách nào đi trở về tới con đường ban đầu. Thống Nguyên 5 năm, thu Khai Phong thành bên ngoài, hoàng trang ruộng thí nghiệm. Càng xa xôi, mấy chỗ từ Cố thị môn nhân phụ trách, triều đình nghiêm mật chăm sóc trong ruộng, giờ phút này đã là tiếng người huyên náo. Thời gian ngày mùa thu hoạch vốn là bình thường, nhưng năm nay cái này vài miếng ruộng đồng lại hấp dẫn vô số ánh mắt. Đến mức trung nguyên bởi vì cũng là hết sức đơn giản. Đó chính là nơi đây chính là Bắc Nô chủ yếu đất trồng. Tự gieo hạt loại đến nay liền có thụ tranh luận, thậm chí một lần bị mỉa mai là Thái phó kỳ nghĩ hoặc vô dụng mới loại Bắc Nô bây giờ cũng là rốt cục muốn tới công bố kết quả thời khắc. Bờ ruộng bên trên, lấy Lữ Mông chính cầm đầu một đám tuổi trẻ quan viên, cùng ti nông tử còn lại, phụ cận được cho phép đến đây vây xem lão nông, đều nín hơi ngưng thần. Trừ bọn hắn bên ngoài, bao quát hoàng đế Triệu Đức Triều, cùng ngày bình thường chính vụ rất nhiều Cố Cẩn, lúc này cũng đều nhao nhao chạy tới. Cố Cẩn muốn tới tất nhiên là không cần nói nhiều. Đây chính là hắn từ đầu đến cuối đều chú ý một kiện đại sự. Mà về phần Triệu Đức Chiêu thì phần lớn là bởi vì chơi vui. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trong ruộng những cái kia so với người còn cao, treo cực đại bổng trạng trái cây kỳ dị cây, từng tiếng tiếng nghị luận cũng là từ đầu đến cuối chưa tuyệt. Ta dọn cái nương lặc kia trong đất dáng dấp thật là một cái lương thực. Ta sống hơn 10 năm, từ ta thái gia già kia bối lên, liền chưa thấy qua như vậy kỳ mô quái dạng đồ vật. Thân nhanh đuổi kịp cây rồng lớn, kia kết bổng tử, vàng nóng, chịu nặng, sợ không phải cái tinh quái a. Vương lão hán, ngươi cũng đừng nói mỏ. Không nhìn thấy quan gia cùng thái phó đại nhân đều tới sao? Ngươi nhìn kia bổng tử, lột xuống đều nhanh bắt kịp bé con cánh tay lớn, cái này một gốc đến kết nhiều ít. Bọn ta loại kiêm nô, một tuệ mới nhiều một chút. Kỳ quá thay quái cũng cái này bắp nô không riêng đồng tử lớn, các ngươi nhìn kia thân cánh lá, cũng tráng kiện thật sự à, thu lương thực, cái này thân sợ là cũng có thể làm đỉnh tốt tuổi lửa, hoặc là chắt nát uy ra súc. Nếu thật sự là như thế, vậy nhưng thật sự là toàn thân là bảo. Thái phó đại nhân, thật là thần nhân hàng thế a. Từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Ngay cả Triệu Đức Chiêu lúc này đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, không khỏi tại Cố Cẩn bên cạnh hỏi, thái phó, cái này bắp ngô chi sản lượng đến cùng có thể đạt tới bao nhiêu? Thần cũng không biết. Cố Cẩn không có chút gì do dự, lập tức liền lắc đầu. Mặc dù hắn sớm đã nghe Cố Thế nói qua tình huống cụ thể, nhưng là bất luận là thế nào nói, đây đều là lần thứ nhất hắn tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Cho dù là lại thế nào thiên tài người, đối mặt vừa mới tiếp xúc đến đồ vật thời điểm, cũng không có khả năng đem hết thảy đều hiểu rõ rõ ràng như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay tại cái này mặt trời lên cao thời điểm, Cố Cẩn lúc này khoát tay áo, làm ra chỉ lệnh. Sau một khắc, một bên ti nông tự quan viên lập tức thụ ý, lúc này hét to nói, bắt đầu thu hoạch. Sớm đã chuẩn bị xong các nông dân mang hiếu kỳ cùng cẩn thận, đi vào trong ruộng, dựa theo trước đây truyền thụ cho phương pháp, đem cái kia tên là bắp ngô đồng tử trái cây từng cái bẻ, đầu nhập cái sọt. Một giỏ, hai giỏ, ba giỏ. Ruộng bên cạnh cái sọt càng trồng càng nhiều, kia vàng óng ánh bắp ngô đồng tử cái đầu chi lớn, số lượng nhiều, viễn siêu đám người đối lúa ngũ gốc nhận biết. Mà từng tiếng tiếng kinh hô cũng trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng vang lên. Cái này thứ này thật có thể ăn. Như thế nào kết nhiều như vậy? Mẫu sinh, cái này cần có bao nhiêu a? Tại một tiếng này âm thanh tiếng kinh hô phía dưới, Cố Cẩn đồng dạng cũng là không có nhàn rỗi, sớm ngay đầu tiên hắn cũng đã đi kiểm tra lên thu hoạch. Bao quát Cố Dịch cũng tương tự đang chú ý chuyện này. Mặc dù thở nhỏ sinh hoạt tại trong thành thị, nhưng Cố Dịch khi còn bé cũng không có ít đi qua nông thôn ra ra mãi mãi nhà, đối với đây hết thảy cũng là không tính lạ lắm. Những này bắp ngô đồng tử tự nhiên là không sánh bằng hiện đại. Bất luận là từ hạt tròn sung mãn trình độ bên trên cũng tốt, hoặc là trái cây chỉnh thể lớn nhỏ cũng được, những này đều kém hiện đại rất rất nhiều. Nhưng đối với bây giờ đại tống mà nói, loại vật này nhưng cũng vẫn là được xưng tụng thần vật. Nhanh, lập tức tính toán sản lượng, sau đó dựa theo ta từng nói qua phương pháp, đem nó nấu nướng đi ra. Ngay vậy, ti nông tự quan viên lập tức liền chỉ huy lại viên đem thu hoạch bắp ngô đồng tử toàn bộ vận đến sớm đã chuẩn bị tốt lớn cái cân chỗ. Các quan lại thần sắc trang nghiêm, động tác cẩn thận tỉ mỉ, đem cái này một giỏ giỏ bắp ngô tiến hành ước lượng, nhớ chủ, hạch toán. Cố Cẩn hiển nhiên là sớm đã giao phó xong tất cả. Những quan viên này nhóm cũng không phải là trực tiếp đi xưng bắp ngô tổng thể trọng lượng, mà là thông qua trong đó bắp ngô hạt đơn độc tiến hành cân nặng, trình tự làm việc nhìn qua có chút phiền toái. Bất quá cũng may chính là nơi đây lại viên rất nhiều, cũng là sẽ không tốn hao quá lâu thời gian. Một giỏ giỏ bắp ngô hạt tuần tự được xưng trọng. Tất cả quan viên đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy công tác. Có thu hoạch, có lột bắp ngô, có thì là tại cân nặng đếm số ghi chép. Cái này một giỏ, trọng lượng dòng 68 cân. Một tên lại viên cao giọng đếm số, bên cạnh thư ký cấp tốc ghi chép. Cái này một giỏ, 71 cân. Cái này một giỏ, 65 cân. Từng tiếng la không gián đoạn vang lên, khiến cho mọi người ở đây bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Chương 256, tái hiện Cố thị vinh quang, đại biến rời. 2, chương 256, tái hiện Cố thị vinh quang, đại biến rời. 2, tổng lúc lượng lương thực, tiêu chuẩn khí là thạch đấu thăng nhưng đối với loại này chưa nhập kho, cần đi đầu cân nặng hàng rời chi vận, cũng thường lấy trọng lượng kế, sau đó lại quy ra. Đây là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ sự tình. Không ít quan viên cùng đám sĩ tử vào lúc này thậm chí đều đã bắt đầu tính nhầm lên. Bây giờ lịch sử cũng không phải nguyên sử. Tại Cố thị ảnh hưởng phía dưới, cơ hồ tất cả quan viên cũng không còn là chuyên tâm nghiên cứu cái gì kinh điển, đối với cái này số tính đồng dạng là có không nhỏ tạo nghệ. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn là càng tính càng khiếp sợ hơn, biểu lộ là càng thêm kinh hãi. Bao quát Cố Cẩn cùng Triệu Đức Chiêu đồng dạng cũng là như thế. Phu nhân phó. Triệu Đức Chiêu ngây ngốc nhìn xem Cố Cẩn, thậm chí là kìm lòng không được kéo lại Cố Cẩn tay, này sản lượng, chẳng lẽ chấm đang nằm mơ. Cho dù là tới giờ phút này, hắn vẫn như cũng là có chút khó mà tin được. Triệu Đức Chiêu mặc dù là mặc kệ cái gì chính vụ, nhưng cũng không phải là nói hắn là cái tên ốc. Tương phản, ít ra tại Cố Dịch xem ra, cái này Triệu Đức Chiêu năng lực vẫn là phải trội hơn Lưu Thiện. Hắn hết sức rõ ràng cái này thu hoạch có như thế sản lượng đại biểu cho cái gì. Chỉ cần đem cái này thu hoạch phát triển ra đến, một cái kia trước nay chưa từng có thịnh thế sẽ tại hắn thế hệ này trô giáng lâm. Nếu như đây hết thể trở thành sự thật, dù là hắn đời này chưa thể nhất thống toàn bộ Cửu Châu, kia tại cái này ung dung sử sách bên trên tên tuổi, cũng tuyệt đối sẽ không kém những cái kia đế vương. Nếu là thật sự có cơ hội, lại có cái nào đế vương không muốn như vậy tên tuổi đâu. Cố Cẩn lúc này cũng là khó mà tại giữ vững bình tĩnh. Cho dù hắn trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe được cái này nguyên một đám số lượng thời điểm vẫn là có chút khó tránh khỏi kích động. Cố Thế suy đoán cũng không có phạm sai lầm. Làm cái này thu hoạch hưởng thụ càng thêm ưu việt trồng trọt kỹ thuật, càng thêm chất lượng tốt thổ địa thời điểm, sản lượng đúng là muốn siêu việt nguyên sinh thổ địa. Cho dù cái này sản lượng rất khó đạt tới hoàn toàn nhất trí, dù sao dân chúng không có khả năng tốn hao hắn như vậy tâm tư. Nhưng tất cả những thứ này, kỳ thật cũng đã đủ rồi. Nhìn xem kia khó nén kích động Triệu Đức Chiêu, Cố Cẩn hít một hơi thật sâu, chợt cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, cấp cho khẳng định. Xôi trào khắp trốn. Tại loại này nhiệt liệt bầu không khí phía dưới, thậm chí ngay cả thời gian đều phảng phất là biến nhanh hơn rất nhiều. Ti nông tự chủ quan tự mình cầm lấy bản tính, cùng mấy tên thuộc hạ lập đi lặp lại thẩm tra đối chiếu 3 lần, trên trán đã tràn đầy mồ hôi, không biết là bởi vì mệt nhọc, còn là bởi vì kích động. Ngay tại sau một lát, hắn hít sâu một hơi, tại không mấy đạo ánh mắt nhìn soi mói, bước nhanh đi đến Cố Cẩn cùng hoàng đế Triệu Đức Chiêu trước mặt, thanh âm bởi vì cực độ rung động cùng hưng phấn mà run rẩy cơ hồ biến điệu, bệ hạ, thái phó, tính toán đi ra. Trải qua hạ quan chờ lập đi lặp lại hải toán, nay đồng ruộng sinh mâu sinh hắn lần nữa hít sâu, đã dùng hết lực khí toàn thân cao giọng tuyên cáo, mâu sinh hơn ngũ thạch bà đấu. Rõ ràng thanh âm của hắn cũng không tính lớn, nhưng tại thời khắc này nhưng lại chuyển đi cực xa, bởi vì tất cả nghe được cái số này người đều không tự chủ được nhắc tới lên cái số này, lại càng chuyển càng xa. Ngũ thạch ba đấu, thiên gia a. Hiện trường dường như bị đầu nhập vào một khoảng tiếng sấm, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau là không cách nào ức chế, hải khiếu giống như tiếng kinh hô. Bờ ruộng bên cạnh dân chúng hoàn toàn sôi trào. Ngũ thạch, ta không nghe lầm chứ? Là ngũ thạch. Lúa mạch tốt mùa màng cũng bất quá một thạch nhiều, cái này bắp nô đúng là gấp 5 lần nhiều. Thần vật, quả thật là thần vật a. Thái phó đại nhân thật sự là thiên thần hạ phàm, cho bọn ta đưa cứu mạng lương thực tới a. Rất nhiều lão nông kích động đến rơi nước mắt, thậm chí có người tại chỗ liền hướng phía Cố Cẩn cùng hoàng cung phương hướng quỳ xuống lại, trong miệng nói lẩm bẩm, cảm kích trời xanh cùng mang đến cái này tưởng thụy thái phó. Lữ Mông chính chờ quan viên đồng dạng rung động không hiểu, bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy vô cùng kinh hãi cùng vui mừng như điên. Bọn hắn so bách tính rõ ràng hơn, cái số này ý vị như thế nào, ý vị này đại tống kho lương đem trước nay chưa từng có phong phú, mang ý nghĩa có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu, mang ý nghĩa Bắc phạt Liêu Đông quân lương có kiên cố bảo hộ, mang ý nghĩa một cái thịnh thế nền tảng đang bị đặt vững. Cái này lại sao không đáng giá để bọn hắn thích thú? Kỳ thật đối với rất nhiều đại thần mà nói, bằng lòng rong ruổi tại trên triều đình cũng không phải là đơn thuần vì vinh hoa phú quý, nhất là tại trước mắt miếu đường. Kỳ thật bây giờ bằng lòng đi theo tại Cố Cẩn dưới trướng rất nhiều người đều tại khát vọng có thể cùng Cố thị lần nữa chế tạo ra một cái phi phàm thịnh thế đến. Nếu là đơn thuần chỉ vì vinh hoa phú quý, bọn hắn là không thể nào chọn đi theo chú trọng lại chị Cố thị. Thiên hạ phân liệt lại thêm trước mắt căng thẳng thế cục, cái này nguyên bản nhường rất nhiều người đều cảm thấy đời này đã không cách nào lại theo đuổi cái lý tưởng này, nhưng bây giờ cái này Bắc Nô xuất hiện, cuối cùng là nhường rất nhiều người đều thấy được một tia ánh dạng đông. Bao quát Cố Cẩn, hắn lúc này thậm chí ngay cả hốc mắt đều đã đỏ lên, một nước chi trọng gánh đều ép ở trên người hắn. Bao quát toàn bộ Cố thị gánh nặng, đồng dạng cũng là như thế. Cố Cẩn là tin tưởng năng lực của mình, khi thật sự bắt đầu đi gánh chịu phần này gánh nặng về sau, hắn mới một chút xíu ý thức được mình cùng lịch đại những người đi trước trên lệnh. Loại biến hóa này tất nhiên là nhường trong lòng của hắn kia phần nhất thống thiên hạ chấp niệm giảm đi mấy phần, mà bây giờ cái này Bắc Nô với hắn mà nói cũng là một đạo ánh dạng đông, có lẽ cả đời này hắn còn có thể làm thành không ít chuyện. Cùng ngày, Cố Cẩn sai người chế tác rất nhiều bánh bột nô phân phát cho bách tính, hắn chính là nhờ vào đó hướng dân chúng tuyên truyền Bắc Nô cùng với giá trị, hiệu quả chi rõ rệt ra ngoài ý định. Vẹn vẹn trong vòng một ngày, toàn bộ Khai Phong thành liền truyền đi xôn xao. Cứ việc bánh bột nô cảm giác cũng không tính tốt, nhưng ở nó đại biểu xung kích phía dưới lại bị nâng lên thiên, mà nó chân chính sản lượng càng làm cho người chấn kinh. Trừ cái đó ra, bất luận là Bắc Nô mạn, vẫn là bóc đi hạt tròn Bắc Nô đồng, hết thảy đều cấp tốc trở thành Khai Phong thành bên trong điểm nóng chủ đề, thậm chí còn tại vô hình ở giữa thôi động tất cả mọi người đối với biển cả tham dò mớn. Từ triều đình quan viên cho tới đường phố bách tính, không người không đang nghị luận việc này. Mọi người không khỏi chờ đợi thái phó khi nào có thể đem vật này mở rộng tại dân gian. Theo Khai Phong thành bên trong các thương nhân lần lượt rời đi, tin tức này cũng cực nhanh truyền khắp thiên hạ. Cửu Châu vì thế mà chấn động. Cái này cùng chiến sự tin tức hoàn toàn khác biệt. Dân dĩ thực vi thiên, bách tính lấy làm nông làm gốc. Cho dù là Cửu Châu thương nghiệp lại thế nào phát triển, nhưng nông làm gốc lý niệm nhưng thủy chung cũng chưa từng có cải biến. Cái này Bắc Nô sản lượng, bao quát thu hoạch đủ loại tác dụng, đều đáng ra bất kỳ địa phương nào dân chúng chú ý. Toàn bộ Cố thị danh vọng trong thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng tới được đỉnh phong, thậm chí đều có năm đó lượng Hán thời kỳ cường thịnh nhất thời kỳ cái loại cảm giác này. Đây cũng không phải là từ trên chiến trường, từ miếu đường bên trên lấy được danh vọng, mà là nguyên thủy nhất danh vọng. Kia chính là thiên hạ dân chúng duy trì. Cho dù Cố Cẩn còn không có đem những vật này hoàn toàn phát triển ra đến, nhưng bầu không khí như thế này liền đã bắt đầu tại toàn bộ thiên hạ rất nhanh diễn lên. Không chỉ là tống cảnh bên trong, còn bao gồm Liêu quốc cùng các nơi phân liệt thế lực. Cho dù là bọn hắn trong đó có không ít người muốn đi can thiệp, cũng căn bản là không có cách ngăn cản cái này thủy tri hệ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ sôi trào. Bao quát lạc thủy tri địa tế tự tại loại tình huống này, cũng bắt đầu càng thêm thường xuyên lên. Các nơi người, cơ hồ toàn bộ đều đem ánh mắt đặt ở Cố Cẩn trên thân, muốn biết hắn đến cùng dự định như thế nào làm. Mà liên tại loại tình huống này, các nơi ruộng thí nghiệm tin tức cũng cuối cùng là chuyển tới. Chính như Cố Cẩn dự liệu, các nơi ở giữa sản lượng có không nhỏ khác biệt. Chất lượng tốt ruộng mẫu sản lượng phổ biến đều tại ngũ thạch trên dưới, mà sai lầm một chút thổ địa, tất nhiên là càng ngày càng ít. Nhưng cái này cũng mảy may đều không ảnh hưởng loại này thủy triều. Ngược lại là hoàn toàn tương phản. Khi tin tức kia truyền ra thời điểm, cỗ này từ Bắc Ngô mang đến thủy triều càng là càng thêm điên cuồng. Ít nhất đều là tăng gấp bội sản lượng. Cái số này kỳ thật cũng đã đáng giá vô số bách tính vì đó điên cuồng. các nơi tin tức không ngừng truyền đến, đều là đám đại thần dân sớ mời Cố Cẩn nhanh chóng mở rộng này thu hoạch. Nhưng ngay tại cái này nhiệt liệt bầu không khí phía dưới, Cố Cẩn sắc thực bình tĩnh lại. Hắn đúng là muốn mở rộng vật này, nhưng là không thể nào duy nhất một lần đem cái này thu hoạch hoàn toàn trải rộng ra. Không nói đến giống thóc có đủ hay không, mấu chốt trong đó chính là, phàm là nếu là toàn diện trải rộng ra, chỉ cần cái này Bắc Nô coi là thật xuất hiện vấn đề gì, sinh ra ảnh hưởng đều là khó có thể tưởng tượng. Đại Tống lương thực vấn đề vốn là một nan đề, việc quan hệ một nước, Cố Cẩn không có khả năng đi làm như vậy. Hắn chỉ có thể căn cứ các nơi địa thế, đến một chút xíu đi mở rộng Bắc Nô, cho đến hoàn toàn trải rộng ra. Nhưng cái này nhất định là một cái mười phần chuyện phiền phức, Cố Cẩn không có khả năng trong lúc nhất thời liền làm ra quyết định. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nhìn xem các nơi bách tính đối Cố thị gia tộc tôn sùng, cảm nhận được người trong thiên hạ chú mục, nội tâm cũng không nhịn được lần nữa nổi lên gợn sóng. Đại biến rồi, thật muốn tới. Điểm này, không thể nghi ngờ. Bất luận là sản xuất lực bay vọt, vẫn là Hải Dương thăm dò tập tục hứng khởi, làm Cửu Châu người bắt đầu đặt chân những ngày lĩnh vực, cũng bằng lòng vì đó nỗ lực to lớn một cái giá lớn lúc, thời đại chuyển hướng đã định trước. Đương nhiên, Cố Dịch cũng tin tưởng, đây hết thảy vẫn cần thời gian từng bước đẩy vào, chậm chậm cải biến. Nhưng dù vậy, cũng đã đầy đủ. Đừng quên, Cố thị có thể từ đầu đến cuối đều đi ở đằng trước. Thống Nguyên 4 năm, cần đệ xây tự hải ngoại về, hiến kim cốc mới loại, giống như ngọc hạt, hào nói Bắc Nô. Người đương thời tương truyền Cố thị đến hải ngoại thần vật, đều trông mong mà đối đãi. Năm năm xuân, cần chính là tại các nơi chư đường chọn ruộng tốt thử trồng, thiên hạ chú mục. Lúc đầu mầm phát có phần tráng, cho đến giữa mùa hạ, cành lá sinh trưởng phản so sánh thử mạch là chậm, chiều chính dần dần sinh ngạ mạn, hoặc cơ hư đến thần vật chi danh hoặc phụng Cố thị kỳ kỹ cuối cùng khó thành thực. Cùng ngày mùa thu hoạch, đế mang theo bách quan hướng xem. Trong ruộng trồng gốc cao hơn người, đồng thực cúi xuống, sắc như mạ vàng. Nông người tách ra lấy doanh giỏ, cân hạch toán phàm ba lần. Từ nông canh run giọng đầu nói, mẫu sinh hơn ngũ thạch bà đấu. Lúc Cửu Châu lúa túc mẫu sinh bất quá một thạch có thừa, chúng đều hãi nhiên. Vô lão nhìn khuyết bái khóc, hô là thái phó thần lúa. Đế chấp cần tay thả nói, này không phải trời ban tưởng thủy a. Cần liên mệnh bánh hấp điểm hưởng bách tính, vị mặc dù thô lệ, nhưng vạn dân tranh ăn, vị có thể cứu người vô số. Tống sử, Cố Cẩn liệt truyện chương 257, quần nho bức thoái vị, độ điền đóng đô chương 257, quần nho bức thoái vị, độ điền đóng đô toàn bộ thiên hạ, xôi trào khắp trốn. Thậm chí ngay cả Cố Dịch cũng không từng tại cái này trăm ngàn năm lưu truyền bên trong nhìn thấy qua một màn này. Bất luận là trên triều đình hạ, hoặc là chỗ thật xa, cơ hồ tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Bắc Ngô trên thân. Điều này đại biểu chính là tất cả mọi người lợi ích. Dân chúng quan tâm, thế gia vọng tộc nhóm càng là quan tâm. Bao quát các phương độc lập thế lực, đều đồng dạng cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù ngăn chặn bách tính đối với Cố thị thổi phồng, nhưng là đối cái này Bắc Ngô hứng thú, nhưng lại xa xa so trong tưởng tượng còn cao hơn. Nhất là Liêu quốc, bọn hắn đất cày diện tích vốn là liệt quốc số 1, lại thêm chỉnh thể chế độ đều là lấy làm nông làm chủ. Cái này Bắc Ngô đối trợ giúp của bọn hắn tất nhiên là có thể nghĩ. Nhưng vẫn là câu nói kia, tại trước mắt thời đại này, ngoại trừ Cố thị, là căn bản không có khả năng có người có thể từ hải ngoại mang về loại vật này. Cố thị có thể thành công, đều là bởi vì nhiều đời người dũng cảm tiến tới kết quả. Mà cái này đồng dạng đều không có nghĩa là nhất định có thể thành công, người khác lại làm sao có thể đuổi theo bên trên. Cái này căn bản liền là không thể nào sự tình. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, mới tăng thêm cái này Bắc Ngô tầm quan trọng. Rất hiển nhiên, Cố Cẩn tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên nhằm vào cái này mở rộng sự tình, tất nhiên là muốn càng thêm chặt chẽ cẩn thận rất nhiều. Kỳ thật người trong thiên hạ đều đang nghĩ lấy Cố thị có thể trực tiếp đem này thu hoạch cho chia sẻ đi ra. Trong đó dính đến người có thật nhiều. Dân chúng là chất phát nguyện cảnh, mà lên thăng lên một chút tập đoàn lợi ích trên thân, ở trong đó ý vị kỳ thật cũng liền không còn đơn thuần. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đều cảm thấy một loại đạo đức bắt cóc ý vị, đều là tại lấy cái gì thiên hạ đại nghĩa người yêu người đường hoàng chi tử, đến bức bách Cố Cẩn nhanh lên đem Bắc Ngô chi trùng không giảng buộc điểm cùng thiên hạ. Trong đó số 1 chính là bây giờ dần dần thế bi nho ra. Không sai, chính là lấy Khổng gia cầm đầu tập đoàn lợi ích. Kỳ thật trước mắt lịch sử đã cùng nguyên sử đã xảy ra rất nhiều cải biến, trong nhà đua tiếng xuất hiện lần nữa cũng đã định trước nho ra dần dần thế nhỏ, đối một hệ liệt tương quan tập đoàn lợi ích đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bao quát Cố thị xuất hiện, kỳ thật cũng đã từ vừa mới bắt đầu, tại vô hình ở giữa thủ tiêu Khổng gia địa vị. Phải biết, tại nguyên bản trong lịch sử, không nói đến trước kia như thế nào, liền lấy Tống Triều mà nói, tự Tống Thái Tổ Triệu không giận dùng rượu tức binh quyền, cùng Si Phu cộng trị thiên hạ quốc sách định ra về sau, nho môn liền nên đón trước nay chưa từng có thời đại hoàng kim. Đến Thái Tông hướng, người đọc sách cơ hồ duy lỗ mạnh là tôn. Diễn Thánh Công phủ, chịu lịch đại đế vương truy phong ban thưởng ruộng, địa vị tôn sùng, vô xuất kỳ hữu. Thanh thế lừng lấy thời điểm, thiên hạ người đọc sách ai cũng lấy lỗ cửa là khuôn mẫu, trên triều đình, quan văn 89/10 xuất từ nho môn, hoặc cùng nho môn tiên tỷ bạn lũ. Cái này mang tới không chỉ có là quyền nói chuyện lũ đoạn, càng có thực sự kinh người lợi ích. Tại loại tình huống này, Khúc phụ Khổng phụ sớm đã không phải đơn thuần thi lễ ra truyền chi địa, mà là chiếm cứ tại Tề Lỗ đại địa bên trên một đầu cự thú. Căn cứ chế độ cũ, Khổng phụ nắm giữ khổng lồ tế ruộng, học điền, lại được hưởng miễn dịch miễn thuế chi đặc quyền. Nhờ vào đó, Khổng gia cùng với bằng chi, môn sinh, sáp nhập, thôn tính thổ địa cử chỉ, có thể xưng nghe rợn cả người. Sử ghi, Cường Thịnh lúc, danh nghĩa điền sản ruộng đất vượt châu liền quận, tổng cộng 100 vạn mẫu chi cự, che chở tá điền, nô bộc đến hàng vạn mà tính. Những này thổ địa từ đâu mà đến? Cưỡng đoạt, ném hiến sáp nhập, thôn tính, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dân chúng tầm thường ra, hoặc bởi vì thiên tai, hoặc bởi vì hà khắc dịch, bất đắc dĩ đem điền sản ruộng đất hiến tại Khổng Phủ môn hạ, tên là Tá Điền, thật là mang nô, thế hệ chịu bóc lột. Khổng Phủ môn hạ tự thành một thể, luật pháp khó nhập, quan địa phương cũng không dám hỏi đến, cho nên Khổng Phủ trang viên, quốc trung chi quốc, nhiều ít bách tính bị đoạt đi dựa vào sinh tồn ruộng đồng, quanh năm lao động, lại bụng ăn không no, áo rách quần manh, mà Khổng Phủ chi khó lắm, lại trồng điệt như núi. Đi, sớm đã cùng nền chính trị nhân từ yêu dân thánh hiền dạy bảo đi ngược lại, lưu lại thánh duệ chi danh, đi hại dân chi thực. Tựa như là bây giờ Cố thị, nhưng cùng Cố thị khác biệt chính là, Cố thị kiên trì là lấy dân làm gốc, nhưng Khổng gia khác biệt. Cái này kỳ thật đã định trước Khổng gia không có khả năng lần nữa đạt tới nguyên sử bên trong đỉnh phong, bất quá nó địa vị nhưng cũng xem như siêu phàm. Nhưng tất cả những thứ này đều theo trăm nhà đua tiếng xuất hiện lần nữa đã xảy ra cải biến. Nhóm phái hút nho ra chi tinh hoa, nên ngang bộ ngắn, cùng Cố thị học viện chỗ phổ biến khoa học mà nói. Cái này khiến người đọc sách lựa chọn không còn duy nhất, quân vương trị quốc tư tưởng kho cũng biến thành chưa từng có phong phú. Khổng gia bộ kia thiên mệnh sở quy duy ngã độc tôn lời nói hệ thống, bị trước nay chưa từng có khiêu chiến cùng chất vấn, lực ảnh hưởng đã từ miếu đường trung tâm dần dần bị đè ép, quyền nói chuyện không lớn bằng lúc trước, có khả năng cướp lấy lợi ích tự nhiên cũng theo đó giảm mạnh. Kỳ thật đối với chuyện này, Khổng gia cũng nhiều là bất đắc dĩ. Bọn hắn đương nhiên cũng thử qua phản kháng, nhưng chung quy là vô dụng. Không nói đến bây giờ, coi như tại nguyên bản trong lịch sử, lấy Khổng gia trạng thái đỉnh cao nhất bọn hắn cũng căn bản không có khả năng gánh vác được Cố thị loại cấp bậc này gia tộc. Bọn hắn căn bản không có đảm lượng đi cùng Cố thị tranh chấp. Cái này đưa đến biến hóa cũng tương tự có rất nhiều, cái kia chính là Khổng gia càng thêm đem tâm tư đặt ở địa phương bên trên. Mà cái này cũng đã định trước bọn hắn sẽ chú ý tới Bắc Ngô trên thân. Nhưng những người này đương nhiên sẽ không công khai cùng Cố Cẩn đi nói cái gì, chỉ là liên hợp lại bày ra một cỗ tâm hệ thiên hạ phần diễn. Thậm chí cái này Khổng gia người còn làm ra một tiên hịch văn, cũng đem nó truyền đọc thiên hạ. Phủ phục trời xanh hậu thổ, dục hóa và dân. Nay nghe Cố thị đến hải ngoại gia hòa, tên là Bắc Ngô chính là trời ban phỉ nhiêu hiện ra vậy. Chúng ta đọc sách thánh hiển, biết rõ người yêu người bác thi tại dân mà có thể tế chúng chính là thánh nhân chỉ vấn. Cố thị mấy đời nối tiếp nhau công khanh, chịu quốc tân trạch, làm hiệu y doan chi mặc trò, đi sau tắt chi nghiệp. Cả bản hịch văn bên trong vẫn như cũ là nho gia kiểu cũ. Bao quát đối Cố thị các tiên nhân tội phồng, minh đâm đâm ám chỉ Cố Cẩn làm bắt trước năm đó Cố Khang đồng dạng, trực tiếp đem Bắc Ngô mở rộng tới thiên hạ, nhường toàn bộ thiên hạ bách tính đến hưởng phúc. Kỳ thật đây cũng là cái mười phần thông minh cử động. Tại trước mắt loại người này, người đều đang chăm chú Bắc Ngô thời điểm, Khổng gia làm ra một bộ này, tất nhiên là sẽ cho bọn hắn nên đón rất nhiều thanh danh. Cơ hồ tất cả mọi người khi nhìn đến bản này hịch văn về sau đều sẽ đi cảm thán Khổng gia nhân nghĩa dương, bọn hắn không hổ là thánh hiền hậu nhân loại hình đông đảo. Đương nhiên, những người này phần lớn là mong muốn lợi dụng này đại thế đến mức hiếp Cố Cẩn. Đến mức bách tính thì là không có nhiều như vậy ý nghĩ, bởi vì bọn hắn trong đó đại đa số người đều xem không hiểu những vật này. Cho dù Cố thị một mực tại phổ cập giáo dục, nhưng ở trước mắt thời đại, cũng không thể nào làm được để cho người ta người đều biết chữ biết sách. Mà đối với những người này đủ loại thủ đoạn, Cố Cẩn cũng là không chút phật lòng. Từ Cố thị khởi thế đến nay, giống như rất nhiều người đều hiểu lầm một sự kiện. Cái kia chính là Cố thị tử đệ cũng không phải là thánh nhân. Cho dù trong lòng của bọn hắn chứa người trong thiên hạ, nhưng cũng muốn phân thời điểm. Ít ra tại cục thế trước mặt phía dưới, Cố Cẩn là không thể nào đem Bắc Ngô hoàn toàn mở rộng đi ra. Cái này không liên quan tới thiên hạ, mà là hắn không có khả năng đi giúp địch nhân. Không nói đến xung quanh độc lập thế lực, liền riêng lấy Liêu quốc có thể trồng trọt cương thổ đến xem, nếu để cho bọn hắn được đến Bắc Ngô, đến lúc đó đều không cần thời gian bao nhiêu, bọn hắn quốc lực liền sẽ vượt xa Đại Tống. Cố Cẩn lại làm sao có thể đi làm loại chuyện ngu xuẩn này? Đương nhiên, Cố Cẩn cũng minh bạch, nếu là hắn làm như vậy, sẽ cho Cố thị mang đến trước nay chưa từng có danh vọng, sẽ để cho Cố thị địa vị lần nữa tăng lên. Nhưng cái này cũng là sẽ để cho Cố thị mất đi căn bản. Từ đầu đến cuối, Cố thị đều có thể lo liệu lấy Cửu Châu nhất thống khái niệm. Bây giờ Cố thị thâm canh tại Tống, nếu là Tống vong tại Liêu quốc gót sắt phía dưới, kia Cố thị căn bản liền muốn hoàn toàn sụp đổ. Về công về tư, hắn đều khó có khả năng dạng này đi làm. Bao quát nhằm vào Đại Tống nội bộ, Cố Cẩn đều cần thật tốt đi ứng đối đây hết thảy. Mà liên tại đám người này tràn ngập chờ mong phía dưới, Cố Cẩn cũng cuối cùng là có động tác. Ngay tại cái này mùa đông, hắn tại toàn bộ Tống cảnh nhấc lên một trận trước nay chưa từng có độ điển hành động. Cái này kỳ thật cũng là hắn vẫn muốn thúc đẩy sự tình. Đại Tống cương vực vốn là có hạn, đất cày diện tích không đủ đã định trước sự tình. Nhưng trước đó, Cố Cẩn từ đầu đến cuối không có tìm tới thời cơ thích hợp. Độ điển liên quan đến lợi ích phạm vi thật sự là quá rộng. Bao quát phổ thông bách tính đối với chuyện này đều sẽ có chút kháng cự, bởi vì ở trong đó sẽ dính đến bọn hắn chỗ nạp thuế mục nhiều ít. Cho dù là lật khắp toàn bộ sử sách, có thể thành công phổ biến độ điển, cũng bất quá là những cái kia danh vọng đã đạt đỉnh phong đế vương, đến mức cái khác hoàng đế, không phải bị che đậy, chính là căn bản phổ biến không đi xuống. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên mà nói, Cố Cẩn trong tay cầm Bắc Ngô cái này lợi khí. Lại tiếp theo chính là bây giờ ngự sử đài đối với địa phương trưởng không đã đầy đủ. Tự Bắc Hán chi chiến hầu, Cố Cẩn tại trở về triều đình về sau liền một mực tại tăng cường ngự sử đài các loại chức quyền. Đây cũng không phải là bởi vì hắn tư tâm, chỉ là bởi vì năng lực không đủ quan hệ, Cố Cẩn nhất định phải làm ra loại này lựa chọn, thông qua ngự sử đài đến cụ thể hơn trưởng không địa phương, thậm chí toàn bộ Đại Tống lại trị. Trước mắt Đại Tống phát triển cần phải vượt xa nguyên bản lịch sử, không chỉ là tại quốc thổ phía trên, bao quát trên buôn bán xa xa dẫn trước. Lại thêm Triệu Đức chiêu vị hoàng đế này hoàn toàn không quản sự. Cố Cẩn mong muốn làm tốt tất cả nhất định phải hợp lý đi lợi dụng các loại tài nguyên, triều thần cũng tốt, ngự sử đài ngự sử cũng được, hai cái này đều ở trong đó. Tăng cường ngự sử đài là hắn nhất định phải làm. Bởi vì Cố thị một đám tử đệ, bây giờ cơ hồ đều tại ngự sử đài bên trong làm quan. Những này cố thị tử đệ mặc dù đơn độc thuộc tính không được ưu tú, nhưng khi bọn hắn vận thành một sợi dây thường tình huống phía dưới, vẫn như cũng là có thể cấp cho Cố Cẩn mang đến trợ giúp rất lớn. Mà bây giờ làm đây hết thể dần dần ổn định về sau, tất nhiên là liền cho Cố Cẩn cung cấp có thể độ điền điều kiện. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân còn tại ở ngoại bộ thế lực trước mắt đối đại tống cũng vô kế khả thi. Dương Nghiệp từ đầu đến cuối chấn thủ nhạn môn quan, đem Liêu Quân một mực ngăn khuất biên giới bên ngoài, mà Cố Cẩn cũng cho hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đến mức Liêu Đông chi địa, vậy liền càng thêm không cần lo lắng. Trước mắt Tống quân thực lực tổng hợp kỳ thật vẫn là muốn trội hơn Liêu Quân một chút, lại thêm Liêu Quốc bây giờ còn không chỉ có hàng hải năng lực, bọn hắn liền căn bản không thể non uy hiếp được đại tống. Đây chính là trời ban thực tế. Không chỉ có như thế, nhưng Cố Dịch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Cố Cẩn còn muốn ra một cái tương đối vượt mức quy định biện pháp, đến giúp đỡ bách tính tốt hơn hiểu rõ triều đình các hạng chế độ. Cái kia chính là làm báo. Bất quá, nói xác thực, cũng không thể trực tiếp xưng là báo chí bởi vì Cố Cẩn vì nó quyết định danh tự là hướng nghe ghi chép. Tên mặc dù khác biệt, nhưng tác dụng thực tế lại cùng báo chí không khác nhiều. Cái này một cử động hoàn toàn vượt ra khỏi Cố Dịch dự liệu. Thậm chí liền chính hắn cũng không từng ý thức được loại này truyền bá hình thức tồn tại. Bất quá đây cũng hợp tình lý, dù sao tại Cố Dịch vị trí thời đại, báo chí đã sớm bị đào thải, hắn nhất thời cũng khó có thể nghĩ đến lên. Nhưng thứ này tại dưới mắt đại tống, lại là gặp đúng thời. Thương nghiệp ngày càng phồn vinh, thủy vận cùng hải vận mạng lưới thông suốt, những ngày nay đã ra tốc tin tức lưu thông. Thêm nữa kinh tế duy trì liên tục phát triển. Lúc này đẩy ra dạng này, một phần báo chí dân chúng đều có thể mua được, không phải là vừa đúng sao? Cố Cẩn hiển nhiên là chuẩn bị đã lâu. Ngay tại cái này thứ nhất bạn trên báo chí, hắn liền nói rõ chi tiết lần này độ điền mấu chốt, cũng đem nó liên lụy đến Bắc Nô trên thân. Trong đó cũng không có cái gì cao thâm đạo lý lớn, thậm chí cũng khác biệt tại ngày thường tấu chương. Chỉ là lời ít mà ý nhiều tiếng thông tục. Cái này bảo đảm phổ thông bách tính nhóm có thể minh bạch ý nghĩ của hắn. Đồng thời cũng không chỉ là đơn thuần bán, Cố Cẩn thậm chí là nhường ngự sử đại các ngự sử, ở các nơi ở giữa liền chủ động giảng thuật lên việc này, chính là muốn lợi dụng Cố thị đỉnh tiêm lực ảnh hưởng, đến lôi kéo dân chúng dưỡng thành xem xét cái này hướng nghe ghi chép thói quen. Mà đây cơ hội chính là trong cùng một lúc tiến hành. Tin tức phi tốc lan tràn, một cỗ trước nay chưa từng có thủy triều từ khai phong mà lên, chuyển hướng thiên hạ các nơi. Sớm đã ở các nơi ở giữa ngự sử càng là mảy may cũng không từng do dự, lúc này liền lấy thế xét đánh lôi đình ra tay, liền mang theo Cố Cẩn sớm đã an bài tốt nhân thủ, ở các nơi ở giữa triển khai một trận trước nay chưa từng có độ điển sự tình. Cử động lần này, tuyệt đối có thể xưng là khai thiên tích địa. Cho dù một đời kia đại khai quốc chi quân, đi độ điển cử chỉ, đều là tuyệt đối không thể hơn được lần này độ điển. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ở Cố Cẩn. Cố Cẩn bây giờ tại toàn bộ đại tống lực khống chế, kỳ thật tại nhiều khi thậm chí đều đã vượt qua Triệu Công Giận. Làm những người này kịp phản ứng thời điểm, kỳ thật liền đã chậm. Đối mặt với kia một đám lôi lệ phong hành lại còn mang theo giáp sĩ ngự sử, là mấy cái này các đại gia tại phát giác được chính mình không cách nào kích động bách tính thời điểm, bọn hắn kỳ thật cũng đã mất đi tất cả chống cự thủ đoạn. Hướng nghe ghi chép tác dụng sát thực lớn. Đối với tầng dưới chốt dân chúng mà nói, so với những cái này địa phương hào cường, bọn hắn tất nhiên là càng muốn đi tin tưởng Cố Thị. Mà cái này tại căn bản phía trên cũng đã đoạn tuyệt những địa phương này hào cường nhóm làm loạn cơ sở. Đương nhiên, Cố Cẩn cũng là sẽ không đi đem những người này đường hoàn toàn phá hỏng. Một nước bên trong, thế lực khắp nơi đều cần đi cẩn thận cân đối. Nếu không phải như vậy lời nói liền sẽ gây nên hỗn loạn lớn hơn. Những này hào cường cũng có được hào cường tác dụng. Thì như, buôn bán trên biển. Phương diện này cũng chỉ có những người này có thể ra mặt, phổ thông bách tính là không thể nào chịu đựng nổi ở trong đó tiêu hao. Cố Cẩn lần này hiển nhiên chính là mong muốn chỉnh đốn hào chỉnh cái đại tống tất cả lực lượng, nhanh chóng phát triển quốc lực, tiến tới hướng phía chính mình suy nghĩ chí hướng tiến lên. Mà Cố Dịch cũng tương tự có thể xác định, cái này mang đến hiệu quả cũng tương tự sẽ cực kỳ kinh người. Chương 258, Tây Hạ lập quốc, loạn cùng trị cùng tồn tại. 1. Chương 258, Tây Hạ lập quốc, loạn cùng trị cùng tồn tại. 1. Một trận trước nay chưa từng có cải cách chính thức tại đại tống xuất lên. Cố Cẩn lần này hiển nhiên là nhận định ý nghĩ của mình, đem tất cả phản đối thanh âm đều ngay đầu tiên ép xuống, kiên định không thay đổi đem các loại chế độ đều phổ biến xuống dưới. Mà cái này thành quả, đồng dạng cũng là mười phần phi phạm. Hắn đem toàn bộ đại tống thổ địa đều phân làm đẳng cấp, tiến hành kỹ càng hạch toán. Sau đó lúc này mới bắt đầu tiến hành lên Bắc Ngô mở rộng vấn đề. Kỳ thật việc này xa không phải nhìn qua như vậy đơn giản. Bất luận là vì giữ gìn kỹ Bắc Ngô chảy ra cũng tốt, hoặc là nhằm vào loại hình khác biệt thổ địa tiến hành thí nghiệm cũng được. Đây hết thảy đều cần Cố Cẩn cẩn thận suy nghĩ. Ít ra trong khoảng thời gian ngắn, hắn tuyệt đối không thể nhường Bắc Ngô cứ như vậy chảy ra đại tống. Mà hắn vì thế suy nghĩ ra phương pháp cũng không có phức tạp như vậy. Hắn quyết nghị nhường triều đình cùng trồng chọn Bắc Ngô bách tính, tiến hành liên hợp trồng chọn. Việc này nhìn có chút cuốn miệng, nhưng kỳ thực lại hết sức đơn giản. Tại lần này độ điền thanh tra trong dân cư, Cố Cẩn chọn lựa ra một loạt nhà thanh bạch, đối với nó tiến hành các phương diện si tra, bao quát bọn hắn thổ địa tình huống, sau đó mới xác định danh sách. Mà những người này đều không ngoại lệ, đều là đối Cố thị, đối triều đình có 10 phần tín nhiệm người. Cố Cẩn cùng bọn hắn ước định, vật này sẽ thời khắc đều có người tiến hành giám thị, đến lúc đó có thu hoạch về sau, cũng muốn cầu Bắc Ngô chỉ có thể bán cho triều đình. Hắn cũng chỉ có thể làm được như thế. Kỳ thật loại này thu hoạch muốn hoàn toàn đem nó khống chế lại là không thể nào, Cố Cẩn cũng chỉ có thể đủ hết sức nỗ lực. Bất quá đối với hắn mà nói dạng này cũng liền đầy đủ. Lấy cái này Bắc Ngô sản lượng, đều không cần Cố Cẩn đi hạn chế nhiều lâu, liền là đủ nhường đại tống thực lực tổng hợp lần nữa lên cao một bậc thang, tới lúc đó, Cố Cẩn cũng đã có thể lần nữa động binh. trước mắt hạn chế hắn có hành động nguyên nhân căn bản, kỳ thật chính là bởi vì lương thảo không đủ quan hệ. Hắn sẽ không một mực đi cho Liêu Quốc thời gian. Làm Cố Cẩn lựa chọn đi làm như vậy về sau, kỳ thật rất nhiều thứ cũng đã định trước. Toàn bộ ngự sử đài tại loại này thanh lý phía dưới cấp tốc bắt đầu chuyển động. Bất luận là Giang Nam cũng tốt, hoặc là Lương Quảng, bao quát Liêu Đông loại kia xem như nơi cực hàn khu vực, Cố Cẩn đều chọn lựa ra không ít thổ địa dùng để trồng bắp ngô. Đáng nhắc tới chính là, Liêu Đông chi địa bắp ngô đất trồng cùng Trung Nguyên khác biệt. Đây là biên quân trực tiếp tiến hành trồng trọt. Nói trắng ra là, chính là quân đồn. Đối với Đại Tống mà nói, Liêu Đông đúng là quá mức xa một chút. Cho dù là có hải vận phương diện này nhanh gọn, trước mắt Đại Tống cũng không có khả năng điều ra quá nhiều lương thực, không gián đoạn cung ứng Liêu Đông. Dù sao trong khoảng thời gian này đến nay Cố Cẩn lần nữa hướng Liêu Đông phái ra không ít tinh nhuệ. Để những này người đến trồng thực bắp ngô, tất nhiên là có thể rất lớn trình độ giảm bớt triều đình gánh vác. Đương nhiên, Cố Cẩn tất nhiên là hết sức rõ ràng lịch sử giáo huấn. Quân đồn loại sự tình này làm không cẩn thận liền sẽ tạo thành phân liệt. Hắn đương nhiên sẽ cực kỳ chú ý loại sự tình này, chỗ phái người trong quá khứ ngựa cơ hồ đều là thân tín của hắn, đồng thời đem trồng trọt địa khu thiết lập ở Tống quân trưởng khống hạ cực kỳ hạch tâm khu vực. Cho dù là Liêu Quốc thật đống nhiên nổi điên cũng tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền uy hiếp được ruộng nô. Có thể nói là đem hết thảy đều tính toán đi vào. Mà đối với toàn bộ Đại Tống các loại động tác, thế lực khắp nơi tất nhiên là hết sức rõ ràng. Vương Ứng Sâm kỳ thật vẫn luôn tại tìm kiếm nghĩ cách làm đến bắp ngô hạt giống. Đây là lần thứ nhất hắn đối một sự vật sinh ra như thế cảm xúc. Không có cách nào, Liêu Quốc đất cày diện tích bảy ở nơi này, cho dù hắn cố gắng thế nào, cũng không có khả năng hơn được cái này bắp ngô đủ khả năng mang tới hiệu quả. Nhưng cũng tiếc chính là hắn là không thể nào được như ý Tống cảnh bên trong, ngự sử đài thẩm thấu thật sự là quá sâu. Nhất là nhằm vào mấy cái này trồng trọt bắp ngô nông hộ, không nói đến hắn có thể hay không lung lay những người này đối Cố thị tín ngưỡng, hắn thậm chí ngay cả phái người đi tiếp xúc những này nông hộ đều mười phần khó khăn. Hắn những cái này mật thám thủ đoạn là không thể nào hơn được những cái kia có quyền thế tham quan ô lại. Tại Đại Tống bên trong, ngay cả những này tham quan ô lại cũng không có cách nào giấu kín. Chớ nói chi là bọn hắn, mà về phần thế lực khác càng là không sánh bằng Liêu Quốc. Bất quá đáng nhắc tới chính là, ngay tại Tống Liêu hai nước tranh chấp thời cơ, Tây Hạ lập quốc, cùng nguyên bản trong lịch sử phát triển hoàn toàn khác biệt. Có lẽ chính là bởi vì Cố thị xuất hiện, dẫn đến Đại Tống thống nhất Trung Nguyên tiến trình thật to sớm, tiến tới khiến cho Tống Liêu hai nước ở giữa tranh đấu càng thêm trực tiếp, tiến tới thôi động đây hết thảy. Xương đế người cũng không phải là nguyên bản trong lịch sử Lý Nguyên Hạo, mà là phụ thân của hắn Lý Đức Minh. Bao quát phía sau đảng hạng tộc thế lực, bây giờ phát triển cũng muốn vượt xa nguyên bản lịch sử. Thương nhân các bộ tộc ở giữa kỳ thật cùng Cố thị liên hệ rất sâu. Sớm tại Lương Hán Cố Hy cầm quyền thời điểm, hắn liền không chỉ có một lần xâm nhập qua Khương Nhân bộ tộc, ngay tại chỗ lưu lại không ít truyền thuyết. Bao quát Hán Mạt thời điểm, Cố Sâm đánh Thiên Hạ thời điểm, hắn càng là cùng Mã Siêu có viễn siêu thường nhân tình nghĩa. Cái này tự nhiên mà vậy liền dẫn động toàn bộ Khương Nhân bộ tộc ở giữa phát triển, nhường chỉnh thể thực lực đều có tăng lên không nhỏ. Đây tuyệt đối xem như một kiện đại sự. Đối với Liêu Quốc mà nói, cái này cái gọi là Hạ Quốc vốn là hắn phụ thuộc. Bây giờ đi qua giới hạn xưng đế cùng cấp lưu phản, tăng thêm Liêu Quốc bây giờ đối với Cựu Châu chính thống xa xa muốn so nguyên bản lịch sử còn muốn chú trọng, liền không khả năng bỏ mặc điểm này xảy ra. Bao quát đối với Đại Tống mà nói đồng dạng cũng là như thế. Mặc dù tại ngoài sáng bên trên xem ra, Đại Tống hoàn toàn có thể liên hợp Hạ Quốc cộng đồng đối kháng Liêu Quốc, nhưng Cố Cẩn lại hết sức rõ ràng, một phương thế lực xuất hiện liền đã định trước sẽ gia tăng Cựu Châu phân liệt khả năng. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép loại hiện tượng này xuất hiện. Vô luận như thế nào, Cựu Châu đều nhất định muốn nhất thống. Bất quá hắn vẫn là kỹ càng làm ra đủ loại chiến thuật, sắc lệnh Dương Nghiệp tại Nhạn Môn quan chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Liêu quân dám đại quy mô hành động, liền nắm đúng thời cơ từ cánh tập kích Liêu. Toàn bộ thiên hạ ở giữa thế cục lần nữa sinh biến. Nguyên bản thiên hạ chỉ là lấy Tống Liêu hai quốc chi ở giữa làm chủ, địa phương còn lại mặc dù vẫn là độc lập, nhưng nguyên một đám thực lực lại đều xa xa không ra gì. Nhưng bây giờ thì lại khác. Nguyên bản trong lịch sử Hán Mạt Tam Quốc bởi vì Cố Sâm mà bị nhanh chóng sản xuất, nhưng là bây giờ Tam Quốc tranh hùng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Bất luận là Lý Đức Minh cũng tốt, hoặc là Lý Nguyên Hạo cũng được, cái này hai cha con đều không phải cái gì người vô năng. Bao quát Liêu Quốc bên trong Vương Ứng Sâm đồng dạng cũng là như thế. Nhưng Cố Thị lại vẫn là tại suy yếu bên trong giấy rùa. Cố Cẩn mặc dù có thể nương tựa theo toàn bộ Cố Thị nội tình đến nhường Đại Tống càng ngày càng mạnh, nhưng muốn nói hắn tại trước mắt loại này thế cục phía dưới, thật đi bình định toàn bộ thiên hạ, lại vẫn là mười phần khó khăn. Cho dù là hiện tại có Bắc Nô, điểm này đều cực kỳ gian nan. Cố Thị xác thực nên đón thuộc về mình cái thứ nhất loạn thế. Đây mới thực là khảo nghiệm Cố Thị thời điểm. Coi như không có Cố Sâm như vậy nhân tài, lại còn tại từ đầu đến cuối thừa nhận áp chế thời điểm, Cố Thị tử đệ cũng chỉ có thể dựa vào gia tộc cái này ngàn năm tích lũy, đi ứng phó đây hết thảy. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Qua trong giây lát, đã là thống nguyên 7 năm xuân. Toàn bộ Đại Tống như cũ như lúc ban đầu như vậy liên tục tăng lên, cũng không có bởi vì Liêu Quốc cùng Tây Hạ ở giữa chiến sự mà chịu ảnh hưởng. Chương 258, Tây Hạ lập quốc, loạn cùng trị cùng tồn tại, 2, chương 258, Tây Hạ lập quốc, loạn cùng trị cùng tồn tại, 2, Cố Cẩn tự là không thể nào đi dòng chống thua chiêng. Cho dù là Tây Hạ lại thế nào mạnh, Tống Quốc cũng không có khả năng trực tiếp diệt Liêu Quốc. Chút chuyện này, giao cho Dương Nghiệp liền đã đủ rồi. Mà Cố Cẩn thì là từ đầu đến cuối tại chăm chú nhìn trong nước tất cả, kéo dài phát triển thương nghiệp cùng nông nghiệp đủ loại, đây hết thảy đều đang không ngừng nhường Đại Tống phát sinh cải biến. Khai Kinh, Thái Phó phủ. Trong thư phòng, Cố Cẩn ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sắc bình tĩnh, chỉ có đầu ngón tay ngẫu nhiên khẽ chọc lan can động tác, hiện lộ ra nội tâm của hắn một chút chờ mong. Phía dưới, mấy vị trọng thần cùng các bộ chủ sự quan viên cung kính đứng trang nghiêm. Hôm nay là một đám quan viên tụ tập các nơi tin tức cùng nhau tập hợp thời gian, toàn bộ trong thư phòng bầu không khí đều vô cùng nhiệt liệt. Mặc dù nguyên một đám quan viên đều tại nghiêm mặt, nhưng cũng khó khăn che đậy đưa ra bên trong chờ mong. Kỳ thật bọn hắn đều sớm đã thu vào một chút phong thành, biết được năm nay các nơi thu hoạch quả thật không tệ. Đại Tống vẫn luôn tại tu sửa đường thủy. Mặc dù trên danh nghĩa là lấy nhường thương lộ càng thêm phát đạt, nhưng kỳ thực lúc này cũng tương tự tại chiếu cố nông nghiệp. Ít ra tại ngoài sáng bên trên, các nơi bộ phát thủy thai số lần đang không ngừng giảm bớt. Nguyên một đám quan viên lần lượt mà đến. Sau một lát, theo quan viên lần lượt đến đông đủ, Ti Nông Tự Khanh cuối cùng là dẫn đầu đi tới, mở miệng nói ra, bẩm thái phó. Tay hắn nâng một phần thật dày văn sách, mang trên mặt khó mà ức chế vui sướng, thống nguyên 6 năm, thiên hạ các châu tuyển điểm thử chống chi bắc nô, thu hoạch đều đã hạch toán hoàn tất. Giảng, Cố Cẩn lời ít mà ý nhiều. Vâng. Ti Nông Tự Khanh hít sâu một hơi, thanh âm to báo cáo lên, kinh kỳ đường, Hà Nam phụ trở thêm trở ruộng, mưu sinh kẻ cao nhất vẫn có thể đạt tới ngũ thạch có thừa, đều sinh ổn định tại 4 thạch 8 đấu tả hữu. Kinh Đông đường, Hà Bắc đường các vùng, trung thượng đẳng đồng ruộng sinh nhiều tại 4 thạch đến 4 thạch 5 đấu ở giữa. Hoài Nam, hai chiếc đường chờ mới tích ruộng thí nghiệm, mặc dù ban đầu loại kinh nghiệm không đủ, mưu sinh cũng bình quân tại 3 thạch 5 đấu trở lên. Cho dù là gai hồ, xuyên thuộc bộ phận sơn điền, nhập ra tùy tục phía dưới, mưu sinh cũng đạt tới 2 thạch 7 8 đấu. Mỗi báo ra một con số, trong thư phòng đám người hô hấp liền không khỏi gấp rút một phần. Những chữ số này vượt xa khỏi truyền thống túc mạch sản lượng, cho dù là không cách nào cùng lúc trước ruộng thí nghiệm so sánh, nhưng cái này cũng đã đủ rồi, bởi vì nó chứng minh Bắc Nô đang rộng rãi địa vực trồng trọt thích ứng tính cùng tính ổn định. Tốt. Cố Cẩn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng quan mang, nhưng lập tức hỏi, dân gian tiếng vọng như thế nào? Nhưng có nạn sâu bệnh chi lo. Về thái phó một vị khác phụ trách nông sự mở rộng quan viên tiến lên một bước, được phép trồng trọt nhà thanh bạch, đều cảm niệm thái phó cùng triều đình nhân đức. Năm ngoái ngày mùa thu hoạch, kim ngọc đầy kho chi cảnh, dân gian coi là thần tích. Triều đình theo ước định giá cả thu mua, bách tính thu lợi tương đối khá, năm nay tranh nhau mời loại người rất chúng. Đến mức nạn sâu bệnh, tuy có lẻ tẻ xảy ra, nhưng Ti Nông Tự cùng các lộ quan viên đã theo thái phó lúc trước chỉ thị, tổ chức lao nông tổng kết phương pháp ứng đối, các bản tại hướng nghe ghi chép phân phát các nơi, trước mắt còn tại khả khống bên trong. Nguyên một đám quan viên lần lượt mở miệng, bao quát các nơi ngự sử, đều tại hướng Cố Cẩn kỹ càng nói các nơi tình huống. Thái phó, năm ngoái thu mua chi bắc nô, trừ dự lưu đủ lượng giống thóc bên ngoài, còn lại đã lần lượt phong phú các nơi quan kho, biên tái quân chữ. Bây giờ Thái Nguyên, Thật Định, Hà Gian trở biên trấn lương thảo dự trữ, so sánh với 3 năm trước đây đã gấp bội có thừa. Liêu Đông quân đồn chỗ sinh, mặc dù bởi vì khí hậu độ phì của đất có hạn, mẫu sinh vẹn vẹn một thạch năm đấu đến hai thạch, nhưng cũng cực lớn hóa giải vượt biển thua lương thực chi áp lực. Dương Nghiệp tướng quân nhiều lần tới tin, nói các tướng sĩ quân lương sung túc, sĩ khí dâng cao. Khắc, Bắc Ngô thân là những vật này, xác thực như thái phó sở liệu, chính là tốt nhất chi đồ ăn cùng nhiên liệu. Các nơi quan doanh chăn nuôi trận dùng cái này nuôi nấng gia súc, tình hình sinh trưởng khả quan, dân gian cũng hữu hiệu phòng, vào đồng tuổi chi vây được lấy hơi hiệu, thậm chí các nơi bách tính ở giữa đã có buôn bán kia Bắc Ngô tâm sự tình. Cố Cẩn chỗ quy định chỉ là Bắc Ngô hạt. Đối với cái này Bắc Nô Tâm, hắn xác thực không có cái gì quá lớn hạn chế. Từng đầu báo cáo, đem Đại Tống trước mắt rầm rộ có thể nói là phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Mà đây cũng chỉ là cơ sở. Đại Tống thuế biến chân chính kinh khủng vẫn là tại thương nghiệp cùng nhân khẩu phía trên. So với năm đó Triệu Công Dận lập quốc mới bắt đầu, trước mắt Đại Tống thương thuế đã lật ra trọn vẹn gần 10 lần. Đây là một cái 10 phần kinh khủng biến hóa. Bằng vào lấy điểm này, kỳ thật liền là đủ nói rõ Cố Cẩn lần này cải chế thành công. Mà bây giờ Đại Tống nhân khẩu thì là có trọn vẹn gần 7000 vạn, không sai biệt lắm là nguyên bản trong lịch sử gấp 3. Coi như không cùng nguyên sử so sánh, đây cũng là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Hơn nữa cũng đừng quên, độ điển còn chưa kết thúc. Bất luận là tại bất kỳ triều đại nào, đại tộc giấu kín nhân khẩu sự tình đều nhìn mãi quen mắt. Dựa theo Cố Dịch tính ra, bây giờ Đại Tống nhân khẩu coi như chưa đột phá 100 triệu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 9000 vạn. Bằng vào điểm này, kỳ thật liền là đủ giải thích rõ Đại Tống cường thịnh. Toàn bộ trong đường bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Ngay cả luôn luôn nghiêm túc Cố Cẩn, lúc này cũng không khỏi đến lộ ra một tia nụ cười, nhưng lại rất nhanh thu liễm, hướng phía đám người nghiêm túc nói, "Chư quân không thể buông lỏng, cần duy trì liên tục quan sát tổng kết. Đây là bảo vật quốc gia, không được có sai lầm." Cẩn lĩnh. Một đám quan viên lập tức nhao nhao đứng dậy, hướng phía Cố Cẩn chăm chú hành lễ. Mà Cố Cẩn thì là phất phất tay, ra hiệu đám người như thường lệ làm việc. Đương nhiên, hắn cũng chưa nhàn rỗi. Không có gì ngoài đồng dạng quốc sự bên ngoài, Cố Cẩn còn có rất nhiều chính vụ cần xử lý, bao quát ngự sử đại bí ẩn báo cáo thậm chí cả biên cương sự tình, đây hết thảy hắn đều cần đi tự mình xử lý. Cùng trước mắt Đại Tống cũng không giống nhau. Tống Liêu hai nước ở giữa, quả nhiên bạo phát cực kỳ thảm thiết chiến tranh. Vương Ứng Sâm đem Tây Hạ định vì tạo phản chi quốc, mà Lý Đức Minh thì là đem Liêu quốc định vì mang gì, xương chính mình cử động lần này chính là vì Cựu Châu chính thống, thậm chí còn không chỉ một lần điều động sứ giả tới qua Tống quốc, mong muốn nhường Cố Cẩn cùng hắn cộng đồng tiến đánh Liêu quốc. Bao quát bây giờ, cái này Tây Hạ sứ giả đều còn tại Khai Phong bên trong, Cố Cẩn nhất định phải gặp gỡ bọn họ. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có động binh ý nghĩ, nhưng lại nguyện ý gặp tới Liêu quốc cùng Hạ quốc ở giữa chiến tranh càng thêm kịch liệt. Này đối Đại Tống trăm lợi mà không có một hại. Tây Hạ mặc dù tự lập quốc chi sau liền luôn luôn biểu hiện 10 phần nghe lời, thậm chí còn chủ động đi nói cái gì bọn hắn cùng Cố thị ở giữa liên hệ. Nhưng những này cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Nếu là quả thật hữu tình nghị tại, bọn hắn lúc trước liền không phải là Liêu quốc phụ thuộc. Giống nhau, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn đi xưng đế. Làm đối lập lợi ích đầy đủ thời điểm, bất luận là tình nghĩa cũng tốt hoặc là cái gọi là tín ngưỡng cũng được, đều sẽ biến không đáng giá nhắc tới. Cố Cẩn lại há có thể nhìn không ra điểm này. Đại Tống thống nguyên thời kỳ, Thái phó Cố Cẩn tại thống nguyên niên ở giữa phổ biến nông nghiệp cải cách cùng Bắc Ngô chiến lược, là nước ta cổ đại nông nghiệp lịch sử phát triển bên trên có vượt thời đại ý nghĩa trọng yếu thực tiễn. Sáng tạo triều đình nhà Thanh Bạch liên hợp trồng trọt hình thức, không chỉ có bảo đảm cao sản thu hoạch khả khống mở rộng, càng thông qua thổ địa phân cấp chế độ, quân đồn giám thị hệ thống cùng vượt cảnh thu hoạch bảo hộ chính, thể hiện ra chắc tuyệt nông nghiệp quản lý trí tuệ. Trận này lấy Bắc Ngô làm hạch tâm nông nghiệp biến đổi, thành công thôi động đại tống lương thực sản lượng thực hiện vượt qua thức tăng trưởng, biên chấn quân chữa gấp bội, hải vận áp lực chợt giảm, thậm chí diễn sinh ra Bắc Ngô tâm nhiên liệu cùng đồ ăn dân gian dây chuyển sản nghiệp. Đã hiển lộ rõ ràng cổ đại Trung Quốc đối nông nghiệp khoa học kỹ thuật tinh chuẩn bả khống năng lực, cũng vì hậu thế cây nông nghiệp mở rộng cùng lương thực an toàn chiến lược cung cấp quý giá lịch sử phạm thức. Cuối cùng, trận này sâu thực tại Cố thị ngàn năm chấp chính trí tuệ nông nghiệp cách mạng, không chỉ có tái tạo Tống Liêu Hạ Tam Quốc đánh cờ cách cục, càng trở thành Hoa Hạ làm nông văn minh bước về phía thâm canh hóa, quy mô hóa sinh sinh ra trọng yếu cột mốc lịch sử. Đây là một cái trước nay chưa từng có thời đại. Loạn cùng trị cùng tồn tại. Nhân giáo bản lịch sử sách giáo khoa 7 năm cấp hạ sách, nông nghiệp khoa học kỹ thuật cùng cổ đại kinh tế đơn nguyên, chương 259, trước nay chưa từng có thịnh thế, Phục Kiến Vân, 1, chương 259, trước nay chưa từng có thịnh thế, Phục Kiến Vân, 1, khai kinh, phủ thừa tướng. Bây giờ phủ thừa tướng đã trở thành toàn bộ Liêu quốc trung tâm chính trị. Vương ứng xâm chỗ thực hành chính là mạnh tập quân chế. Mà về phần gia luật hiển, tự tử qua ngày xưa Bắc Hán đánh một trận xong, cũng cho Vương ứng xâm tuyệt đối tín nhiệm, cho dù không bằng Triệu Không giận đối đãi Cố Cẩn như vậy, cũng là cực kỳ giống năm đó Tần Hiếu Công giữ thương lượng. Vương ứng xâm liền đại biểu hắn, cũng đại biểu Liêu quốc triều đình quân uy. Đây đúng là một cái cực kỳ hữu hiệu phương pháp. Vương ứng xâm người này cực kỳ tân oan, mong muốn làm cho cả Liêu quốc nhìn thẳng vào triều đình quân uy, cần có kỳ thật cũng chính là loại người này. Nhưng Vương ứng xâm bây giờ tình cảnh ngược lại cũng không tính rất tốt. Không, cũng không phải là hắn, hẳn là toàn bộ Liêu quốc tình cảnh cũng không tính là quá tốt. Lý Đức Minh bỗng nhiên xưng đế, chuyện này xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ Liêu quốc phát triển. Nguyên bản Vương ứng xâm suy nghĩ chính là lấy cải chiến làm chủ, liền cũng như trước năm đại tần đồng dạng, thông qua Liêu quốc rộng lớn đất cải diện tích đến làm cho cả Liêu quốc quốc lực khôi phục nhanh chóng tới, sau đó lại tiến tới nhất thống thiên hạ. Hắn tiến công Liêu Đông kỳ thật vì chính là như vậy. Nhưng tất cả những thứ này đều theo Bắc Hán diệt vong, cùng đại tống tại Nhạn Môn quan cùng Liêu Đông đối với nó liên lụy hạ biến thành hư ảo. Kỳ thật đối với trước mắt Liêu quốc mà nói, Tây Hạ thực lực cũng không tính mạnh, nhưng cũng tiếc chính là có đại tống nhìn chằm chằm phía trước, hắn liền căn bản không có cách nào vận dụng tất cả thực lực. Đây mới là hắn nhức đầu nhất vấn đề. Mặc dù Cố Cẩn không có trực tiếp động binh đi trợ giúp Tây Hạ, nhưng cũng không thể bỏ mặc Liêu quốc trực tiếp đi diệt Tây Hạ. Đây chính là tam quốc thế chân bản. Bất kỳ bên nào, tại trước mắt không có thực lực tuyệt đối đi nghiền ép tất cả tình huống phía dưới, đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thật nếu là đặt ở trước kia, Vương ứng xâm cũng sẽ không đi quan tâm những này. Dù sao đại tống cũng sẽ không mò được chỗ tốt gì. Nhưng bây giờ thì lại khác. Bắc Ngô xuất hiện giải quyết đại tống duy nhất được điểm, lại thêm đại tống thương nghiệp phát triển. Vương ứng xâm thậm chí đều đã thấy ngắn ngủi mấy năm sau đại tống kia thực lực khủng bố. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể nói là ngày đêm kiêu ngạo. Phủ thừa tướng lại phái người, vô luận như thế nào đều nhất định muốn lấy tới Bắc Ngô hạt giống. Vương ứng xâm một mặt nghiêm túc nhìn xem mọi người tại đây, bàn giao nói, mặt khác lấy người tại Tô Châu chế tạo bến cảng, để cho người ta chế tạo thuyền biển, việc này tuyệt đối không thể nhận bất kỳ ảnh hưởng. Toàn bộ phủ thừa tướng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đối mặt nổi giận trạng thái dưới Vương ứng xâm, liền căn bản không có bất kỳ cái gì quan viên dám do dự, nhao nhao gật đầu nói phải. Cố Dịch cũng tương tự tại nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Đáng nhắc tới chính là, này Tô Châu cũng không phải là Giang Nam chi địa cái kia Tô Châu, mà là hậu thế Đại Liên, cũng là Liêu quốc trước mắt duy nhất một chỗ có cơ hội thăm dò hải dương chỗ. Nhưng so với lưỡng Quảng chi địa cùng Minh Châu này địa phương, nơi đây liền thật sự là kém rất rất nhiều. Kỳ thật đây cũng là tất nhiên. Cho dù là có Cố thị ảnh hưởng, nhưng Đại Liên nơi này tại trước mắt thời gian cũng từ đầu đến cuối đều bị cho rằng là xa xôi chi địa, cái này phát triển lại há có thể cùng Trung Nguyên so sánh. Bao quát hiện tại Vương ứng xâm để những này người đi kiến tạo bến cảng, cũng tương tự không có khả năng thay đổi điểm này. Cố thị bây giờ kỳ thật đã cùng toàn bộ thiên hạ tạo thành kỹ thuật hàng rào. Không sai, chính là xa xa dẫn trước. Từ mọi phương diện bên trên đều là như thế. Mấy trăm năm qua chỗ bồi dưỡng thợ thủ công hệ thống, là toàn bộ thiên hạ đều khó mà sánh vai. Bất quá Cố Dịch đối với cái này cũng là vui thấy kỳ thành. Việc này có lợi cho Cửu Châu. Cho dù là hắn đều không thể không thừa nhận, cái này Vương ứng xâm tại đại cục phía trên tuyệt đối có thể xưng là đỉnh tiêm. Bất quá đáng tiếc chính là, hắn là không thể nào đường rẽ vượt qua. Bất luận là đối cảng khẩu đủ loại quy hoạch cũng tốt, hoặc là tại thăm dò hải dương cũng được, trừ phi nhường đại tống chiếm đoạt Liêu quốc. Thời gian vội vàng mà qua, Cố Cẩn vẫn là mỗi ngày đều trằn trọc tại trên triều đình, cẩn thận chuẩn bị lấy đại tống tất cả. Mà đại tống cũng tại loại tình huống này, theo thời gian thay đổi mà càng thêm cường thịnh. Loại này cường thịnh thậm chí đều đã đến nhường Cố Dịch nẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Thương nghiệp duy trì liên tục phát triển thật sự là cho cái này vương triều mang đến rất rất nhiều phát triển. Loại này phát triển cũng không phải là chỉ tiêu càng ngày càng nhiều thương thuế. Tương phản, cái này hoàn toàn chỉ là rất nhỏ phương diện. Đối với trước mắt đại tống mà nói, kinh tế không ngừng tăng trưởng mang theo động chính là toàn bộ vương triều tỏa sáng tân sinh. Kẻ có tiền nhiều, cần có vật phẩm liền sẽ càng nhiều. Mà ở trong đó sinh ra kinh tế liền là đủ nuôi sống vô số phổ thông máy tính. Bao quát bọn hắn chỗ thuê người. Cố thị chỗ phổ biến công xưởng khu bây giờ đã tại đại tống các nơi mọc lên như nấm. Cố Cẩn đối với cái này giám thị cực kỳ nghiêm ngặt, yêu cầu mỗi người đều cần thông qua ngự sử đài đến ký tên đối ứng thuê hợp đồng. Không sai, chính là ngự sử đài. Đây chính là Cố Cẩn trong tay lợi khí, mấy trăm năm qua hình thành hệ thống, lại thêm thủy vận phát triển đưa tới tin tức truyền lại càng lúc càng nhanh, hoàn toàn chống đỡ lên một bộ này cơ cấu. Mà cái này mang đến phát triển tự nhiên cũng là hết sức kinh người. Làm dân chúng tại làm nông nhàn rỗi thời điểm, thậm chí còn có thể thông qua những này công xưởng khu đến thu hoạch được một món thu nhập thời điểm, kỳ thật liền đã nói rõ trước mắt đại tống đến cùng đến cỡ nào giàu có. Trừ cái đó ra, chính là buôn bán trên biển. Năm đó cải cách thời điểm chỗ xác định trà sơn, tại trước mắt loại này thời đại hoàn mỹ phát huy tác dụng. Ở trong đó cũng cần thuê bách tính, cũng có thể cho dân chúng mang đến thu nhập. Mà đừng quên, lá trà loại vật này, bất luận là nguyên bản lịch sử cũng tốt, hoặc là hiện tại phát triển cũng được, đều là Cửu Châu lịch sử phía trên lưu truyền rộng nhất đồ vật một trong. Lại thêm có lưu cầu tồn tại. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Lưu Cầu Vương vẫn như cũng là Lý Thừa Cản hậu nhân, nhưng trong tay lại không có bất kỳ cái gì quyền lợi, là lấy Cố Thị liên hợp nơi đó hình người thành một bộ đặc biệt quản lý hệ thống. Không sai, chính là năm đó Cố Dục đi khắp thiên hạ về sau suy tính đi ra lại dấu ở Cự Lộc bên trong chế độ. Nơi đây bây giờ đã trở thành Cửu Châu Hải vận một chỗ trạm trung chuyển, bao quát nơi đó những cái kia dân chúng, bây giờ cũng đã hoàn toàn Cửu Châu hóa thành công, đồng thời đối Cố Thị có tuyệt đối tín ngưỡng. Tại đủ loại này nhân tố phía dưới, cái này trà sơn có khả năng sản xuất lợi ích liền đạt đến một cái 10 phần con số kinh khủng. Cái này cùng nguyên bản trong lịch sử phát triển hoàn toàn khác biệt. Tại nguyên sử bên trong, từng cái triều đại ở giữa mặc dù có rất nhiều khác biệt, nhưng thì thật sĩ nông công thương bốn chữ này vẫn như cũng là quán xuyên toàn bộ lịch sử. Cho dù tại thương nhân địa vị cao nhất Tống triều, điểm này kỳ thật cũng có thể từ rất nhiều chế độ bên trong có chỗ phát giác. Kỳ thật cái này cũng có thể lý giải, bởi vì thương nhân không ngừng phát triển liền đã định trước sẽ kéo theo toàn bộ quốc gia chuyển biến. Nhưng khi trước thì hoàn toàn khác biệt. Tại có thẩm thấu với địa phương trong sức mạnh, chỉ cần trải qua một hệ liệt khác biệt hạn chế, những thương nhân này liền trở thành phát triển quốc gia lợi khí một trong. Cố Cẩn vì thế nhưng là phí hết cực lớn tay chân. Hắn thông qua mỗi tháng phát hành hướng nghe ghi chép đang không ngừng vì thiên hạ bách tính sửa đổi lấy giá trị quan. Nhưng phổ thông bách tính đối với tài phú loại kia tôn trọng cảm giác chuyển hóa làm phẩm đức phía trên. Không sai, tại trước mắt đại tống, có tiền thương nhân đều không nhất định sẽ bị người mười phần tôn trọng, nhưng tuân thủ luật pháp triều đình cùng các loại chế độ thương nhân nhất định sẽ được tôn trọng. Chương 259, trước nay chưa từng có thịnh thế, Phù Kiến Vân, 2, chương 259, trước nay chưa từng có thịnh thế, Phù Kiến Vân, 2. Thậm chí hắn còn chuyên môn tại ngự sử đài thiết lập chuyên môn bộ môn, cho phép dân chúng tố giác không đức thương nhân. Hắn chính là thông qua những thủ đoạn này, dùng để có thể ngăn chặn đại tống các thương nhân. Đương nhiên, cái này một loạt chế độ ngược lại cũng không thể xương chi hoàn mỹ. Bất luận là bất kỳ chế độ đều chỉ có thể dùng cho lúc ấy. Nhưng đối với trước mắt đại tống mà nói, chỉ cần Cố Thị còn tại, chỉ cần ngự sử đài không ngã, cái này chế độ cho dù là thế nào nát giữa, cũng không đủ trực tiếp ảnh hưởng đến nền tảng quốc gia. Bởi vì dân chúng giá trị quan đã dần dần thành lập. Đây mới thực sự là trọng yếu đồ vật. Thống nguyên 10 năm, tháng 4, khai phong, Thái phó phủ. Bẩm Thái phó, năm ngoái hai chiếc đường biển thuyền đi biển hàng năm tăng đến 350 vạn sâu, Tuyền Châu, Quảng Châu thương thuế đều siêu trăm vạn. Kinh kỳ đường mới tích quan doanh phường dệt 27 chỗ, quyên công hơn 3 vạn, dân gian kẻ làm theo hơn 200 nhà. Hộ bộ thị lang Trần Tha Thứ đứng tại bách quan trước đó, 10 phần già dặn triển khai sách lụa, nghiêm túc nói, Hà Bắc đường phổ biến Bắc Nô Luân Canh, kho lâm thực tràn, có thể cung cấp biên quân 3 năm chi cần. Ngự sử đài báo các châu đăng ký công nhân làm thuê khế ước đã đạt 40 vạn phần, lưu dân số lượng xuống tới khai quốc đến nay thấp nhất. Vị này trong lịch sử lấy khôn khéo già dặn chứ danh tài chính quan biên, giờ phút này thanh âm mang theo khó mà ức chế phân chấn, thậm chí ngay cả tay đều đang không ngừng phát run. Thịnh thế, trước nay chưa từng có thịnh thế. Loại này thịnh thế là đủ nhường bất kỳ sĩ nhân đêm không thể say giấc, bao quát bọn hắn đồng dạng cũng là như thế. Tiếng nói của hắn mới vừa bận rơi xuống, tham gia chính sự Lữ Đoan liền lập tức đi tới, nói bổ sung, Thái phó, biện Hà thủy vận lượng so sánh 10 năm trước gấp bội, Giang Nam mét lụa 3 ngày có thể chống đỡ kinh sư. Các nơi quan học mới tăng 300 chỗ, ngông đồng nhập học xuất đã qua 4 thành. Hắn dừng một chút, duy biên quân tấu, Liêu quốc tại Tô Châu mô phỏng thuyền biển hơn 30 chiếc, nhiều lần phái mật thám chui vào Liêu Đông trộm lấy Bắc Nô loại. Cố Cẩn đầu ngón tay khẽ chọc từ đàn án mặt, đối với cái này không chút phật lòng. Loại vật này tự nhiên là không thể nào một mực hạn chế đi xuống. Theo Bắc Nô đất trồng càng ngày càng rộng, sản lượng càng ngày càng cao, đây là không thể nào làm được sự tình. Thân xác của hắn mười phần bình tĩnh, ngay tại Lữ Đoan vừa dứt tiếng trong nháy mắt, liền ung dung mở miệng, dường như cũng sớm đã nghĩ kỹ tất cả, chứ quân có biết, thịnh thế quang hoa dễ nhất thực người gần cốt. Nghe vậy, mọi người tại đây nhao nhao đều là sững sờ. Riêng phần mình trên mặt vẻ hưng phấn cũng mới lúc này dần dần bình tĩnh lại. Cố Cẩn liếc nhìn đám người, ung dung đứng dậy, cả người ngựa khí cũng là càng thêm nghiêm túc, người Liêu trộm loại tạo thuyền, bất quá giới tiện chi tận. Chân chính mủ đau nhức, hắn đi tới một bên phong thủy đồ trước mặt, chỉ hướng trong địa đồ Yến Vân 16 châu, ở chỗ này. Rõ ràng là hết sức nghiêm túc thời khắc, nhưng ngay một khắc này, đám người rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lại há có thể không biết rõ Cố Cẩn khát vọng đâu. Thiên hạ này phong thủy đồ nhiều năm trước tới nay từ đầu đến cuối đều tại Thái phó phủ bên trong, vị trí là như thế rõ ràng, kỳ thật cũng đã giải thích rõ hết thảy. Cố Cẩn chưa hề quên năm đó hắn cùng Thái tổ hoàng đế cộng đồng chí hướng, dọn sạch toàn bộ thiên hạ. Mà Cố Cẩn sẽ để mắt tới Yến Vân 16 châu nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản. Từ năm đó Hậu Tấn Thạch Kính Đường đem Yến Vân 16 châu cắt nhường cho Khế Đan đến nay, mảnh đất này liền trở thành treo tại toàn bộ Trung Nguyên Vương triều đỉnh đầu Đạ Mộ Cẩn Chi Kiếm. Trên địa lý, Yến Vân chi địa bao gồm Thái Hành Sơn Bắc đoạn cùng với Dư Mạch, là thiên nhiên quân sự bình chướng. Trường Thành uốn lượn trên đó, thủ giữ xuyên qua vùng núi mấu chốt đường hầm. Mất đi Yến Vân, mang ý nghĩa đồng bằng Hoa Bắc môn hộ mở rộng, Liêu Quốc Thiết Kỵ có thể không trở ngại chút nào xuôi nam, thẳng đến Hoàng Hà. Đây đối với Định Đô khai phòng, thân ở bốn trận chiến chi địa đại tống mà nói, loại này chiến lược bên trên bị động cùng uy hiếp càng sâu sắc, có thể xương biên giới mất chìa. Mà đây cũng chỉ là trụ cột nhất. Từ cấp độ càng sâu nhìn, Yến Vân địa khu cũng là đại tống nhất định phải vượt qua cánh cửa. Bởi vì nơi đây cũng không phải là cái gì xa xôi chi địa. Tương phản, trải qua Hán Đường hai triều kinh doanh về sau, nơi đây không chỉ nhân khẩu đông đúc, nông nghiệp phát đạt, lại còn có được đại lượng thuần thục công tượng. Mặc dù không thể một mực ngăn cản Bắc Ngô chạy ra, nhưng có thể ảnh hưởng đến một chút đối với đại tống mà nói cũng là kiếm. Đây cũng là Cố Cẩn mong muốn trực tiếp động thủ nguyên nhân. Toàn bộ trong đường trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Cho dù những người này sớm đã biết Cố Cẩn ý nghĩ, nhưng khi chân chính đến thời khắc này, bọn hắn trong đó không ít người trong lòng cũng là có chút lộ vẻ do dự. Đây chính là nhân tính. Làm trong tay bọn họ cầm một cái lúc thịnh thế, những người này liền sẽ đã mất đi lòng tiến thủ, không muốn lại đi cược một cái tương lai. Dù sao đối với bọn hắn trong đó rất nhiều người mà nói, bằng vào lấy hiện tại cái này thịnh thế, liền là đủ để bọn hắn tại sử sách phía trên thu hoạch được cực tốt danh tiếng. Nhưng cũng không cần những người này đồng ý Vương Ứng Xâm độc trưởng Liêu Quốc triều cương. Cố Cẩn lại há không tay cầm một nước. Việc này cũng không cần bọn hắn tất cả mọi người bằng lòng. Cố Cẩn cũng sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Bây giờ thông báo cho bọn hắn, cũng chỉ là thông chi, cũng không phải là thương lượng. Văn Đức Điện. Nơi đây chính là đại tống trong hoàng cung Hạch Tâm cung điện, năm đó Triệu Công Dận tại thế thời điểm càng là hắn cùng các trọng thần trao đổi quốc sự yếu điểm. Nhưng bây giờ nơi đây cũng đã hoàn toàn mất đi năm đó trang trọng. Mặc dù vẫn là vị trí chỗ Hạch Tâm, nhưng cũng tiếc chính là trong đó người thay đổi. Ít ra bây giờ quản gia không có cách nào tại có năm đó Triệu Công Dận sự uy nghiêm đó. Ánh trăng thanh lãnh, Cố Cẩn theo nội thị một đường đi tới, đi lại trầm ổn bước vào trong điện. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, không thấy gợn sóng. Còn nhớ năm đó vừa về khai phòng, mới vào này đến lúc, trước kia cùng Triệu Công Dận ở đây nói chuyện trắng đêm cảnh tượng vẫn sẽ hiện hiện trong lòng. Bây giờ, những ký ức kia cũng theo tuế nguyệt dần dần nhạt đi, lại khó nhắc lên gợn sóng. Thái phó, Cố Cẩn mới vừa vặn đi vào trong điện, chưa kịp động tác, Triệu Đức Chiêu ngạc nhiên thanh âm liền đã truyền đến, thậm chí tự mình đứng dậy đón lấy. "Thần, tham kiến bệ hạ." Cố Cẩn liền vội vàng không người hành lễ. Một bên Triệu Quang Nghĩa cũng hợp thời chắp tay, gặp qua thái phó. "Thần vương đa lễ." Cố Cẩn vẻ mặt như thường, đáp lễ lại, lập tức bị Triệu Đức Chiêu lôi kéo đi vào ngồi xuống. Cùng thường ngày, Cố Cẩn hướng Triệu Đức Chiêu bẩm báo trong triều tình hình gần đây, chỉ là hôm nay nhiều hơn mấy phần khác biệt dự định, đó chính là chỉnh quân Bắc Thượng, thu phục Kiến Vân. Triệu Đức Chiêu giống nhau ngày xưa liên tiếp gật đầu, nhưng tại ánh nến chập chờn ở giữa, nhìn thấy Cố Cẩn bên tóc mai lặng yên sinh ra tóc bạc, trong mắt của hắn cuối cùng lướt qua một tia lo sợ không yên. "Thái phó, không đi không được sao?" Hắn do dự một chút, vẫn là thốt ra, "Trẫm thực sự không thể rời bỏ thái phó." Bệ hạ không đợi Cố Cẩn đáp lại, một bên Triệu Quang Nghĩa đã tiếp lời, "Nhất thống thiên hạ chính là tiên đế cùng thái phó suốt đời mong muốn, bệ hạ nhất định không thể bởi vì tư tình mà lầm đại nghiệp." Triệu Cứu Nghĩa thân làm hoàng thúc, lời nói này cũng là nói đến tự nhiên. Cố Cẩn đối với cái này cũng chưa nhiều lời, chỉ nhẹ gật đầu, "Bệ hạ yên tâm, lao thần sẽ làm khải hoàn." Triệu Đức Chiêu mặc dù vẫn không bỏ, lại cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Về sau lại nói liên miên nói rất nhiều quan tâm ngữ điệu, cho đến đêm dài, Cố Cẩn mới cùng Triệu Quang Nghĩa cùng nhau cáo lui mà ra. Cố Cẩn đối Triệu Quang Nghĩa tuy không quá thật tốt cảm giác, nhưng cũng chưa nói tới đề phòng. Những năm gần đây, vị này tấn vương luôn luôn điệu thấp an phận. Có thể lần này, ngay tại tới gần cửa cũ ngờ mù ổ hẹn phân biệt thời điểm, Triệu Quang Nghĩa chợt mở miệng, "Thái phó, lần này xuất binh hắn ngự khí trinh trọng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Cẩn, không biết bổn vương có thể hay không theo quân đồng hành." Tuổi của hắn kỳ thật cũng đã không nhỏ. Đối với Triệu Quang Nghĩa mà nói, cái này có lẽ là hắn đời này một lần cuối cùng lao tới xa trường, một thường khát vọng cơ hội. Như được thái phó không bỏ, Triệu Quang Nghĩa chăm chú nhìn chằm chằm Cố Cẩn, mười phần nghiêm túc nói, "Quang Nghĩa nguyện vì thái phó chấp roi lái xe." Nghe vậy, Cố Cẩn không khỏi hơi sững sờ. Dưới ánh trăng, nhìn trước mắt dần dần giản mua Triệu Quang Nghĩa, lại loáng thoáng ở giữa cùng hắn trong trí nhớ Triệu Không Giận có chút trùng điệp. Ngắn ngủi trầm mặc một lát, Cố Cẩn cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt. Chương 260, Tam Quốc Tế Động, Phong Vân Đột Khởi, 1, chương 260, Tam Quốc Tế Động, Phong Vân Đột Khởi, 1, Cố Cẩn động tác rất nhanh. Khi hắn chân chính làm ra quyết định một khắc kia trở đi, toàn bộ đại tống cũng là cấp tốc tại hắn bảy mưu nghị kế phía dưới bắt đầu vận hành lên. Hắn cũng sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Các nơi lương thảo lần lượt mà động. Đại tống trước mắt quốc lực tại loại tình huống này liền hoàn toàn hiện ra. Dựa vào bốn phương thông suốt thủy vận cùng ngày càng thành thục hải vận hệ thống, đến từ giang nam cây lúa, hai hoài túc mạch, cùng xem như chiến lược mới lương thực Bắc Nô, bắt đầu như là trăm sông đổ về một biển giống như, hướng về Hà Bắc tiền tuyến chỉ định kho lương tụ tập. Trên quan đạo, cắm ngự sử đài khẩn cấp lệnh bài vận lương đội xe nối liền không dứt. Trên mặt biển, lệ thuộc vào thị bạc tư kiên cố thuyền biển chống đầy cánh buồm, đem Liêu Đông quân đồn sản xuất lương thảo trực tiếp vận chuyển về giáp biển Bình Châu, Loan Châu bến cảng, thật to giảm bất đường bộ chuyển vận áp lực. Quân đội điều động thì càng thêm bí ẩn mà hiệu suất cao. Cấm quân tinh nhuệ tự kinh kỳ đại doanh xuất phát, dọc theo tu sửa đổi mới hoàn toàn quan đạo đêm tối đi gấp. Biên quân các bộ thì tiếp vào nghiêm lệnh, tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhạn môn quan bên trong Dương Nghiệp bộ đội sở thuộc, càng là được đến đại lượng tăng cường pháo xe, thần tín ô, làm ra mỗi một lần công kích dáng vẻ đều càng thêm sắc bén, một mực hấp dẫn Liêu Quốc Tây Kinh đạo chú ý lực. Mà hết thể này ngay ngắn trật tự phía sau, là ngự sử đại kia vô cùng bất nhập giám thị hệ thống tại phát huy tác dụng. Từ lương thảo nhập kho hành nghiệm, tới dân phu điều động cân bằng, lại đến quân kỷ nghiêm túc, đều có áo đen ngự sử thân ảnh. Bảo đảm mỗi một phần lực lượng đều dùng tại trên lưới lao, ngăn chặn bất kỳ khả năng tồn tại tham nhũng cùng thất hiệu. Ngự sử đại các ngự sử càng là thường xuyên xuất nhập su mật viện cùng tam ti, thẩm tra đối chiếu văn thư, giám sát quá trình, quyền hành chi trọng, khiến các cấp quan viên không dám có chút buông lỏng. Cùng lúc đó, số con quái mã mang theo đóng có thái phó đại ấn mật tín, phân biệt chỉ đi Tây Bắc Hạ Châu cùng Liêu Đông Lữ thuật cảng. Cho Tây Hạ quốc chủ Lý Đức Minh trong thư, nốt từ khẩn thiết mà ý hàm sâu xa, nhắc lại trung kích Bắc Lỗ tình nghĩa, cũng ám chỉ sau khi chuyện thành công, biên cảnh mậu dịch cùng trốn cũ thuộc về đều có thể thương thảo. Mà cho Liêu Đông chú đem chỉ lệnh thì càng thêm trực tiếp, tăng cường đề phòng, tùy thời mà động, cần phải nhường người Liêu cảm nhận được đông tuyến áp lực. Khai Phong thành bên trong, mặt ngoài vẫn như cũ phồn hoa dường như gấm, nhưng một cô vô hình túc sát chi khí đã tràn ngập tại thái phó phủ cùng su mật viện ở giữa. Cố Cẩn mỗi ngày phê duyệt như tuyết rơi giống như bay tới tấu, triệu kiến các lộ tướng lĩnh cùng trọng thần, đối tiến quân lộ tuyến, binh lực phối trí, hậu cần bảo hộ chờ chi tiết tiến hành sau cùng cân nhắc. Hắn bên tóc mai tóc trắng dường như lại nhiều mấy thân, nhưng trong ánh mắt sắc bén cùng kiên định, lại so trước kia bất cứ lúc nào đều càng tăng lên. Khi hắn sắp lại một lần nữa muốn bung lên ra tay bên trong lưới giao thời điểm, hắn rốt cục sống lại. Kỳ thật Cố Cẩn cũng không thích hợp triều đình. Hắn làm người quá cương liệt, loại người này chính là trời sinh thống soái, bao quát Cố Dịch đều có ý nghĩ như vậy. Trên triều đình hắn, mặc dù đồng dạng mười phần có uy nghi, nhưng lại xưa nay không phải chân chính hắn. Mà bây giờ, đầu này hùng sư đã lần nữa sống lại. Tin tức phi tốc quyết tán. Loại này đại quy mô chỉnh đốn hiển nhiên là không thể nào giấu giếm được các quốc gia nhãn tuyến. Tây Hạ, Thương Khánh phủ. Cung thành mặc dù không kịp khai phong rộng lớn, nhưng cũng tự có một cỗ thảo nguyên cùng làm nông văn minh xen lẫn mà thành hùng hồn khí độ. Đã đi vào lúc tuổi già, Thái Dương Nhiệm Xương Lý Đức Minh ngồi ngay ngắn ra hổ vương tọa phía trên, ngón tay nhẹ nhàng đập kia phần đến từ khai phong mật tín, trên mặt khó mà ức chế lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cố công, rốt cục muốn động thủ. Hắn đem tin đưa cho đứng hầu ở bên thái tử Lý Nguyên Hạo, thanh âm trầm ổn, lại lộ ra một tia khó mà phát giác hưng phấn, phái tử là câu, cũng là khách khí rất. Trung kích Bắc Lỗ, ha ha còn nâng lên biên cảnh mậu dịch cùng trốn cũ thuộc về. Nói, Lý Đức Minh trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Mặc dù hắn đối Cố Cẩn xưng hô vẫn là mang theo kính ý Cố công, nhưng cái này thái độ kỳ thật cũng nói nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Mà trong đường bách quan đối với cái này cũng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mảy may đều không để ý, chỉ là nghị luận lên lần này chiến sự. Vậy hạ, đây là cơ hội trời cho. Liêu chó chiếm ta mẹ nó trận, ức hiếp chúng ta nhiều năm. Bây giờ Tống quốc chủ lực bắt thượng, chúng ta phải nên xuất binh, đoạt lại Hà Tây chốn cũ, thậm chí trực đảo Tây Kinh, lấy tuyết mục trước. Một viên mãn kiểm cầu nhiệm bộ lạc tù trưởng dẫn đầu ra khỏi hàng, tiếng như hùng trùng, mặt mũi tràn đầy đều là sát ý. Tây Hạ bây giờ cùng Liêu quốc quan hệ sát thực rất kém cỏi. Những năm gần đây, cho dù là có đại Tống kiềm chế, nhưng ở Hạ Liêu hai nước trên chiến trường, Hạ quốc vẫn là chiếm cứ lấy rõ ràng yếu thế. Mà có loại tâm tư này, người hiển nhiên là không phải số ít. Theo hán tử này mới mở miệng, liền có không ít người nhao nhao phụ họa. Nhưng liền sau đó một khắc, một vị thân mang hán thức quan bảo sĩ tử lại cẩn thận lắc đầu, "Bệ hạ, thần coi là không ổn. Tống quốc thế lớn, Cố công càng là tinh thông nhu lược. Trước từ Liêu chó trong tay đoạt lấy Bắc Hán chi địa, sau lại tại ngắn ngủi hơn 10 năm bên trong đem toàn bộ đại Tống đặt lên độ cao mới. Chúng ta như toàn lực trợ Tống, cho dù có thể đánh bại Liêu quốc, bất quá là cửa trước đổi lang, cửa sau nên hổ. Đến lúc đó một cái cường đại hơn Tống quốc chiếm cứ phương đông, tại ta đại hạ có gì có ích? Không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ lưỡng bại câu thương, lại làm so đo. Đây là điển hình tọa sơn quan hổ đấu kế sách, gắng đạt tới bảo toàn thực lực. Không sai, Liêu quốc trước mắt cũng tại mua chuộc người tài trong thiên hạ. Trong nhà đua tiếng học thuật không khí, cho lần này loạn thế biến số lớn nhất. Mà theo hắn mới mở miệng, từng tiếng phụ họa thanh âm cũng là lần nữa vang lên, toàn bộ trong đường ngay tại loại tình huống này, hoàn toàn chia làm hai phe cánh, riêng phần mình tranh chấp không dưới. Lúc này, một mực trầm mặc không nói, cẩn thận đọc thư tín thái tử Lý Nguyên Hạo ngẩng đầu lên. Hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt đã đơn giản kiêu hùng nhuệ khí cùng thâm trầm, ánh mắt như chim ưng đảo qua của thần, thanh âm không cao, nhưng trong nháy mắt vượt trên tất cả tranh luận, phụ vương, chư vị đại thần. Bất luận là toàn lực trợ tống, vẫn là án binh bất động, đều không phải thượng sách. Hắn đi đến trong điện treo cự phúc địa đồ trước, ngón tay nặng nề mà điểm tại Yến Vân chi địa, sau đó xẹt qua Liêu quốc Tây Kinh đạo. Toàn lực trợ tống, như Tống quân tốc thắng, Liêu quốc vỡ vụn, ta Hạ quốc có thể được cái gì? Một chút bên cạnh mậu chi lợi. Cố Cẩn giảo hoạt, an không hứa hẹn trốn cũ có thể hay không tới tay cũng còn chưa biết. Đến lúc đó mang theo đại thắng chi uy Tống quân, mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? So với Lý Đức Minh, cái này Lý Nguyên Hạo đối với Cố thị thái độ hiển nhiên liền phải càng kém một chút. Cái này cũng không có cách nào. Dù sao từ hắn trưởng thành đến nay, Cố thị từ đầu đến cuối cũng không từng cấp cho bọn hắn cái gì trực tiếp trợ giúp, hắn há lại sẽ xưng hô Cố Cẩn là công. Nhưng nếu ngồi yên không để ý đến, mặc cho Liêu quốc ổn định chất cước, thậm chí đánh lui Tống quân, kia Liêu chủ gia luật hiền cùng quyền cùng nhau vương ứng xâm thở ra hơi, sao lại buông tha chúng ta? Tới lúc đó, ta đại hạ đem đồng thời đối mặt hai cái mạnh lân cận ý. Hắn ngừng lại một chút, trong mắt lóe ra tính toán tinh quang, nói ra chân chính ý đồ, nhi thần góc nhìn, ta đại hạ muốn làm, không phải trợ ai, cũng không phải quan sát, mà là muốn để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Lý Nguyên Hạo ánh mắt càng ngày càng sáng, toàn bộ thanh âm của người cũng là càng lúc càng lớn, chúng ta làm đáp ứng Cố Cẩn chi mời, lập tức trần binh biên cảnh, làm ra quy mô tiến công Liêu quốc Tây Kinh đạo dáng vẻ, thậm chí trước tiên có thể cầm xuống vài tòa không quan trọng biên thành, hướng Tống quốc biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Chương 260, Tam quốc tề động, phong vân đột khởi, 2, chương 260, Tam quốc tề động, phong vân đột khởi, 2, cử động lần này nhất định có thể hấp dẫn Liêu quốc bộ phận binh lực Tây Điều, giảm bớt Tống quân chính diện áp lực, nhường trận chiến này đánh cho càng lâu, càng khốc liệt hơn. Nhưng cùng lúc, chúng ta tuyệt không xuất động chủ lực cùng Liêu quân liều mạng, càng phải nghiêm phòng cố cẩn mượn đường phạt quắc kế sách. Chúng ta muốn làm, là như là trên thảo nguyên xài lang, theo sát ở đằng kia con mãnh hổ về sau. Là mãnh hổ cùng cự hùng căn xe đến kiệt lực hết sức, máu me đầm địa thời điểm, Lý Nguyên Hạo bàn tay đột nhiên tại trên địa đồ Liêu quốc Tây Kinh đạo khu vực vỗ. Đây mới là ta đại hạ chân chính xuất kích, cướp lấy lớn nhất chiến quả thời khắc. Chúng ta muốn không phải Tống quốc kẻ đầu cơ hứa hẹn, mà là thật sự lãnh thổ, nhân khẩu cùng súc vật. Muốn để Liêu quốc nguyên khí đại thương, rốt cuộc bất lực Tây chú ý. Cũng muốn nhường Tống quốc mặc dù thắng còn bại, trong ngắn hạn bất lực đối ta đại hạ cấu thành uy hiếp. Như thế, mới là ta đại hạ trăm năm an khang chi cơ. Mấy lời nói, nói năng có khí phách, đem một trận khả năng bị động tham dự, thay đổi thành chủ động điều khiển cục diện chiến lược đánh cờ. Trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ trầm tư. Cái này Lý Nguyên Hạo bây giờ tại Tây Hạ địa vị thế nhưng là mười phần siêu nhiên, cũng không phải là bởi vì hắn kia cái gọi là thái tử vị. Kỳ thật tại loại này còn bảo lưu lấy một chút thảo nguyên truyền thừa trong vương triều, cái này cái gọi là thái tử vị nhưng thật ra là nhất không được coi trọng. Lý Nguyên Hạo có thể có cái này địa vị hôm nay, hoàn toàn là dựa vào năng lực của chính hắn giết ra tới. Liên tục nhiều lần cùng Liêu hộ chiến, nhường Lý Nguyên Hạo nhanh chóng trưởng thành lên, trở thành Lý Đức Minh mấy cái nhi tử bên trong nhất là lừng lẫy tồn tại. Tổng nói chi, tôn quý cũng không phải là thái tử vị, mà là Lý Nguyên Hạo. Toàn bộ trong đường một hồi lặng im. Tất cả mọi người tại chăm chú nhìn chằm chằm có thể trên dư đồ Tây Kinh đạo. Không, cũng có thể thay cái danh tự. Đây là Khuyển Sông, Hà Tây các vùng. Bằng vào lấy cái này hai nơi, liền đủ để chứng minh nơi đây khu vực tầm quan trọng. Lý Đức Minh lúc này cũng đã trầm mặt lại, nhưng ngay tại sau một lát, hắn cũng đã suy nghĩ tốt tất cả, lập tức liền lên tiếng phá lên cười, thái tử kế sách, rất được châm tâm. Truyền lệnh xuống, theo thái tử chi nghị làm việc. Mệnh trái quân đội vùng ven hướng Liêu cảnh di động, bày ra tiến công trạng thái, nhưng không chấm chi thủ khiến, không được cùng Liêu quân chủ lực quyết chiến. Khắc, đi sứ hồi phục cố công ước hẹn, liền nói ta đại hạ tất nhiên không phụ đồng minh ước hẹn, trung kích Bắc Lỗ. Ý chỉ hạ đạt, một trận liên quan đến quốc vận tính toán như vậy kết thúc. Quân thần lúc này cũng đã hoàn toàn phản ứng lại, đối với cái này không có chút nào kháng cự, nhao nhao xưng là sau liền lần lượt mà đi. Hương Khánh phủ trong cung điện, Lý thị phụ tử nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt đều là rơi vào sao chịu được trên dư đồ Tây Kinh đạo. Liêu quốc, khai kinh. Phủ thưa tướng. Mặc dù đã vào đêm, tướng phủ đại đường lại đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Cùng Tây Hạ trên triều đình kia cỗ sen lẫn thảo nguyên giã tính ồn ào náo động khác biệt, nơi đây bầu không khí ngưng trọng như sắt, chỉ có địa đồ lật qua lật lại cùng đè nén tiếng ho khan ngẫu nhiên vang lên. Vương ứng Sâm ngồi ngay ngắn chủ vị, thân hình không thấy khôi ngô, thậm chí có chút gầy gò, nhưng này song hám sâu đôi mắt đảo qua đường hạ chúng tần lúc, lại mang theo một loại nhìn rõ tất cả lạnh lẽo phong mang. Trước mặt hắn trường án bên trên, mở ra không chỉ là Tống Hạ biên cảnh quân báo, còn có thật dày một chồng liên quan tới đại Tống trong nước lương thảo điều động, ngự sử đại tuần tra ghi chép mật văn. Chư công, nơi đây sự tình xử lý như thế nào a? Vương ứng Sâm thanh âm bình tĩnh không lay động, lại thẳng vào chủ đề, nhường ở đây tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Đứng hầu hai bên, đều là Liêu quốc ngay lúc này lương đống. Có chiến công hiển hách tại Càng Gia Luật Hưu Ca, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng. Có trầm ổn cẩn thận Nam viện Su Mật làm Gia Luật Nhân Trần. Cũng có thâm thụ nương tựa, chấp trưởng quân Hán sự vụ Hàn Đức Nhượng. Bao quát không ít văn thần. Những người này đại biểu cho Liêu quốc khế đan cùng người Hán tinh anh kết hợp, cũng là chống đỡ lấy Liêu quốc triều cục hoạch tâm lực lượng. Thừa tướng Gia Luật Hưu Ca trước tiên mở miệng, giọng nói như trung đồng, tướng quân Trần binh biên cảnh, kỳ thế rào rạt. U Châu chính là ta Nam Kinh bình chướng, tuyệt đối không thể mất. Mời cho lão phu tinh binh, tất nhiên nhường kia cố cẩn tại kiên dưới thành đâm đến đầu rơi máu chảy. Xem như lâu dài cùng Tống quân giao phong lao tướng, hắn biết rõ U Châu tầm quan trọng. Gia Luật Nghiêng Trần thì càng thêm cẩn thận, nói bổ sung, tại càng nói cực phải, nhưng theo báo, Tây Hạ Lý Đức Minh phụ tử cũng ngao ngoe muốn động, Tây Kinh đạo binh lực trống rỗng, như hạ quân thật quy mô xâm phạm, sợ khó mà chiếu cố. Những người này đều là Liêu quốc trọng yếu nhất người, kinh nghiệm hiển nhiên là mười phần lao đạo. Kỳ thật đây cũng là Cố Dịch cảm thấy cố cẩn đời này khó mà nhất thống thiên hạ nguyên nhân chủ yếu. Liệt quốc bên trong đều có nhân kiệt, lại cố cẩn năng lực cũng chỉ là cùng những người này tương xứng. Tại loại tình huống này, cố cẩn muốn bình định toàn bộ thiên hạ, trong đó độ khó là khó có thể tưởng tượng. Đều không cần dùng nguyên sử bên trong nơi đây loạn thế so sánh, liền đi nói kia phổ biến nhất làm người biết Tam quốc thời kỳ. Tại nguyên sử bên trong, Tam quốc hào kiệt vô số, cuối cùng ngưng nhất thời điểm còn không phải là bởi vì thuộc nô ở giữa nội bộ nát giữa. Cũng chỉ có cô xâm loại kia cấp bậc nhân vật, khả năng liều lĩnh trở ngại, trực tiếp đem tất cả vấn đề toàn bộ nghiền nát. Nhưng cũng tiếc, cố cần hiển nhiên không thể trở thành không xâm. Thưa tướng, hạ quan coi là, Tống Hạ cử động lần này, tên là đồng minh, thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cố cần muốn mượn Tây Hạ chi lực kiểm chế ta Tây tuyến. Mà Lý Nguyên Hạo Hàn Đức nhường trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng, hừ lạnh một tiếng, kia bối xài lang chi tính, sở cầu đơn giản là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp lấy ta Tây kinh chi địa lợi. Tâm hắn đang chết, đi có thể đo. Vương ứng xâm khẽ gật đầu, Đức nhường thấy, cùng ta không như mà hợp. Tây Hạ muốn học ngư ông đắc lợi, còn non lắm. Nét mặt của hắn càng thêm nghiêm túc, mắt thấy quần thần đem ánh mắt nhao nhao nhắm ngay hắn, cũng là không do dự nữa. Lúc này mở miệng, Tây Hạ, bất quá là giới tiện chi tận. Lý Nguyên Hạo muốn sống chết mà bay, treo giá. ta lại không cho hắn toàn nguyện. Truyền lệnh, mệnh ra luật hề đấy tại Tây Kinh đạo co vào phòng tuyến, từ bỏ bên ngoài không cần thiết bảo trại, tập trung binh lực cố thủ đại đồng phủ cùng mấy chỗ mấu chốt quân châu, bước Lý Đức Minh công chiếm những cái kia cẩn tôi địa khu. Gia luật Hưu Ca nghe lệnh, cùng nhau cho ngươi toàn quyền. Tổng đốc Nam Kinh nói quân chính, dựa vào Yến Sơn cửa hải hiểm yếu cùng kiên thành sâu ao, mức độ lớn nhất tiêu hao tống quân nhuệ khí cùng binh lực. Nhớ kỹ, sơ kỳ không cần truy cầu giã chiến quyết thắng, chính là muốn dùng từng tòa thành trì, từng đạo hào lũy, đem tống quân kéo sụp đổ, kéo gầy. Mặt tướng lĩnh mệnh. Gia luật Hưu Ca ôn quyền, thanh trấn mái nhà. Vương Ứng Sâm mảy may đều không có liếc hắn một cái, trực tiếp nhìn về phía Hàn Đức Nhượng. Đức Nhượng, làm ngươi xuất lĩnh quân ta tinh nhuệ kỵ binh, từ bản tướng tự mình tiết chế. Hắn dường như cũng sớm đã nghĩ kỹ tất cả. Đối với lần này tống quân đủ loại độc tĩnh, căn bản liền không có biểu hiện ra nửa phần e ngại. Hắn lại làm sao không biết Cố Cẩn đâu? Làm Bắc Ngô xuất hiện một phút này, Vương Ứng Sâm kỳ thật cũng đã liệu đến Cố Cẩn tuyệt đối sẽ tại sinh thời, nhấc lên một trận trước nay chưa từng có thống nhất đại chiến. Hắn sao lại không phải vì thế mà làm lấy chuẩn bị? Vương Ứng Sâm vì sao một mực không sử dụng trợ lực đi ứng đối Tây Hạ? Kỳ thật Trung Nguyên bởi vì cũng không phải là tất cả đều bởi vì tống quân kiềm chế, chỉ là bởi vì hắn nhất định phải bảo lưu lại hơn phân nửa quốc lực, đến ứng đối tiếp xuống cùng đại tống một trận đại chiến. Mà cái này, đồng dạng cũng là Liêu quốc một cơ hội. Chỉ cần có thể đánh thắng trận chiến này, vậy liền có thể từ Tống quốc trong tay hoàn toàn đoạt lại Bắc Hán chi địa, một lần nữa chiếm cứ địa thế bên trên chủ động. Trừ cái đó ra, còn có Bắc Nô cái này lợi khí. Kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay, Vương Ứng Sâm đã lấy được một chút Bắc Nô, chẳng qua là hạt cát trong sa mạc. Nhưng chỉ cần một trận có thể đánh thắng, những người kia tâm tản một chút, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Chương 261, cư dung quan huyết chiến, ứng đối cùng tập kích bất ngờ. Câu nguyện phiếu, 1, chương 261, cư dung quan huyết chiến, ứng đối cùng tập kích bất ngờ. Câu nguyện phiếu, 1, phong hỏa cuối cùng là dâng lên. Cố Cẩn tại vạn chúng chú mục phía dưới, rời đi khai phòng. Mà Triệu Quang Nghĩa cái này tấn vương cũng đúng như hắn nói tới đồng dạng tự thân vì Cố Cẩn lái xe. Ngược lại cũng không phải là Cố Cẩn cố ý mà làm chi. Triệu Quang Nghĩa dù sao cũng là tấn vương. Lại thêm Triệu Quang Nghĩa những năm gần đây cũng coi là bên trên là tận tâm tận lực, hắn đương nhiên sẽ không đi tận lực gièm pha một cái đội chính mình không có chút nào uy hiếp tổn thất. Đây là Triệu Quang Nghĩa chính mình yêu cầu. Hắn xác thực đã giả, đối với Cố Cẩn muốn cho hắn dẫn đầu một đôi nhân mà ý nghĩ, hắn do dự thật lâu cuối cùng vẫn là từ chối. Đây là hắn sau cùng một lần chiến dịch, hắn mong muốn hoàn thành mình cùng Triệu Không Giận trong lòng chí hướng. Vì thế, cái gọi là mặt mũi không đáng giá nhắc tới. Triệu Quang Nghĩa mặc dù tại năng lực phía trên không sánh bằng Triệu Không Giận, nhưng hắn có một cái cùng Triệu Không Giận 10 phần giống nhau tính cách, đó chính là hắn cũng không để ý cái gì cái gọi là mặt mũi. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không phối hợp Cố Cẩn, đem những năm gần đây tự mình có mang dị tâm nắm liên lạc hắn đại thần tất cả đều mọc ra đi. Thống nguyên 11 năm, 6 tháng. Thời tiết không nhiệt, nhưng so thời tiết càng nóng bỏng, là 200.000 tống quân tướng sĩ trong lòng sôi trào chiến ý Cố Cẩn chủ soái đại doanh thiết lập tại Hùng Châu, khoảng cách Liêu Cảnh bèn bèn cách xa một bước. Doanh trại liên miên hơn 10 dặm, tinh kỳ tế nhật, hiệu lệnh nghiêm minh, túc sát chi khí ngút trời, binh phong trực chỉ Liêu quốc Nam Kinh nói. Đây tuyệt đối có thể xưng là lần này loạn thế quy mô nhất là thật lớn một trận chiến tranh. Thậm chí ngay cả toàn bộ thiên hạ không khí tại loại tình huống này đều biến túc sát lên. Tứ phương vận động, Cố Cẩn cũng sớm đã chế định ra các loại kỹ càng chiến lược, không có chút gì do dự, liền trực tiếp dẫn đầu khai chiến. Nhưng Liêu quân nhưng lại chưa tại biên cảnh khu vực cùng sĩ khí đang thịnh tống quân cứng đối cứng. Tại Vương Ứng Sâm thủ ý dưới, Nam Kinh Liêu thủ gia luật Hưu Ca chủ động từ bỏ tuyến đầu bộ phận doanh trại bộ đội, đem quân đội chủ lực co vào đến Đu Châu cùng với xung quanh một hệ liệt dựa vào Yến Sơn dãy núi hiểm yếu địa thế cấu trúc kiên cố thành tắc bên trong. Lấy Chắc Châu, Dễ Châu, Đàn Châu chờ, tạo thành một cái lấy Đu Châu làm mạch tâm, thọc sâu bậc thang phòng ngự hệ thống. Vương Ứng Sâm chiến lược ý đồ 10 phần rõ ràng, chính là muốn lợi dụng Yến Vân địa khu sơn hà giao thoa ưu thế địa lý, lấy không gian đổi thời gian, kéo dài tống quân đường tiếp tế, dùng tiên thành tiêu hao nhuệ khí cùng binh lực. Không thể không nói, đây đúng là một cái 10 phần thực dụng chiến thuật. Liêu quốc cương vực diện tích vốn là rộng lớn, cái này cho bọn hắn chằn trọc xê dịch lực lượng. Tống quân lương thảo sát thực sung túc, nhưng sĩ khí lại khác. Cho dù Cố Cẩn làm ra lại thế nào kỹ càng kế hoạch, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng đã định trước không có khả năng ảnh hưởng đến các tướng sĩ kiệt sức chi tâm. Cùng lúc đó, Tây tuyến chiến trường, Tây Hạ Lý Nguyên Hạo quả nhiên đúng hẹn mà động. Hạ quân kỵ binh thường xuyên xuất hiện tại Liêu quốc Tây Kinh đạo biên cảnh, binh lâm Hoàng Hà khuỷu sông địa khu, thậm chí công đoạt mấy chỗ biên giới bảo trại, bày ra một bộ phải quy mô lớn đông tiến, uy hiếp Liêu quốc Tây Kinh đại đồng phủ dáng vẻ. Một cử động kia, thành công khiến cho Liêu quốc Nam Viện đại vương gia luật nghiêng trận xuất lĩnh tinh nhuệ kỵ binh không dám tùy tiện đông điều trợ giúp Vũ Châu, bị một mực kiểm chế tại mây sóc một vùng. Cả trang chiếm cứ liên quan đến cực lớn. Tam quốc ở giữa một phương dính dấp một phương, nhưng mỗi một phe lại đều có ý nghĩ của mình cùng mục đích, ngay tại mảnh này tràn đầy chuyện xưa thổ địa phía trên trình diễn lên một trận trước nay chưa từng có đại chiến. Liêu quốc, Liêu quân hành dinh chủ trướng, Vương Ứng Sâm từ lâu rời đi khai kinh. Hắn hôm nay, cho dù trong lòng lại thế nào bình tĩnh tỉnh táo, cũng không có khả năng lại bảo trì tuyệt đối lý trí lưu tại khai kinh. Hắn nhất định phải ngay đầu tiên thu đến các loại tin tức. Tin tức tốt chính là hắn những năm gần đây chuẩn bị cũng không ít. Mặc dù hắn không có năng lực, tại mảnh này cương vực phía trên như đại tống như vậy phát triển ra 10 phần dẫn trước thủy vận mạng. Nhưng hắn cũng là dùng năm đó cố thị chế định ra dịch trạm chế độ, cũng đem nó hoàn toàn phát triển lên, đem tin tức truyền lại tốc độ tăng lên tới đỉnh phong. Lúc này, đối mặt đông tây hai tuyến không ngừng tin tức truyền đến, cả người hắn lộ ra bình tĩnh đáng sợ. Chủ trướng bên trong, thưa tướng, tống quân lần này có chuẩn bị mà đến, lương đạo vững chắc, tiếp tế quần quận không dứt, trái lại quân ta, vườn không nhà trống mặc dù có thể kéo dài quân địch, nhưng cũng tự tổn 800. Vũ Châu thành nội chữ lương thực mặc dù phòng, nhưng đại quân ngày hao tổn cự vạn, như trường kỳ vây khốn, chỉ sợ không đáng kể a. Thưa tướng, kia Tây Hạ Lý Nguyên Hạo, lòng lang dạ thú. Tại Tây tuyến dù chưa quy mô tiến công, nhưng kỵ binh tới lui không chừng, như kền kền xoay quanh, lúc nào cũng có thể đập xuống. Gia Luật Nghiêm Trần tướng quân tinh nhuệ bị kiềm chế tại Tây Kinh đạo, không cách nào đồng viện binh. Như Vũ Châu có sai lầm, ta lớn Liêu nội địa môn hộ mở rộng, hậu quả khó mà lường được, không bằng chia binh trước kích Tây Hạ, đánh dụng cái này đáng ghét con rồi. Từng tiếng la không ngừng vang lên. Không ít đại thần trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Trận này chiến sự thật sự là quá lớn. Tống quân lúc đầu cấp cho Liêu quốc gáp lực liền đã không coi là nhỏ, lại thêm Tây Hạ bây giờ lại liên lụy đến trong đó. Có thể nói, toàn bộ Liêu quốc tất cả nội tình bây giờ đều đã bị móc ra. Bọn hắn tự nhiên là sẽ biết sợ. Nhưng Vương Ứng Sâm lúc này biểu lộ lại vẫn là như vậy nghiêm túc. Hắn lạnh lùng quét mắt mọi người ở đây, trách móc một tiếng, hoang đường. Còn dám nói lời ấy bàn luận người, chém tất cả. Hắn lười đi nói nhảm, lười đi giải thích. Nhưng hắn tin tưởng mình chỉnh thể phán đoán. Mặc dù cử động lần này nhìn xác thực 10 phần mạo hiểm, nhưng đối với Liêu quốc mà nói, muốn chân chính giải quyết đi trước mắt khốn cảnh, cũng chỉ có như vậy. Nghe vậy, một cái mắt, toàn bộ trong trướng trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Mà Vương Ứng Sâm cũng chỉ là bình tĩnh khoát tay áo. Đám người yên lặng cúi đầu, chợt liền chậm rãi đi ra ngoài. Toàn bộ chủ trướng bên trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Vương Ứng Sâm vẫn như cũng là ngồi tại nguyên địa, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt phong thủy đồ, cùng các loại chuyển tới tin tức. Hắn cau mày, tựa hồ là đang trầm tư. Cho đến sau một lát, hắn lần nữa gọi người, phái người chặt chẽ trông giữ khai kinh, không được nhường bất luận bóng người nào vang tới khai kinh sự tình. Hắn nhất định phải coi chừng triều đình nội bộ. Cố thị giỏi về công tâm. Điểm này tại cái này ngàn năm bên trong đã bị vô số lần chứng minh qua. Dựa theo Vương Ứng Sâm phán đoán, chỉ cần hắn có thể ngăn cản Tống quốc cái này đợt thứ nhất thế công, lần này tình thế nguy hiểm kỳ thật cũng đã giải khai. Mà cái này chính là hắn cho rằng trước mắt Liêu quốc lớn nhất chỗ đột phá. Bao quát triều đình người, bất luận kẻ nào, phàm là có dị động, các ngươi lập tức đem nó xử tử, không cần bẩm báo tại ta. Ngự sử đài loại vật này tốt như vậy dùng. Vương Ứng Sâm loại này xem như nửa cái pháp gia người lại làm sao có thể không học để mà dùng. Chỉ có điều, dưới trướng hắn ngự sử đài cũng không phải là tại ngoài sáng, mà là tại âm thầm. Cư dung quan. Xem như Ú Châu Tây Bắc thông hướng tái ngoại vị trí ít hầu, nơi đây vị trí địa lý 10 phần mấu chốt. Cùng nguyên bản trong lịch sử Triệu Quang Nghĩa bọn người tiến công Yến Vân Thập Lục Châu lộ tuyến hoàn toàn khác biệt. Tại nguyên sử bên trong, Triệu Quang Nghĩa mấy lần tiến công Yến Vân Thập Lục Châu, cơ hồ đều là đi Hà Bắc Bình Nguyên chính diện đẩy bảo. Cái này ra ngoài rất nhiều phương diện cân nhắc. Bất quá nguyên nhân căn bản nhất, kỳ thật vẫn là bởi vì cư dung quan quá khó mà vượt qua, mà nên lúc đại tống thực lực cũng xa xa không đủ để chèo chống bọn hắn lâu dài tác chiến. Nhưng bây giờ thì lại khác. Kỳ thật Tống quân nếu là có thể khống hạ cư dung quan, có rất nhiều phương diện chỗ tốt. Chương 261, cư dung quan huyết chiến, ứng đối cùng tập kích bất ngờ. Câu nguyện phiếu 2, chương 261, cư dung quan huyết chiến, ứng đối cùng tập kích bất ngờ. Câu nguyện phiếu 2, đầu tiên mà nói, chính là trực tiếp có thể hoàn toàn chặt đứt Vũ Châu cùng Liêu quốc trung kinh, thượng kinh trực tiếp liên hệ. Làm Vũ Châu trở thành một cái cô lập cứ điểm, khó mà thu hoạch được đến từ thảo nguyên viện quân cùng tiếp tế. Đồng thời còn có thể phòng ngừa Liêu quân tinh nhuệ kỵ binh từ cánh cùng phía sau tập kích, hoàn thành đối Vũ Châu chiến lược vây kín. Đây cũng là cố cẩn chọn tiến công cư dung quan nguyên nhân một trong. Lúc này, cư dung quan hạ, không khí chiến tranh dày đặc. Cái này hoàn toàn chính là một trận bắt nguồn từ ý chí bên trên đấu tranh. Làm Liêu quân đang không ngừng rút lui thời điểm, Cố Cẩn kỳ thật cũng đã nhận ra Vương Ứng Sâm ý đồ, cũng chính bởi vì vậy, mới tự mình dẫn đại quân lựa chọn thẳng đến cư dung quan. Hắn không thể để cho Tống quân sĩ khí một mực bị Liêu quân bạch bạch tiêu hao xuống dưới. Từng tiếng kêu giết thanh âm đình thai nhức óc. Tống quân thế công như là không ngừng đánh ra đá ngầm chiều dâng. Trải qua cải tiến cự hình pháo xe phát ra trầm muộn gào thét, đem nặng trăm cân đạn đá mạnh mẽ đánh tới hướng qua tường, mỗi một lần va chạm đều đất rung núi chuyển, đá vụn bay ra. Tại nặng nghề trên tường thành lưu lại nhìn thấy mà giật mình cái hố nhỏ, càng có chuyên chở lửa mạnh dầu bình gốm bị ném ra ngoài, tại quan trên tường nổ tung từng đoàn liệt diễm, từng tiếng kêu thảm thanh âm bên tai không dứt. Nhưng mong muốn dùng cái này liền phá mất cư dung quan tòa này nơi hiểm yếu chi địa, hiển nhiên vẫn là người si nói mộng. Vương Ứng Sâm đúng là mong muốn một mực tiêu hao Tống quân sĩ khí, nhưng hắn cũng là tuyệt đối không thể nhường ra cư dung quan loại này trọng trấn. Quan thành phía trên, mũi tên như dày đặc đàn châu chấu giống như chút xuống. Siêu, siêu, siêu. Đạo đạo âm thanh phá không ngừng vang lên. Tấm chắn bị xuyên thấu, giáp trụ bị xé nứt, không ngừng có binh sĩ kêu thảm ngã xuống đất. Chiến tranh từ trước đến nay chính là như thế, nhất là trước mắt loại này vẫn là thảm thiết nhất công thủ chi chiến. Nhưng đây đối với Tống Liêu hai quốc mà nói, đồng dạng cũng là song phương tránh cũng không thể tránh sự tình. Tiến Vân Thập Lục Châu lại thế nào là như vậy tốt lấy. Tại nguyên sử bên trong, nhìn chung toàn bộ Nam Bắc hai tống, cái này đến Vân Thập Lục Châu đều thủy chung là bọn hắn khó thể thực hiện chỗ. Chớ nói chi là bây giờ Liêu quốc còn đã có Vương Ứng Sâm nhân vật như vậy, Cố Cẩn tại làm chuẩn bị, hắn cũng tại làm chuẩn bị. Đối với song phương mà nói, trận chiến này cũng chỉ có huyết chiến, đại chiến không ngừng. Song phương cứ như vậy vây quanh cư dung quan, đem phe mình tất cả tinh nhuệ cơ hồ đều nhào tới. Cái này đã định trước sẽ là một trận cực kỳ căng thẳng chiến tranh. Nhưng tin tức tốt chính là, Cố Cẩn cũng sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cũng chỉ có thời khắc tại chú ý hắn Cố Dịch mới có thể hiểu, Cố Cẩn vì một trận đến cùng là chuẩn bị nhiều ít. Ngày ngày quan sát phong thủy đồ, đối với toàn bộ thiên hạ địa thế hiểu rõ cơ hồ đều đã bị Cố Cẩn khắc ở trong xương. Điểm này là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Bao quát Vương Ứng Sâm đồng dạng cũng là như thế. Vương Ứng Sâm đúng là một nhân tài, nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng có được năng lực bên trên không đủ để cùng trong tính cách được điểm. Mà người này trong tính cách không đủ chính là quá tự tin. Đến mức năng lực bên trên thì là binh pháp. Tướng quân hành dinh, chủ trướng. Toàn bộ trong trướng bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ tất cả tướng quân trên mặt đều treo đầy mỏi mệt. Cường công, cái này đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói đều là một trận cực kỳ chật vật chiến tranh. Trên người bọn họ chỗ có gánh kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Nếu không phải là Cố Cẩn lời nói, lúc này Tống quân quân tâm tuyệt đối sẽ loạn, bởi vì bọn họ thương vong sát thực quá lớn, hơn nữa thành quả cực thấp. Nhưng đối với Cố Cẩn, các tướng sĩ chịu nhưng lại có 10 phần tín nhiệm, chỉ có điều loại này ngưng trọng lại vẫn là khó mà tan đi. Vương Ứng Sâm, thật là một đời tuấn kiệt. Cố Cẩn ngồi ngay ngắn xoáy vị, ánh mắt đảo qua trong trướng chư tướng, hắn tâm tư kỳ náo, lớn ở chính vụ, càng hiểu được lung lạc lòng người, để trấn sĩ khí. Như tại Thái Bình thịnh thế, hẳn là trị thế năng thần. Nhưng, vinh giả, quỷ đạo vậy. Ngay tại các tướng sĩ biểu lộ càng thêm khó coi trong mấy mắt, câu chuyện của hắn xác thực đống nhiên nhất chuyện, hắn đem dụng binh coi là miếu đường đánh cờ, qua ỷ lại tính toán cùng lòng người đoán, lại mất trên chiến trường mấu chốt nhất kia cố thế. Tự tin của hắn, bắt nguồn từ đối tự thân mưu tính chắc chắn, đây vốn là sở trường. Có thể thả trên chiến trường, phần tự tin này, ngược lại thành hắn chí mạng nhất điểm mù. Cố Cẩn vẻ mặt không thay đổi, vừa nói, một bên đứng dậy đi hướng tấm kia to lớn phong thủy đồ, ngón tay vững vàng điểm tại cổ Bắc khẩu vị trí. Vương Ứng Sâm bây giờ nhận định quân ta chắc chắn sẽ cùng chết cư dung quan, không phá cái này liên quan tuyệt không thay hắn đường. Mà cái này chính là ta quân cơ hội. Người này xác thực cực thiện công tâm, trong triều đối ta có nhiều phòng bị. Những ngày qua, quân ta trinh sát chỗ liên lạc trong triều nhân thủ, lần lượt bị hắn thanh trừ, nhưng hắn lại không để ý đến ta Cố thị một cái khác bản lĩnh giữ nhà. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây cũng là lập tức liền minh bạch Cố Cẩn ý nghĩ. Tập kích bất ngờ. Đây là tự Cố thị khởi thế đến nay, liền một mực lưu truyền xuống chiến thuật. Bao quát Cố Cẩn, đồng dạng am hiểu sâu đạo này. Tại chưa từng ra cự lộc trước đó, hắn liền tự mình cầm đao qua vài lần tập kích bất ngờ. Nhưng chúng tướng sĩ trên mặt nhưng lại chưa lộ ra trong tưởng tượng vẻ vui thích, ngược lại là có chút nghiêm trọng. Không có cách nào, trước mắt Tống quân tình cảnh sát thực không được tốt lắm. Cư dung quan giống như nơi hiểm yếu, ngăn khuất trước mặt, căn bản đột phá không đi qua, lại thêm trong khoảng thời gian này tấn công mạnh đã tạo thành thương vong không nhỏ. Nếu là ngay tại lúc này đi tập kích bất ngờ kế sách, phàm là thất bại, trận chiến này chỉ sợ còn lớn hơn bại mà về. Cử động lần này có phải hay không có chút mạo hiểm? Toàn bộ trong trướng trong lúc nhất thời không người mở miệng. Các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập lo nghĩ cùng nặng nề khí tức. Cuối cùng vẫn là thượng tướng quân Tào Bân nhịn không được ôm quyền nói, "Thái phó, Cổ Bắc khẩu mặc dù không bằng Cư Dung quan hiểm trở, nhưng cũng là yến sơn, cửa ải hiểm yếu, Liêu quân sao lại không có chút nào phòng bị? Quân ta mấy ngày liền tấn công mạnh Cư Dung, thương vong không nhỏ, tướng sĩ kiệt sức. Lúc này như chia binh xa tập Cổ Bắc khẩu, vạn nhất bị Liêu quân phát giác, dĩ giật đại lao, sợ có toàn quân bị diệt nguy hiểm a." Lời vừa nói song song nợ bên trong đại đa số tướng lĩnh tiếng lòng, cũng không phải là bọn hắn sợ chết. Tập kích bất ngờ loại chiến thuật này, kỳ thật từ xưa đến nay có thể sử dụng người đều là rất số ít. Bởi vì loại chiến thuật này cần thiết gánh chịu phong hiểm thật sự là quá lớn. Cố Cẩn ánh mắt đảo qua đám người, đem sự lo lắng của bọn họ thu hết vào mắt, nhưng lại không động giận, chỉ là từ tôi nói, chư bị tướng quân lo lắng, ta sao lại không biết. Nhưng nguyên nhân chính là quân ta tại Cư Dung quan hạ máu chảy thành sông, phải trả cái giá nặng nề, Vương Ứng Sâm mới có thể càng phát ra vững tin, quân ta đã mất hắn đường, có thể đi, chỉ có thể ở đây cùng hắn quyết nhất tử chiến. Hắn ngữ khí dần dần nặng, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Chúng tướng đến tận đây, cũng rốt cuộc hiểu rõ Cố Cẩn toàn bộ bản nhu đồ, mấy ngày liền cường công đã là thực công, cũng là bố cục. Nếu có thể phá quan, tự có hậu chiêu. Nếu không thể, thì có khác kỳ binh. Nhìn qua Cố Cẩn thần sắc kiên định, đám người lại lần nữa trầm mặc, thần sắc phức tạp. Đúng lúc này, một bên từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng Triệu Quang Nghĩa lại là vào lúc này dẫn đầu tỏ thái độ, "Thái phó, bổn vương nguyện theo thái phó đồng hành." Tôn Thất tại lúc này tác dụng nổi bật không nghi ngờ gì. Chư tướng mặc dù lòng có lo lắng, hoặc lo chiến hậu bấn trách, hoặc sợ thất bại thảm hại, lại không một thật sợ lạ sợ chiến người. Đều là xa trường lăn ra đây hắn tử, ai lại thực sẽ sợ chết? Bây giờ thấy thái phó cùng tấn vương đều quyết tâm đã định, đám người vẻ mặt cũng theo đó trở nên kiên nghị. Đừng quên, có thể cùng Cố thị tử đệ sóng vai đi tập kích bất ngờ kế sách, vốn là rất nhiều võ tướng suốt đời mong muốn. Trong khoảnh khắc, trong trướng vang lên một mảnh âm vang thanh âm, mặt tướng nguyện theo thái phó xuất kích. Chương 262, ngươi lửa ta gạt, Tam quốc vấn đỉnh. Chương 262, ngươi lửa ta gạt, Tam quốc vấn đỉnh, tam quân lôi động. Cố Cẩn lần này hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, tình nguyện trả giá rất lớn cũng nhất định phải đoạt lại Yên Vân. Mà cái này kỳ thật cũng tương tự không thể xem như một cái đần phương pháp. Bởi vì nếu không phải là giao ra lớn như vậy một cái giá lớn, cũng sẽ không lừa gạt tới Vương Ứng Sâm loại người này tinh. Kỳ thật Cố Cẩn nói không sai, mong muốn đối phó Vương Ứng Sâm loại người này, nhất định phải lợi dụng hắn trong tính cách được điểm. Mà cái này chính là trước mắt cơ hội duy nhất. Cư Dung quan trước, ngay tại không có dấu hiệu nào phía dưới, Tống quân lần nữa ra tăng thế công của mình. Mà Liêu quốc đối với cái này phán đoán cũng đúng như Cố Cẩn dự liệu. Vương Ứng Sâm mảy may đều không hoảng loạn, vẫn là 10 phần tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Mà dưới sự ảnh hưởng của hắn, ngay cả Liêu quốc không ít đám đại thần đồng dạng cũng là dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu tin tưởng lên Vương Ứng Sâm ý nghĩ. Không có cách nào, Tống quân tại Cư Dung quan hạ trả ra đại giới thực sự quá lớn. Bọn hắn thực sự khó mà tin được, tại giao ra lớn như vậy một cái giá lớn tình huống phía dưới, Tống quân sẽ còn làm ra lựa chọn khác. Tây Kinh đạo, Tây Hạ chủ soái đại trướng. Chậu than bên trong hỏa diễm đôn đốt rung động, đem mọi người tràn đầy hưng phấn sắc mặt chiếu rọi đến càng lộ vẻ tham lam. Trong trướng tràn ngập thịt dê cùng rượu sữa hỗn hợp khí vị, bầu không khí nhiệt liệt. Mà về phần nguyên nhân, cũng tương tự rất đơn giản. Tây Hạ trước mắt tình cảnh quả thật không tệ. Tống Liêu hai nước ở giữa trực tiếp tranh đấu, nhường Tây Hạ cái này tiểu quốc hái được không ít quả đào, tình cảnh có thể nói là trước nay chưa từng có tốt. Bọn hắn lại há có thể không hưng phấn. Lúc này, đối mặt cư dung quan truyền tới tin tức, nghe Tống Liêu hai nước tại cư dung quan mấy ngày liền chinh chiến, bọn hắn nguyên một đám càng là khó mà che giấu nụ cười trên mặt. Tống quân tại cư dung quan hạ, máu chảy thành sông, thế công mặc dù mãnh, lại khó tiến tất thước. Một tên mới từ biên cảnh trạm gấp gấp trở về tướng lĩnh chính đại âm thanh bẩm báo lấy, trong giọng nói mang theo khó mà ức chế vui sướng, "Bệ hạ, thái tử điện hạ, Liêu quân nghỉ vào nơi hiểm yếu, tử thủ không lùi, Tống quân mặc dù dũng mãnh, nhưng mỗi tiến lên trước một bước đều muốn nỗ lực cực lớn một cái giá lớn. Dựa theo này xuống dưới, hai hổ tranh chấp, hẳn là lưỡng bại cầu thương chi cục." "Tốt, tốt, tốt." Lý Nguyên Hạo vỗ tay cười to, khuôn mặt trẻ tuổi hơi phím hồng, trong mắt lóe ra giá tính quan mang, "Đánh thật hay. Để bọn hắn đánh, đánh cho càng hung ác, máu chảy chảy tràn càng nhiều, ta rõ ràng cao quốc cơ hội vùng lên lại càng lớn. Phụ vương, đây là trời phù hộ nước ta. Chúng ta phải nên thừa cơ toàn lực tây tiến, đem Liêu quốc Tây Kinh đạo mảnh này phì nhiều chi địa toàn bộ nuốt vào." Đề nghị của hắn lập tức được đến rất nhiều võ tướng phụ họa. Đại tướng Giá Lợi gặp xin lớn tiếng nói, "Thái tử điện hạ nói cực phải. Lúc này bất động, chờ đến khi nào?" "Thừa dịp kia Vương Ứng Sâm bị Cố Cẩn kéo tại U Châu, chúng ta một hơi cầm xuống Đại Đồng phủ, gây mất Liêu quốc Tây cánh. Đến lúc đó, nước ta cương vực tăng nhiều, quốc lực tăng gọn, nhìn Tống Liêu còn dám khinh thường chúng ta." Trong trướng một mảnh ồn ào sôi sục, quần thần đều coi là cơ hội tốt đã tới, Ma quyền sát trưởng hận không thể lập tức chỉ huy đồng tiến, đem trong tưởng tượng Liêu quốc Tây Kinh đạo tài phú nhân khẩu toàn bộ cấp về Hương Khánh phủ. Nhưng mà, tại một mảnh lạc quan âm thanh bên trong, một cái thanh âm trầm ổn lại là tại lúc này bỗng nhiên vang lên. "Bệ hạ, thái tử điện hạ, chư vị đồng liêu, còn mời an tâm chớ đổi." Nói chuyện chính là lão thành Nưu quốc Giá Lợi Nhân Minh, hắn lông mày cao lại, ánh mắt đảo qua mọi người hưng phấn, cuối cùng rơi vào ổn thỏa chủ vị Lý Đức Minh trên mặt. "Tống quân gặp khó, tại ta mà nói, cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng chư vị có thể từng nghĩ tới, như Tống quân như vậy không gượng dậy nổi, thậm chí bị Liêu quân phản kích đắc thủ, hậu quả như thế nào?" Trong trường thoáng an tĩnh lại, Giá Lợi Nhân Minh tiếp tục nói, "Như Liêu quốc tốc thắng, mang theo đại thắng chi uy, mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Vương Ứng Sâm sao lại cho ta chờ an ổn chiếm cứ Tây Kinh đạo? Đến lúc đó, ta rõ ràng cao quốc đem một mình đối mặt một cái vừa mới đánh bại Nam Triều cường đại Liêu quốc. Này tuyệt không phải chuyện may mắn." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, "Trái lại, nếu ta quân giờ phút này dốc sức tiến công, làm cho Liêu quốc thật chặt, Vương Ứng Sâm rơi vào đường cùng, có lẽ sẽ tráng sĩ chặt tay, buông tha U Châu bộ phận lợi ích, cũng muốn về trước sư giải quyết chúng ta cái này phía sau chi thứ. Quân ta độc mặt Liêu quân chủ lực, thắng bại khó liệu, cho dù thắng, cũng hẳn là thắng thảm, há chẳng phải nhường Nam Triều Cố Cẩn ngư ông đắc lợi?" Nưu Thần Trương Phổ cũng gật đầu phụ họa, "Giá Lợi nói cực phải. Bệ hạ, trước mắt cục diện bế tắc, chính là đối ta có lợi nhất cục diện. Tống Liêu song phương đều hãm sâu vũng bùn, ai cũng không còn sức làm gì hơn. Chúng ta cần không phải nóng lòng hạ trạng, đánh vỡ cân bằng, mà là muốn để cái này cân bằng duy trì đến càng lâu, để bọn hắn lưu càng nhiều máu." Lý Nguyên Hạo cũng không phải là người ngu, nghe đến đó, cùng nhiệt đầu não dần dần tỉnh táo lại. Hắn tuy là bất phàm, nhưng hiển nhiên bây giờ vẫn còn có chút tuổi trẻ. Tại cục thế trước mặt phía dưới, cũng là bị cùng rất nhiều tin tức ảnh hưởng đến phán đoán, bất quá hắn cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức nhẹ gật đầu, "Vậy theo hai vị tiên sinh góc nhìn, chúng ta ngay lúc này nên như thế nào?" Đối với một cái kẻ thống trị mà nói, kỳ thật cũng không cần nhường hắn thời khắc bảo trì tuyệt đối lý trí, nhưng chỉ cần có thể tỉnh táo lại liền đã đủ rồi. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Lý Đức Minh cũng là rốt cục chậm rãi mở miệng, "Giá Lợi Nhân Vinh cùng Trương Phổ, nhìn thấu triệt." So với Lý Nguyên Hạo, Lý Đức Minh hiển nhiên liền phải đàm mưu túc trí rất nhiều, ánh mắt thâm thúy đảo qua đám người, từ tốn nói, "Tống quân thế công gặp khó, tại ta mà nói, cũng không phải là toàn lực tiến công tín hiệu, mà là có kẻ mặc cả thẻ đánh bạc tăng lên." Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn nhìn về phía chính mình đầy nhất ý nhi tử. Thấy cái sau trong ánh mắt lóe lên minh ngộ chi sắc sau, hắn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, chợt nói lần nữa, "Trước đó chúng ta tiến quân chậm chạp, kỳ thực chính là treo giá. Bây giờ Tống quân hiện ra vẻ mệt mỏi, Vương Ứng Sâm ổn định trận cước, kia trong tay chúng ta bảng giá thì càng nặng." Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt sắc bén liếc nhìn quân thần, truyền cho ý chỉ, "Tiền tuyến các bộ, tạm dừng đại quy mô thế công, củng cố đã chiếm chi địa, thu nạp nhân khẩu vật tư, tháo luyện binh ngựa, vận sức chờ phát động. Lập tức tăng thêm hai đội mật sứ, một đội tiến về Liêu doanh, cáo chi Vương Ứng Sâm, chỉ cần hắn chịu thừa nhận nước ta hiện hữu biên giới, cũng cho ban thưởng hàng năm, thông thương chi lợi, ta Tây Hạ liền có thể giảm bớt Tây tuyến áp lực, nhường hắn có thể càng chuyên tâm đối phó Cố Cẩn. Một cái khác đội, đi Tống doanh thấy Cố Cẩn, nói cho hắn biết, Liêu quốc đã bí mật hứa ta lợi lớn, như hắn đại tống không muốn nhìn thấy ta Tây Hạ hoàn toàn đảo hướng Liêu quốc, liền nên xuất ra càng lớn thành ý đến. Đây chính là đa mưu túc trí. Từ đầu đến cuối đều đem ánh mắt đặt ở chính mình nhất là thiết thực trên lợi ích." "Diệu a." Trương phủ gõ nhịp tán thưởng, "Bệ hạ kế này cao minh. Kể từ đó, Tống Liêu hai nước đều muốn tranh nhau lôi kéo chúng ta liền có thể mọi việc đều thuận lợi, lợi ích tối đại hóa." Lý Nguyên Hạo cũng là đang không ngừng gật đầu. "Không sai." Lý Đức Minh ngồi trở lại chủ vị, bưng lên rượu sữa nhấp một miếng, trong mắt đều là tính toán quan mang, để bọn hắn đi đánh nhau chết sống a. "Chúng ta chỉ cần lã vọng buông cần, chờ lấy thu lưới, hái vui tươi nhất trái cây liền có thể. Trong trướng quần thần lần nữa hưng phấn lên, lần này không còn là vũ phu sao động, mà là mưu sĩ giống như khôn khéo cùng tham lam. Lửa than vẫn như cũ đôm nốt rung động, đem kia từng trường tràn ngập dã tâm cùng tính toán gương mặt chiếu rọi phát huy vô cùng tinh tế. Liêu Quốc, đối với Lý Đức Minh lộ ra ngoài thái độ, Vương Ứng Sâm tất nhiên là minh bạch người này đến cùng là ôm tâm tư gì. Bao quát dưới trướng hắn những cái tiêm lưu thần nhóm cũng tương tự đều hiểu. Thừa tướng, Tây Hạ Lý Đức Minh, bất quá một phản thần ngươi. Ngày xưa hướng ta lớn Liêu Xương thần tiến cống, bây giờ dám công phu sư tử mạo, yêu cầu cương thổ, ban thưởng hàng năm, quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Này gió không thể giải. Như ứng hắn, xung quanh bộ tộc nhao nhao bắt trước, ta lớn Liêu còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lý Đức Minh xảo trá vô thường, hôm nay hứa hắn, ngày mai hắn tất nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Không bằng phái lệnh gia sư, liên hợp biên cảnh bộ tộc, trước gõ một chút cái này không biết trời cao đất rộng đảng hạng thủ trưởng. Từng tiếng bất mãn trách móc thanh âm không ngừng vang lên. Quân tình sục sôi, đa số tướng lĩnh cùng quý tộc xuất thân quan viên đều đối Tây Hạ phản chủ hành vi cảm thấy khinh thường cùng phẫn nộ, chủ trương cường ngạnh từ chối. Kỳ thật so với Đại Tống, những người này đối với Tây Hạ thái độ thì là muốn càng thêm ác liệt rất nhiều. Bởi vì, chỉ vì Tây Hạ vốn là Liêu quốc nước phụ thuộc. Tại trước mắt Cửu Châu đại nhất thống tập tục thịnh hành ngay lúc này, chuyện này vốn cũng không có thể bị thế nhân tiếp nhận. Vương Ứng Sâm ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, cũng không lập tức tỏ thái độ. Hắn làm sao không hận Lý Đức Minh ăn ý? Tây Hạ cử động, không khác tại hắn cùng Cố Cẩn sinh tử tương bắt lúc, ở sau lưng chen vào một thanh dao cùn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại đau đớn khó nhịn, phân tán tinh lực. Hắn đối Tây Hạ chẳng ghét, xa so với những này chỉ thấy mặt ngoài nhục nhã các thần tử càng sâu. Dù sao Lý Đức Minh đây là tại phá hư chính là hắn tỉ mỉ bố cục chiến lược cân bằng. Nhưng mà, suy nghĩ của hắn nhưng thủy chung quanh quần tại Đông Tuyến cư dung quan. Cố Cẩn như vậy không tiếc một cái giá lớn tấn công mạnh, thật chỉ là vì cược một hơi sao? Cái này không phù hợp Cố thị luôn luôn phong cách. Hắn nhất định phải đi cân nhắc điều này. Loại kia mơ hồ cảm giác bất an, như là mây đen giống như lần nữa bao phủ lên trong lòng của hắn. Cùng thêm ẩn, đến từ Cố Cẩn sát chiêu chân chính so sánh, Tây Hạ tham lam, ngược lại thành có thể tạm thời gác lại giới tiện chi tận. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, trong trướng dần dần an tĩnh lại. Chư khanh lời nói đều có đạo lý. Vương Ứng Sâm thanh âm bình ổn, nghe không ra hỉ nộ. Lý Đức Minh, tiểu nhân hai, đi đáng kinh, tâm hắn đáng chết. Hắn trước khẳng định tâm tình của mọi người, lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng chư khanh có thể từng nghĩ tới, trước mắt ta lớn Liêu chi họa lớn trong lòng, đến tột cùng là ai? Là phía tây cái kia tôm kép nhại nhép Lý Đức Minh, vẫn là phía đông nghiêng cử quốc chi lực, tấn công mạnh ta U Vân Bình trướng tổng quân? Hắn vấn đề nhường trong trướng nhất thời yên lặng. Đáp án không nói cũng hiểu. Vương Ứng Sâm tiếp tục nói, ngữ khí biến nghiêm trọng, Cố công dụng binh, từ trước đến nay tính trước làm sao? Bây giờ hắn tại cư dung quan nhìn xuống giường như bất kể thương vong, cường công không ngừng, cử động lần này khác thường tất có yêu. Bản tướng lo lắng người, không phải trước mắt tổn thương vong, mà là phía sau tay. Nếu ta chờ giờ phút này bởi vì nhỏ không nhẫn mà loạn đại mưu, cùng Tây Hạ dây dưa không ngớt, thậm chí chia binh Tây chú ý, há không chính giữa Cố Cẩn ý muốn? Hắn nhìn về phía lúc đầu phản đối kịch liệt nhất vị kia lao thần, mặt mũi tất nhiên trọng yếu, nhưng giang sơn xã tắc chi an nguy càng nặng, như U Vân có sai lầm, ta lớn Liêu hao tổn liền không chỉ là mặt mũi, mà là thiên thu nền tảng quốc gia. Lời nói này nói đến trong lòng mọi người run lên. Vương Ứng Sâm thấy bầu không khí đã chuyển biến, lúc này mới nói ra quyết đoán của mình, cho nên đối với Tây Hạ chi yêu cầu, bản tướng chi ý là có thể tạm thời đáp ứng. Thưa tướng, vẫn có một số người mặt lộ vẻ không hiểu. Vương Ứng Sâm khỏe miệng nổi lên một tia băng lãnh ý cười, bằng lòng hắn, bất quá là ngộ biến tùng quyền, một trường ngân phiếu khống mà thôi. Lý Đức Minh muốn thừa nhận biên giới, có thể đem những cái kêu biên cảnh tranh luận chi địa mơ hồ chia cho hắn chính là một tờ văn thư, lúc nào cũng có thể phế. Hắn muốn ban thưởng hàng năm, thông thương cũng có thể hứa chi, nhưng giao nhận này cụ thể quy tắc chi tiết đều có thể chậm chậm trao đổi, kéo tới chiến cuộc sáng tỏ về sau. Ánh mắt của hắn sắc bén, việc cấp bách là tập trung tất cả lực lượng, trước thoát khỏi Tống quân uy hiếp, ổn định Đông Tuyến. Hắn quả nhiên vẫn là không dám khinh thường Cố Cẩn. Nghe vậy, mọi người ở đây không khỏi cũng là an tĩnh lên. Kỳ thật từ trên căn bản tới nói, Vương Ứng Sâm đủ loại này suy đoán đều cũng không có sai lầm gì. Liêu quốc đối thủ chủ yếu chỉ có Đại Tống. Nếu là có thể bằng lòng một trận, Tây Hạ hoàn toàn có thể tại trong khoảnh khắc diệt đi, căn bản cũng không đủ là theo. Thấy chúng người đều không tại nói chuyện, Vương Ứng Sâm cũng là lúc này làm ra quyết định, chợt liền lần nữa gọi Tây Hạ sứ giả, đem tính toán của mình cáo chi đến sứ, cả người thái độ cũng là trước nay chưa từng có bình thản. Tống quân đại doanh, bằng lòng hắn. Triệu Quang Nghĩa chăm chú nhìn ở đây chúng tướng, lúc này tuyệt đối không thể cho thái phó gây phiền toái. Cố Cẩn cũng không lựa chọn mang Triệu Quang Nghĩa tiến lên. Dù sao tuổi của hắn cũng lớn. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, lúc này cái này Triệu Quang Nghĩa cũng ngược lại là trở thành một cái trợ lực. Đối mặt cái này bội bạc Tây Hạ, cũng chỉ có hắn cái này đương triều thiên tử thân thúc thúc, cùng Cố thị mấy cái trực hệ tử đệ, mới có thể đem quần tình kích phấn các tướng sĩ đệ xuống tới. Không có cách nào, các tướng sĩ lại há có thể không quần tình xúc động đâu. Nhiều ngày cường công quan hải, chết đều là bọn hắn huynh đệ. Bọn hắn cũng sẽ không đi oán Cố Cẩn, cũng sẽ không oán những người khác. Nhưng Tây Hạ cái này cái trên danh nghĩa đồng minh vậy mà ngay tại lúc này lựa chọn treo giá, cái này có chút để bọn hắn thẹn quá thành giận lên. Bất quá tại trước mắt cái này mười phần thời khắc mấu chốt, Triệu Quang Nghĩa bọn người hiển nhiên là không thể nào khiến cái này các tướng sĩ xúc động, Cố Cẩn đã xuất phát, hiện tại tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Phàm là ngoài ý muốn nổi lên cũng rất có thể hại Cố Cẩn. Nếu là Cố Cẩn xuất hiện ngoài ý muốn, trận chiến này lại bại. Vậy cái này Đại Tống Giang Sơn, Triệu Quang Nghĩa thái độ 10 phần kiên quyết, mà Cố Thị mấy cái tại trực hệ tử đệ vào lúc này cũng là đứng ra, lúc này mới cuối cùng là đem quần tình sục sôi chúng tướng sĩ ép xuống. Cùng lúc đó, ngay tại đất này thế hiểm trở Yến Sơn dãy núi ở giữa, Cố Cẩn đang xuất lĩnh lấy nhân mã qua lại sơn dã. Bọn hắn chỗ đi cùng nó nói là đường, chẳng bằng nói là dã thú cùng người hái thuốc bước ra vết tích, vốn lượn tại tuyệt bích thâm cốc ở giữa, gặp lên khó đi, rất nhiều khu vực chỉ chứa một người nghiêng người mà qua. Cố Cẩn tự mình dẫn 3 vạn tinh binh, vứt bỏ trung bình tấn đi, người ngầm tăng, ngựa khỏa bó, chờ mặc tại bóng đêm cùng nồng vụ yểm hộ hạ, như là một đầu lặng yên không tiếng động trường long, gian nan buôn ba. Những người này đều là đại tống chân chính tinh nhuệ. Tại cái này trông không đến cuối sơn giã ở giữa, bọn hắn vẫn như cũng là duy trì tuyệt đối ý chí, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại ở đằng kia sớm đã sinh ra tóc bạc, nhưng lại ý chí kiên định thân ảnh phía trên. Đây mới là bọn hắn căn bản. Chỉ cần Cố Cẩn không ngã, chuyện này đối với nhân mã cũng sẽ không có bất kỳ thư giãn. Chương 263, tập kích bất ngờ kế thành, Cố Thị Phong Thái. Chương 263, tập kích bất ngờ kế thành, Cố Thị Phong Thái. Trận chiến này chi gian nan, đã định trước này chưa từng có. Cố Cẩn sát thực cũng đã già rồi. Lại hắn cùng năm đó Cố Sâm, Cố Diệp bọn người hoàn toàn khác biệt, liền xem như có Lạc Thư Hiệp luật khí gia trì, hắn thuộc tính cũng khó khăn lắm đạt đến hơn 80 điểm. Đi như thế tập kích bất ngờ kế sách, cần thiết nỗ lực tinh lực là khó có thể tưởng tượng. Ngay cả Cố Dịch đều có chút lo lắng. Đáng nhắc tới chính là, Cố Dịch từ đầu đến cuối đều bảo đảm cân đối rút thưởng, mà trong tay hắn trước mắt cũng không thiếu hụt thuốc đến bệnh trừ phủ. Nhưng vẫn là câu nói kia, một người tinh lực từ đầu đến cuối đều là có hạn. Cố Cẩn loại năng lực này người, muốn đi thường nhân khó mà với tới sự tình, liền đã định trước sẽ nỗ lực càng lớn tinh lực. Thuốc đến bệnh trừ phù có thể giải quyết thân thể của hắn vấn đề bên ngoài, nhưng cái này tinh lực tiêu hao nhưng thủy chung đều không thể đền bù. Cả người hắn trạng thái tại trong khoảng thời gian này phi tốc tiêu hao, đó là một loại mắt trần có thể thấy trở nên kém. Ngay cả Cố Dịch cũng không cách nào giải quyết, nhưng Cố Cẩn nhưng thủy chung đều tại bảo đảm lấy chính mình đối mặt các tướng sĩ lúc trạng thái, hắn dường như cũng rõ ràng chính mình bây giờ thân thể đến cùng như thế nào, từ đầu đến cuối đều tại kìm nén kia một hơi, nhường trạng thái của mình không còn trượt. Bọn hắn vượt mọi chông gai, lấy thân thể máu thịt đối kháng man hoang tự nhiên. Ngay mùa hè Yên Sơn, chỗ rừng sâu oi bức như lồng hấp, mỗi manh tứ ngược, rắn độc cẩn vào bụi cỏ. Khi thì đất đá trôi lúc nào cũng có thể thôn vệ sinh mệnh. Cho dù chính là trời tinh thời điểm, liệt nhật lại đem nham thạch nướng đến nóng hổi, thiếu nước uy hiếp thời khắc dậy vò lấy chi này một mình. Tiếp tế gian nan, lương khô rất nhanh hao hết, các tướng sĩ không thể không dựa vào đi săn, thu thập quả dại đỡ đói, thậm chí nhai ăn cỏ can. Tổn thương bệnh nhân càng lúc càng nhiều, thiếu y thiếu thuốc, sốt cao người nói mớ cùng người bị thương kiểm chế dên gì, thường xuyên tại ban đêm vang lên, mỗi một bước tiến lên đều nương theo lấy hy sinh cùng nghị lực. Cố Cẩn thân ảnh tại chi này mọi mệnh chi sư bên trong càng thêm dễ thấy. Hắn không còn là cái kia ổn thỏa khai phong, bảy mưu nghị kê đế quốc thái phó, mà là một cái cùng bình thường sĩ tốt đồng cam cộng khổ lão binh. Khuôn mặt của hắn bị gió núi liệt nhật khắc lên danh sâu hoắm, thái dương đã sớm bị nhiễm bạch, cặp kia nguyên bản cơ trí thâm thủy ánh mắt, giờ phút này che kín tơ máu, lại như cũng lóe ra không thể nghi ngờ kiên định quan mang. Hắn cự tuyệt bất kỳ đặc thù chiếu cố, cùng binh sĩ cùng ăn thô lệ, cộng ẩm sơ tuyển. Mỗi một lần hiểm trở leo lên, hắn đều đi ở phía trước. Mỗi một lần nguy hiểm dò đường, hắn đều tự mình tham dự quyết sách. Thân thể cực độ mỏi mệt giống như nước thủy triều không ngừng đánh thẳng vào ý chí của hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối thẳng tắp lấy xuống lưng, khẩu khí kia bị hắn gắt gao giấu ở trong lồng ngực, chống đỡ lấy hắn không dám có chút thư giãn. Cũng không phải là ra vẻ như thế, chỉ vì Cố Cẩn cũng minh bạch, cũng chỉ có hắn như thế kiên định xuống dưới, mới có thể để cho đội nhân mã này quân tâm hoàn toàn ngưng tụ. Trải qua trọn vẹn gần 2 tháng buôn ba, làm bình minh ánh dạng đông xuất hiện một phút này, cảm nhận được chúng quanh các tướng sĩ kia đột nhiên nhiệt liệt bầu không khí, Cố Cẩn lại vẫn là không có nửa phần buông lỏng. Hắn cũng không có xúc động, cưỡng chế lấy trong lòng mình kia sóng cả cảm xúc, để cho người ta đem sau cùng tổn lương thực tất cả đều lấy ra ngoài. Cứ như vậy cùng các tướng sĩ cộng đồng tại trong thâm sơn này làm lên sau cùng tiếp tế. Giờ phút này, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui, không thành liền chết. Các tướng sĩ như thế, Cố Cẩn đồng dạng cũng là như thế. Thống nguyên 11 năm, mùng 3 tháng 7, ánh trăng ung dung, nương theo lấy từng tiếng bỗng nhiên cao vút tiếng hò reo vang lên, từng nhánh ngay tại trong rừng tập kích bất ngờ chim bay khoảnh khắc bật lên, toàn bộ Yến Sơn dãy núi bình tĩnh tại thời khắc này hoàn toàn bị đánh phá. Giết, giết, giết. 3 tiếng gầm thét, không còn là đè nén gầm nhẹ, mà là tích tụ gần 2 tháng gian khổ, mọi mệnh, tuyệt vọng cùng quyết tuyệt tổng bộc phát. Như là kinh lôi nổ vang tại cổ Bắc khẩu bầu trời đêm yên tĩnh. Cơ hồ đang kêu tiếng giết vang lên đồng thời, Tào Bân xuất lĩnh 500 đội cảm tử, giống như quỷ mị từ quan thành đông bên cạnh nhất là dốc đứng, phòng giữ nhất sơ vách đá trong bóng tối nhảy ra. Cái này đồng dạng cũng là Cố Cẩn làm ra chuẩn bị. Tuy là tập kích bất ngờ, nhưng cổ Bắc khẩu đồng dạng cũng là địa thế cực hiểm chỗ, hắn nhất định phải làm ra đủ loại bố trí, không thể cùng xung kích doanh trại đơn giản như vậy vô não. Địch tập đầu tương một tên ngẫu nhiên nhìn về phía vách đá liêu quân lính gác rốt cục phát hiện dị thường, hoảng sợ tiếng thét chói tai vừa ra khỏi miệng liền bị một chi phá không mà đến tên nỏ quán xuyên cổ họng. Nhưng cảnh báo đã phát ra, keng keng keng, dồn dập tiếng báo động trong nháy mắt gõ vang phá vỡ đêm yên tĩnh. Nguyên bản buồn ngủ liêu quân lính phòng giữ bồi rối nắm lên binh khí tuân hướng tường thành, nhưng mà quá muộn. Cơ hồ cũng ngay lúc đó ở giữa, Cố Cẩn cũng đã là mang đám người từ chính diện giết đi ra. Hắn phán đoán quả thật không tệ, vương ứng xâm loại này tuyệt đối tự tin ảnh hưởng đến không chỉ là chính hắn, đồng dạng còn có dưới trướng những này các tướng sĩ, mà trong đó liền bao gồm bây giờ cổ Bắc khẩu những này quân coi giữ. Bọn hắn liền chưa hề tưởng tượng qua Tống quân sẽ vượt qua Cư Dung quan mà trực tiếp tiến công nơi đây. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù có Vương Ứng Sâm tuyệt đối không thể thư giãn quân lệnh phía trước, nhân tính ở trong tính chớp nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Tào Bân cái thứ nhất nhảy lên đầu tường, chiến đao vung dậy, trong nháy mắt đánh bay hai tên sông tới Liêu Minh. Phía sau hắn đội viên đội cảm tử nhóm cũng nhao nhao lên thành, cấp tốc tại đầu tường chiếm cứ một khối nhỏ nơi sống yên ổn, cùng chen chúc mà tới Liêu quân triển khai thảm thiết trận giáp lá cả. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải giết địch, mà là không tiếc bất cứ giá nào, phóng tới cửa thành, mở cửa thành ra, là đại quân mở đường. Dưới thành, Cố Cẩn râu tóc đều dựng, trường thương trực chỉ ánh lửa khởi, tiếng giết huyên náo đầu tường, các tướng sĩ. Cửa thành vừa mở, chỉ có tiếng không có lùi. Vì Yến Vân, vì Đại Tống, theo ta xung trận. Hắn không có chờ tại an toàn phía sau, mà là xung phong đi đầu, đứng ở công kích đội ngũ hàng trước nhất. Kia mỏi mệt tới cực điểm trong thân thể, dường như bị rót vào một loại nào đó thần lực, tại thời khắc này, cả người hắn đều thẳng tắp, như là chiến kỳ. Đây chính là Cố Cẩn. Hắn cùng trước kia tất cả Cố thị tử đệ tất cả đều khác biệt. Cho dù là biết mình thân hệ đại cục, không phải như vậy mạo hiểm, nhưng hắn vẫn cũng biết làm ra loại này lựa chọn. Đây chính là hắn đời này chí hướng. Chinh chiến xa trường, mà không phải tọa trấn triều đình. Hắn là Đại Tống làm đã đầy đủ nhiều. Ít ra tại hiện tại, Cố Cẩn mong muốn đi truy tầm chí hướng của mình. Ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng va chạm đóng cửa thanh âm không ngừng nổ vang, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, tại cái này bóng đêm đen kịt phía dưới phổ ra một khúc nhất là oanh liệt tăng ca. Liêu quân hoàn toàn loạn. Cho dù bọn hắn phản ứng đã có thể tính là cực kỳ cấp tốc, nhưng cuối cùng là ăn không có bất kỳ chuẩn bị gì thua thiệt. Đây chính là trên dưới cùng nhau tiến công. Việc quan hệ sinh tử, tại loại tình huống này, liền xem như tâm lý tố chất có mạnh đến đâu người, đều nhất định sẽ sinh ra bối rối chi tình. Chớ nói chi là có thể ngay tại lúc này không có bị phái đi tiền tuyến người, vốn cũng không phải là chân chính tinh nhuệ. Cửa thành mở, xông lên a. Ngay tại như thế trong chốc lát, trên dưới áp lực, cuối cùng là đột phá cổ Bắc khẩu cửa thành. Sớm đã vận sức chờ phát động đại quân tại lúc này càng là như là từng nhánh thấy được con mồi sói đói đồng dạng, hướng thẳng đến trong thành nối đuôi nhau mà vào. Ngăn trở, mau ngăn cản bọn hắn. Vẫn là có Liêu quân không muốn từ bỏ, tổ chức binh lực ý đồ phủ kín cửa thành động. Mũi tên như mưa rơi từ hai bên trên tường thành bắn xuống, gỗ lăn ầm vang rơi đập. Công kích Tống quân không ngừng có người trúng tên ngã xuống đất, bị đá lăn ép qua, nhưng người phía sau không chút do dự đạp trên đồng bạn thi cốt tiếp tục vọt tới trước. Chật hẹp cửa thành động trong nháy mắt biến thành huyết đục nơi say bột, mỗi tiến lên trước một bước đều bảy khắp hy sinh. Tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, tại thời khắc này chỉ còn ý niệm tiếp theo trong đầu. Xông đi bảo, đoạt lấy cái này liên quan. Bao quát Cố Cẩn cũng tương tự đều là như thế. Lần này, hắn thậm chí đều không có nghĩ qua đi ngăn chặn tướng sĩ đám đó nghĩ cái gì, lưu lại những người này tính mệnh. Hắn tuyệt đối không thể làm như vậy. Này một nhóm các tướng sĩ đã nỗ lực đủ nhiều. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn để bọn hắn phát tiết ra ngoài, thu hoạch được đầy đủ quân công. Đại chiến nổi lên bốn phía. Chiến hỏa khói lửa hoàn toàn tràn ngập tại toàn bộ cổ Bắc khẩu. Cố Cẩn cũng tương tự tại giết địch. Trường thương trong tay như rồng, mặc dù không còn thở thiếu thời nhanh chóng cứng mãnh, lại nhiều hơn một phần xa trường lão tướng tàn nhẫn cùng tinh chuẩn. Hắn cũng không phải là một mặt làm mưa, mà là từ đầu đến cuối ở vào thân vệ tạo thành chiến trận hạch tâm, trường thương mỗi một lần đâm ra, đều thẳng đến Liêu binh giáp trụ khe hở hoặc mặt yếu hại, mỗi một thương thấy máu, tuyệt không hư phát. Chỗ đến, Tống quân sĩ khí đại trấn, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Ngay tại loại tình huống này, toàn bộ Liêu quân phòng tuyến cấp tốc sụp đổ, thậm chí có rất nhiều người mới vừa đi ra trong doanh, liền trực tiếp ngã xuống. Căn bản không có cách nào đánh. Tập kích bất ngờ cái này chiến thuật chính là như thế. Nó vốn là phải xuất kỳ bất ý, lại thêm Cố Cẩn lần này vì tập kích bất ngờ chỗ nỗ lực tất cả, càng là trầm trọng hơn điểm này. Lại có ai có thể nghĩ tới Cố Cẩn sẽ ở loại rằng con này thế cục phía dưới lựa chọn tập kích bất ngờ đâu? Một bước đạp sai, từng bước đều sai. Cái này thậm chí đều đã vượt qua năm đó Triệu Công Dận lấy tự thân làm mồi nhử cử động. Bởi vì Triệu Công Dận coi như thế nào, hắn cũng chưa từng lựa chọn một mình phó hiểm. Nhưng bây giờ Cố Cẩn làm, cũng không phải là nói Cố Cẩn đảm lượng đã vượt qua Triệu Công Dận, chỉ là căn bản liền không có người sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Mà cái này, kỳ thật cũng đã định trước một trận kết cục. Làm giữa trưa dương quang hoàn toàn xua tan khói lửa, chiếu sáng tòa này từng trải trà đạp quan thành lúc. Cổ Bắc khẩu, rốt cục hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có tống quân binh sĩ quét dọn chiến trường lúc tiếng bước chân nặng nề, cùng người bị thương ngẫu nhiên phát ra rền thống khổ. Cố Cẩn chống trường thương, đứng trong thành ngã tư đường, kịch liệt thở hào hẹn. Mồ hôi, huyết thủy thẩm thấu chiến bào của hắn, theo giáp la biên giới nhỏ xuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cảnh hoang tàn khắp nơi, tường đổ, thi hải gối tịch, thắng lợi vui sướng bị cái này hy sinh to lớn hòa tan, chỉ còn lại có chịu nặng mỏi mệt cùng xấu não. Thái phó, thành nội tàn quân đã cơ bản quét sạch. Quân ta đã hoàn toàn khống chế cổ Bắc khẩu. Tào Bân kéo lấy mệt mỏi thân thể, trên thân mang theo nhiều chỗ vết thương, đến đây bẩm báo, thanh âm khàn giọng, lại mang theo khó mà ức chế kích động. Cố Cẩn nhẹ gật đầu, muốn nói cái gì, lại đột nhiên một hồi ho khan, suýt nữa đứng không vững. Tào Bân cùng bên cạnh thân vệ liền đội vàng tiến lên đỡ lấy. Không ngại. Cố Cẩn khoát tay áo, cưỡng chế trong cổ họng ngai ngái cảm giác, dùng hết khí lực hạ lệnh, thanh âm mặc dù yếu, lại vô cùng rõ ràng, truyền lệnh tăng quân, lập tức chỉnh đốn. Lập tức chỉnh bị tăng quân. Từ từng cái trong doanh tuyển ra có thể chiến chi sĩ, ngày mai theo ta phản công cư dung quan. Cố Cẩn mệnh lệnh rõ ràng mà kiên quyết, cứ việc thân thể của hắn đã gần như cực hạn, đi đây không có nửa phần do dự. Tập kích bất ngờ cổ Bắc khẩu chỉ là đang vì đánh vỡ cư dung quan cân bằng làm lấy chuẩn bị. Bây giờ, hắn cũng chỉ là đi đến bước đầu tiên mà thôi, tuyệt đối không thể thư giãn xuống dưới. Thái phó, Tào Bân nghe vậy kinh hãi, nhìn xem Cố Cẩn lảo đảo muốn ngã thân hình, vội la lên, quân ta trải qua này huyết chiến kiêm lặn lội đường xa, đã là nọ mạnh hết đà, đang cần chỉnh đốn. Lúc này phản công cư dung quan, sợ lực có thua a, không bằng cố thủ cổ bắc cầu, chờ đợi cư dung quan chủ lực đến đây tiếp ứng. Tào Bân mặt mũi tràn đầy đều là hãi nhiên, kỳ thật hắn là muốn khuyên Cố Cẩn cần nghỉ ngơi thật tốt. Đáng tiếc hắn không thể nói như vậy, bởi vì hắn cũng minh bạch Cố Cẩn là không thể nào bằng lòng, cũng chỉ có coi đây là lấy cớ có lẽ còn có thể khuyên động Cố Cẩn. Tận dụng thời cơ, thời gian không đợi người. Nghe vậy, Cố Cẩn chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, giống như là nhìn thấu Tào Bân tâm tư, nghiêm mặt nói, không phá cư dung, tiến vân khó phục. Đây là cơ hội duy nhất. Ngữ khí của hắn mười phần thẳng hẳn, cả người trên mặt cũng là ép không được mọi bệnh, nhưng ánh mắt lại vẫn là như vậy kiên định. Thế, Tào Bân do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là ném gật đầu. Ê! Xem như đại tống chân chính tinh nhuệ. Cho dù trải qua nhiều như vậy, bây giờ trong quân cũng là chưa từng khuyết thiếu vẫn như cũ có thể chiến chi sĩ. Cố Cẩn vẫn luôn chưa từng chân chính nghỉ ngơi. Hắn hết sức rõ ràng chính mình tình huống trước mắt, nếu là hắn hiện tại cái này một hơi nới lỏng, dù là không đến mức trực tiếp bỏ mình, cũng tối thiểu nhất sẽ bệnh tốt nhất nhiều ngày. Đây tuyệt đối sẽ làm hỏng chiến cơ. Hắn nhất định phải lợi dụng được trước mắt thời cơ, thừa cơ vượt qua cư dung quan tòa này nơi hiểm yếu. Thời gian vội vàng mà qua. Ngay tại ngày kế tiếp chạm vào tối, Cố Cẩn lần nữa từ cổ bắc khẩu mà ra, hướng phía cư dung quan phương hướng lần nữa tiến lên. Đáng nhắc tới chính là, Tào Bân các tướng đều muốn thay thế Cố Cẩn tự mình tiến đến. Bất quá Cố Cẩn lại là từ chối hắn nhóm. Việc này cũng chỉ có hắn có thể làm được. Nếu không phải hắn, dưới trướng các tướng sĩ rất khó ngưng tụ ra chiến ý đến, đây là nhất định. Hơn nữa cổ bắc khẩu đồng dạng cũng là quan trọng nhất. Cư dung quan địa thế quá hiểm trở, lại chưa từng hoàn toàn phá vỡ cư dung quan trước đó, cổ bắc khẩu cũng là quan trọng nhất, vạn không có mất, Cố Cẩn nhất định phải cân nhắc trong thời gian này cân bằng, lưu cho cổ bắc khẩu nhất định có thể chiến chi sĩ. Thế cục hoàn toàn đại loạn. Cho dù bây giờ đã phá vỡ cổ bắc khẩu, nhưng này loại mười phần nghiêm trọng bầu không khí lại vẫn là không chút nào tán. Tương phản, thậm chí là muốn so tập kích bất ngờ thời điểm càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ Cố Cẩn hoàn toàn có thể nói được ăn cả ngã về không. Trận chiến này nếu là không thể phá mở cư dung quan, hắn cả đời này chỉ sợ cũng không còn cách nào lại phóng ra khai phòng, Cố Cẩn lại há có thể không trân quý cơ hội này. Đại quân lao vùn vụt. Cùng lúc, đến từ cổ bắc khẩu dị thường tin tức cũng đang tại hướng Vương Ứng Sâm chỗ Liêu quân chủ doanh nhanh chóng mà đi.